Chương 1036, Vạn Thọ Trường Xuân. Chương 1036, Vạn Thọ Trường Xuân. Từ lâu, Kiếm Nam đạo vẫn luôn tiếp giáp với Thổ Phồn. Đây cũng là ranh giới tự nhiên giữa triều đình trung ương và Thổ Phồn. Vì giữa hai bên có một dãy núi trải dài hàng trăm dặm, chia cắt hai vùng đất này, dãy núi đó được gọi là Cung Lai Sơn Mạch. Chính vì có dãy núi này mà việc đi lại giữa hai bên gặp nhiều khó khăn. Nhưng dù dãy núi có dài đến đâu, cũng luôn có một vài nơi tương đối dễ đi lại, Kim Xuyên Châu nằm ở vị trí đó. Kim Xuyên Châu, năm xưa từng là lãnh thổ của Võ Chu, trong một thời gian dài đều nằm dưới sự kiểm soát của Võ Chu, nhưng sau khi Võ Chu suy yếu, vùng đất này cũng tự nhiên mất kiểm soát, rơi vào tay địch. Vị trí địa lý của Kim Xuyên Châu vô cùng quan trọng, ai kiểm soát được nơi đây, có thể nói là đã kiểm soát được yết hầu của toàn bộ Thổ Phồn, kiểm soát được quyền chủ động trong chiến tranh. Chỉ cần kiểm soát được nơi đây, tương lai có thể từ Kiếm Nam đạo một đường đánh thẳng vào Thổ Phồn. Mà nếu không thể kiểm soát nơi đây, quân đội Tân Triều muốn tiến vào lãnh thổ Thổ Phồn đều là muôn vàn khó khăn, chứ đừng nói đến việc tác chiến với người Thổ Phồn. Việt Vương điện hạ nghe vậy, ngẩng đầu nhìn tấm bản đồ này, tay cũng đặt lên vị trí Kim Xuyên Châu, trầm tư. Lý Hoàng đế quay đầu nhìn con trai mình, chậm rãi nói, "Chuyện này, nếu có thể làm được, phụ hoàng sẽ ghi cho ngươi một đại công, sau này sẽ cho ngươi thế tập vong thế ba đời. Nơi phong vương cũng tùy ngươi lựa chọn, ngươi có thể trực tiếp phong vương ở thành đô, đổi phong làm thuộc vương." Việt Vương điện hạ đối với những phần thưởng này dường như không có hứng thú, hắn nhìn chằm chằm vào bản đồ một lúc lâu, mới hỏi, "Phụ hoàng, hiện giờ thành đô tướng quân là vị tướng quân nào?" "Dư Dã." Lý Hoàng đế không chút do dự trả lời, người cũ của đội truy bắt cướp năm xưa, tính cách của hắn có chút giống phụ hoàng, nếu ngươi gặp được, hẳn sẽ hợp ý hắn. Việt Vương điện hạ lại quay đầu, nhìn Tô Thịnh đang im lặng không nói gì bên cạnh, hắn cũng không hề rụt rè, cười hỏi, "Bá phụ, ngài là Xu mật sứ, lúc này ngài không cho cháu một lời khuyên sao?" Tô đại tướng quân lúc này mới nhìn Việt Vương, sau khi cười khổ một tiếng, mở miệng nói, "Người Thổ Phồn những năm này, quả thật đã yếu đi nhiều, có quân thành đô ở đó, chuyến này thần không lo lắng cho an toàn của điện hạ, nhưng Kim Xuyên Châu nơi đó Tô Thịnh khẽ lắc đầu, thần tuy chưa từng đến, chưa từng thấy, nhưng cũng từng nghe nói qua một vài điều, đây là yết hầu của đất Thổ Phồn, vị trí vô cùng quan trọng. Hơn nữa, nghe nói địa hình cực kỳ hiểm trở, sau khi kiểm soát được, chính là cục diện dễ thủ khó công. Xe ném đá, hỏa pháo, thậm chí là thuốc nổ hỏa khí, tất cả đều không thể lên được." Tô Thịnh nhìn Việt Vương điện hạ, mở miệng nói, "Thần cảm thấy, đánh nơi đây rất khó." Ánh mắt Việt Vương điện hạ chuyển động, sau đó quay đầu nhìn phụ thân mình, hỏi, "Phụ hoàng, lần này nếu nhi thần đi, là nhi thần làm chủ, hay dư tướng quân làm chủ?" Lý Vân ngớ người nói, "Kiếm Nam đạo cách triều đình quá xa, chỉ riêng quân chú đóng ở thành đô đã hơn 4 vạn, nhiều binh lực như vậy, làm sao có thể giao cho tiểu a nhi 16, 17 tuổi như ngươi? Phu hoàng chỉ có thể nói, để dư gia cố gắng phối hợp với ngươi, không thể giao binh quyền cho ngươi." Vị nhị điện hạ này suy nghĩ một lúc lâu, sau đó hỏi, "Phu hoàng muốn nhi thần giả vờ cưới công chúa Thổ Phồn sao?" "Là đi gặp mặt trước." Lý Hoàng đế khẽ lắc đầu, "Vương phi của ngươi nên tìm từ trong nước." Việt Vương điện hạ suy nghĩ một chút, đột nhiên nói nhỏ, "Phu hoàng, nhi thần trước tiên gặp mặt người Thổ Phồn, sau đó cố gắng thúc đẩy hôn sự này, đến lúc đó, nhi thần có thể mượn cơ hội để bọn họ đưa nhi thần đi Thổ Phồn một chuyến. Nhìn bản đồ này, bọn họ rất có thể sẽ đi qua Kim Xuyên Châu." Việt Vương điện hạ nói nhỏ, "Đến lúc đó, chính là cơ hội." Lời này vừa nói ra, Lý Vân và Tô Thịnh đồng thời nhíu mày. Tô đại tướng quân càng trực tiếp mở miệng nói, "Cái này không được, quá hung hiểm." Việt Vương điện hạ phất tay, thản nhiên nói, "Bá phụ không cần lo lắng, nếu bọn họ không kiêng kỵ triều ta, sẽ không phái người đến đàm phán hôn sự gì cả, đã phái người đến rồi, dù ta có xảy ra chuyện gì, bọn họ cũng chưa chắc dám giết ta." Lý Tranh quay đầu nhìn Lý Vân, mở miệng nói, "Cha, nếu Kim Xuyên Châu này rất quan trọng, nhi thần cảm thấy đáng giá. Dù không đánh, ít nhất cũng có thể đi xem địa hình Kim Xuyên Châu thế nào, trên bản đồ này căn bản không thể nhìn ra được chút nào." Lý Hoàng đế nghe vậy, xoa xoa thái dương, mở miệng nói, "Chuyện này, tạm hoãn 2 ngày, đợi sau khi binh bộ bên kia quyết định xong, rồi hay bàn bạc tiếp." Tô Thịnh thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu đáp vâng. Việt Vương điện hạ lại cười nói, "Phụ hoàng, có thể phái sứ giả tiếp xúc với bọn họ trước, bất kể nhi thần có đi hay không, dù sao cũng phải biến việc hòa thân này thành tương thân trước đã." Nếu không, hắn nhìn Tô Thịnh, cười nói, "Nếu không, con dâu nhà Tô bá bá có khi sẽ không cánh mà bay mất." Hoàng đế bệ hạ gật đầu, mở miệng nói, "Được, chuyện này ta sẽ phái người lập tức đi giao thiệp với bọn họ, còn về chương trình còn lại." Hoàng đế bệ hạ thong thả nói, "2 ngày nữa hay nói." Việt Vương điện hạ cũng không dài dòng, chắp tay hành lễ với phụ thân, rồi cúi đầu hành lễ với Tô Thịnh, sau đó định bước ra ngoài, đi đến cửa Cam Lộ điện, hắn đột nhiên nhớ ra một chuyện, lại quay đầu chắp tay với Lý Vân nói, "Phụ hoàng, nhi thần đã lâu không gặp mẫu thân, hôm nay vừa hay vào cùng một chuyến, xin được gặp mẫu thân một mặt." Lý Vân gật đầu, vẫy tay nói, "Cố Thường ở ngay cửa, ngươi để hắn dẫn ngươi vào hậu cung đi." Lý Tranh đáp một tiếng, cúi đầu lui ra. Đợi vị nhị điện hạ này rời đi, Lý Hoàng đế lắc đầu cảm khái, thằng nhóc này là đồ thiếu suy nghĩ, cái gì cũng không sợ. Tô Thịnh cười nói, "Nói cách khác, nhị điện hạ trời sinh dũng mãnh, rất giống bệ hạ lúc còn trẻ." Lý Vân ngớ người cười, "Ta lúc trẻ, làm gì có chuyện lỗ mãng như hắn." Tô đại tướng quân muốn nói lại thôi, ho khan một tiếng, cố gắng nuốt lời nói sắp ra khỏi miệng xuống. "Được rồi, hôm nay cứ nói đến đây thôi, huynh trưởng sau khi về, triệu tập người của Xu mật viện, cũng bàn bạc một chương trình, gửi đến chỗ ta." Tô Thịnh vội vàng túi đầu đáp ưng, sau đó chắp tay hành lễ với hoàng đế nói, "Thần xin cáo lui." Tiểu thuyết mới nhất được đăng lần đầu tại Lục Cửu thứ 3. Hoàng đế gật đầu nói, "3 ngày sau, ta ở Thái Cực điện, triệu tập tất cả võ quan tương ứng để nghị sự." Tô Thịnh cung kính túi đầu đáp ưng, sau đó cung kính lui ra. Sau khi hắn rời đi, Lý Hoàng đế một mình ngồi im lặng rất lâu, nghĩ về đứa con trai thứ hai của mình, rất lâu sau, hắn mới thở dài. Bao nhiêu năm hành binh đánh trận, xông trận giết địch, chưa từng sợ hãi, sao bây giờ làm hoàng đế rồi, lại liên lụy đến người nhà. Giọng hoàng đế bệ hạ có chút tiêu điều, trong lòng ta lại có chút sợ hãi. Ngày hôm sau, đường quan của Lễ Bộ và Đỗ Khiêm được mời đến Cam Lộ Điện để bàn bạc về việc giao tiếp với người Khiết Đan. Ý chí của Lý Vân về việc đổi hòa thân thành tương thân nhanh chóng được chuyển xuống Lễ Bộ, yêu cầu Lễ Bộ phái người đi, trước tiên giao thiệp với người thổ phồn, sau khi có kết quả giao thiệp, rồi mới xem xét bước tiếp theo. Mất khoảng nửa canh giờ, Lý Hoàng đế mới sắp xếp xong mọi việc, hắn nhìn đám quan viên Lễ Bộ trước mặt, sau đó phất tay nói, được rồi, tất cả đều trở về nha môn đi, chấm và Đỗ tướng, còn có chuyện khác cần bàn bạc. Những quan viên Lễ Bộ này nhìn nhau, vẫn không chịu lui ra, Lễ Bộ Thượng Thư mới nhậm chức trưởng hoán, túi người hành lễ với Lý Vân nói, bệ hạ, Lễ Bộ có việc muốn đấu. Lý Vân nhìn hắn, lại nhìn Đỗ Khiêm bên cạnh, Đỗ Khiêm khẽ gật đầu, ý bảo mình đã biết nội dung Lễ Bộ muốn nói. Hơn nữa, hắn cũng tán thành nội dung này. Lý Hoàng đế lúc này mới nhìn về phía Lễ Bộ, lặng lẽ nói, ngươi cứ nói đi. Vị trương thượng thư này chắp tay với thiên tử nói, bệ hạ, vạn thọ tiết ngày 29 tháng 10 năm nay, là sinh nhật 40 tuổi của ngài, nhìn thấy không còn bao lâu nữa, Lễ Bộ tấu báo cho mấy vị tể tướng của Trung Thư tỉnh xong, đều cảm thấy đây là chuyện cả nước cùng vui, nên tổ chức lớn. Tổ chức rực rỡ, cũng có thể thể hiện thanh thế của Tân Triều. Lý Hoàng đế ngớ người, rất lâu sau mới nhớ ra. Sinh nhật hoàng đế cũng là một ngày lễ rất quan trọng. Ngày lễ này, mỗi triều đại đều khác nhau, có triều đại gọi là vạn thọ tiết, cũng có triều đại gọi là trường xuân tiết. Sinh nhật của Lý Hoàng đế vào ngày 29 tháng 10, cách hiện tại cũng chỉ còn 1-2 tháng nữa. Lý Vân nhíu mày, nhìn Đỗ Khiêm, Đỗ tướng công khẽ cúi đầu nói, "Bệ hạ, thần cũng cảm thấy chuyện này nên tổ chức. Đây không chỉ là chuyện của riêng bệ hạ, mà còn là chuyện lớn của cả nước." Đỗ Khiêm cúi đầu thật sâu nói, "Tân triều mới thành lập, chuyện này nếu làm tốt, thiên hạ đều có thể công nhận Tân triều vài phần, công nhận bệ hạ vài phần." Lý Vân xoa xoa thái dương, hỏi, cần bao nhiêu tiền? Lễ Bộ Thượng Thư quỳ trên mặt đất, túi đầu thật sâu. Lễ Bộ ước tính sơ bộ, cần 2 triệu quan tiền. Chương 1037 Phật Quốc, chương 1037 Phật Quốc, sắc mặt hoàng đế lập tức tối sầm lại. Nếu là 3 ngày trước, Lễ Bộ báo cáo như vậy, có lẽ hắn sẽ thực sự cân nhắc. Dù sao, việc lớn của quốc gia là tế tự và chiến tranh, tế tự không chỉ đơn thuần là tế trời hoặc tế tổ, mà còn bao gồm một loạt các lễ hội, lễ kỷ niệm hoặc các nghi lễ mang tính biểu tượng có thể tăng cường sự đoàn kết. Lý Vân là trụ cột của quốc gia này, đại thọ 10 năm một lần của hắn, tổ chức long trọng cũng không quá đáng. Nếu hoàng đế Lý không phải là người không thích phô trương, thì sinh nhật 40 tuổi của hắn không chỉ phải tổ chức, mà còn nên tổ chức toàn quốc, để các đạo phủ châu huyện trên cả nước đều dâng biểu chúc mừng, tổ chức càng long trọng càng tốt. Hoạt động như vậy, cho dù không thể nâng cao cái gọi là sức mạnh đoàn kết, ít nhất cũng có thể tăng cường sự hiện diện trong lòng bách tính. Dù sao, triều đại mới khai quốc đến nay, tính ra cũng chưa đầy 10 năm, có thể nói, khắp thiên hạ, trừ trẻ em dưới 10 tuổi, đều là di dân tiền triều. Có thể tăng cường sự hiện diện trong lòng bách tính, đương nhiên cũng có ích, ít nhất là để họ biết thiên tử hiện tại là ai, năm nay bao nhiêu tuổi. Nhưng đó đều là chuyện của 3 ngày trước, bây giờ thì không được rồi. Bởi vì bây giờ, hoàng đế Lý có 2 cuộc chiến phải đánh. Cho dù tiền tuyến đánh trận cần nhiều lương thực hơn là tiền mặt, cho dù 8-9 năm qua hắn đã tích lũy được rất nhiều tiền lương, đủ để tiền tuyến đánh trận đồng thời hậu phương vẫn có thể tổ chức lễ kỷ niệm lớn, nhưng 3 mặt trận cùng lúc, áp lực lên triều đình vẫn rất lớn. Vị Lễ Bộ Thượng Thư này dường như nhận ra ánh mắt của thiên tử, hắn ngẩng đầu nhìn sắc mặt hoàng đế, rồi nhanh chóng cúi đầu xuống. Bệ hạ, nếu bệ hạ cảm thấy chi phí quá lớn, trương thượng thư cúi đầu, cẩn thận nói, lễ mừng vạn thọ năm nay có thể cắt giảm thêm, lễ bộ chúng thần sẽ bàn bạc lại một chương trình, chắc có thể giảm xuống còn 1,5 triệu quán. Hoàng đế Lý vẫn không trả lời, chỉ im lặng một lúc, rồi phất tay nói, cần mừng thì cứ mừng, chỉ là không cần tốn quá nhiều, 1,5 triệu quán cũng quá nhiều rồi, chấm bây giờ giữ tiền có việc dùng. Vậy đi. Hoàng đế bệ hạ trầm rãi nói, nội khố của chấm xuất 20 vạn quán, để quốc khố xuất 30 vạn quán, tổng cộng cấp cho lễ bộ các ngươi 50 vạn quán chi tiêu. Sắc mặt trương thượng thư biến đổi lớn, cúi đầu nói, vậy hạ, làm như vậy e rằng không hợp nghi chế. Nghi lễ chế độ là một thứ khá phiền phức, đặc biệt là ăn mặc ở của hoàng đế đều có quy định trong nghi lễ chế độ, thậm chí khi công khai xuất hành, dùng mấy con ngựa, lông màu gì cũng phải quy định rõ ràng. Sở dĩ có những yêu cầu nghiêm ngặt như vậy, chủ yếu là vì bộ nghi lễ chế độ này nhằm thể hiện sự tôn ti trật tự. Hoàng đế phải dùng như vậy, thì những người khác không thể dùng như vậy, nếu không chính là vượt quyền. Quy định rõ ràng mới có thể đảm bảo trên dưới có trật tự, tôn ti có phân biệt. Cũng chính vì quy định rõ ràng, nhiều khoản chi tiêu là không thể tránh khỏi, nếu không ngay cả chi phí cũng không đủ dùng. Hoàng đế Lý cau mày, phất tay nói, cứ theo tiêu chuẩn 50 vạn quán mà làm, nếu lễ bộ các ngươi không làm được, năm nay thôi đi, đừng làm nữa. Sắc mặt trương thượng thư hơi biến, túi đầu quỳ trên đất, liên tục nói không dám, trong lòng cũng liên tục than khổ. Hắn là năm ngoái đảo Văn Nguyên từ vị trí lễ bộ thượng thư từ trước, sau khi vào trung thư, mới ngồi lên vị trí lễ bộ thượng thư, mới làm được hơn 1 năm, vừa vặn gặp phải thánh thọ 40 tuổi của thiên tử, vốn là cơ hội tốt để hắn thể hiện, sau này nói không chừng cũng có thể nhờ đó mà bái tướng. Dù sao đào tướng công đã khiến thiên tử tức giận, nghe nói ở trung thư còn bị thiên tử công khai quở trách, thánh sủng đã mất, thêm vào đó chắc tướng công bãi tướng, hiện nay ở trung thư thực tế là đã có thêm 2 vị trí tể tướng trống. 2 vị trí trống này lục bộ cửu khanh đều thèm muốn, mà bây giờ hoàng đế bệ hạ không cấp tiền lại bắt hắn đi làm, điều này thật sự quá khó cho người ta. Trương thượng thư quỳ trên đất nửa ngày không nhúc đích, Đỗ tướng công nhìn hắn trên mặt nặn ra một nụ cười, mở miệng cười nói, "Trương thượng thư, chuyện này, lát nữa ngươi đến trung thư, chúng ta sẽ bàn bạc kỹ hơn, tổng sẽ có cách thôi." Nghe Đỗ Khiêm nói vậy, Trương Hoán lập tức hiểu ý, đứng dậy cúi người hành lễ với thiên tử, "Bệ hạ, thần sau khi trở về sẽ suy nghĩ thêm, nhất định cố gắng hết sức, vì bệ hạ, vì triều đình mà làm tốt vạn thọ lần này." Thần cáo lui. Hoàng đế bệ hạ phất tay với hắn, Trương thượng thư mới cúi đầu, cẩn thận lui ra khỏi Cam Lộ điện. Đợi hắn rời đi, Đỗ tướng công mới ngẩng đầu nhìn Lý Vân, cười nói, "Bệ hạ, thần thấy, tiền đáng chi nên chi, những năm nay hộ bộ đã tích lũy được không ít tiền. Trung thư và lễ bộ đã tính toán, dù năm nay tổ chức long trọng, quốc khố vẫn còn lại 15 triệu bằng tiền." Hoàng đế khẽ lắc đầu, "Ta không phải keo kiệt." Hắn nhìn Đỗ Khiêm, lặng lẽ nói, "Số tiền này, đáng lẽ ra nên tiêu thì cứ tiêu, để trong quốc khố, tiền lớn cũng không thể sinh ra tiền nhỏ. Thời đại bản bị vàng, tiền không giống với thời đại tiền giấy, tiền tệ không có giá trị gia tăng, triều đình cần làm là chi tiêu càng nhiều càng tốt, thậm chí phải vay nợ để chi tiêu, từ đó làm cho tiền tệ lưu thông trong xã hội. Nhưng trong thời đại của Lý Vân, tiền dư trong quốc khố càng nhiều, càng có nghĩa là triều đình càng giàu có, dù sao tiền lúc này là tiền thật, đều là kim loại quý, chứ không phải tiền giấy không có giá trị gia tăng. Triều đình không thể biến ra tiền từ hư không. Vậy thì cần một khoản tích lũy để đối phó với các sự việc có thể xảy ra. Ví dụ như các loại thiên tai nhân họa. Mặc dù vậy, Hoàng đế Lý cũng không phải là người keo kiệt, hắn vẫn không cho rằng tiền trong quốc khố càng nhiều càng tốt, theo hắn, tiền trong quốc khố chỉ cần đủ để triều đình vận hành và có một khả năng chống rủi ro nhất định là được. Số tiền còn lại, có thể chi tiêu thì cứ chi tiêu, tốt nhất là dùng cho bách tính. Hoàng đế Lý nhìn Đỗ Khiêm, thở dài nói, "Nhưng bây giờ, phải đánh trận rồi." Đỗ Khiêm hơi sững sờ, ngẩng đầu nhìn Lý Vân, nhưng không hề ngạc nhiên. Hắn không biết động thái của Tây Bắc và Thổ Phiên, nhưng mấy ngày nay hoàng đế bệ hạ triệu tập võ tướng, thường xuyên bàn bạc, Đỗ Khiêm đã đoán được một vài điều. Lý Vân từ trên bàn của mình lấy ra mấy phần văn thư, đẩy cho Đỗ Khiêm, mở miệng nói, "Đây là tin tức từ Cựu Tư đưa tới, ta đã cho người tóm tắt lại, nhưng thủ ích huynh đọc lướt qua là hiểu. Cứ xem bản gốc đi." Đỗ Khiêm gật đầu, đi đến bên cạnh hoàng đế Lý, cầm lấy những văn thư này, lần lượt xem qua, hắn xem rất nhanh, chỉ trong thời gian một chén trà, mấy phần văn thư đều đã xem xong, hắn xếp gọn gàng, đặt lại lên bàn của hoàng đế bệ hạ, rồi lặng lẽ nói, "Vậy hạ, Thổ Phiên chỉ là việc ngoại giao, nơi triều đình cần dùng binh, chỉ là Tây Bắc mà thôi, mối đe dọa của Tây Bắc xa không bằng Kết Đan." Tiểu thuyết mới nhất được đăng tại 69 số con. Chi viện tác chiến ở Tây Bắc, không làm lỡ vạn thọ tiết của bệ hạ. Hoàng đế Lý lắc đầu nói, "Ta vừa nay đã nói rồi, đây không phải vấn đề tiền bạc." Hắn nhìn Đỗ Khiêm, tiếp tục nói, "Triều đại mới của chúng ta, từ khi Giang Đông quân bắt đầu cho đến nay, các đội quân đường ở các nơi, bao gồm cả cấm quân gần Lạc Dương, đa số đều xuất thân từ Giang Đông quân năm xưa. Không biết Thụ Ích Minh có thể hiểu được không?" Hoàng đế bệ hạ chỉ vào mũi mình, mở miệng nói, "Ta luôn coi mình là một thành viên của Giang Đông quân, trước đây như vậy, sau này phần lớn cũng sẽ như vậy. Đây chính là sự khác biệt lớn nhất giữa hoàng đế khai quốc và thiên tử đời sau. Quân chủ đời sau, dù là con trai Lý Vân, Lý Nguyên, sau này kế vị, thân phận của hắn cũng chỉ là nguyên thủ quốc gia. Còn Lý Vân thì khác, hắn còn một thân phận ẩn giấu. Hắn là quân đầu, một thành viên của Giang Đông quân, cũng là chủ soái tối cao của Giang Đông quân. Ngay cả khi phiên hiệu Giang Đông quân trên danh nghĩa đã không còn tồn tại, nhưng cho đến nay, nó vẫn sống trong lòng mỗi quân đường và cũng sống trong lòng Lý Mỗ Nhân." Hoàng đế Lý lặng lẽ nói, "Huynh đệ của Giang Đông quân sắp ra tiền tuyến đánh nhau sống chết, ta không thể ở phía sau tổ chức sinh thần của mình một cách rầm rộ, cho nên cứ tạm ổn là được." Nói đến đây, hoàng đế bệ hạ xoa xoa thái dương nói, "Nếu không phải 10 năm một lần, lần này ta còn muốn bỏ qua." Đỗ Khiêm nghe vậy, có chút động lòng, hắn nhìn Lý Vân, thở dài nói, "Bệ hạ tầm nhìn của bệ hạ đã vượt xa thần rồi." "Không liên quan đến tầm nhìn." Hoàng đế Lý ra hiệu cho Đỗ Khiêm ngồi xuống, đợi hắn an toàn xong, Lý Vân mới tiếp tục nói, "Ngoài chiến sự ở Tây Bắc ra, ở Kiếm Nam đạo, ta cũng chuẩn bị đánh một trận." Đỗ Khiêm sửng sốt. Hôm nay, hắn cùng lễ bộ đến đây, bàn bạc chính là để lễ bộ tiếp xúc với người Thổ Phiên, đổi hòa thân thành tương thân từ đầu đến cuối, không hề nhắc đến chiến sự. Sao hoàng đế bệ hạ lại? Hoàng đế Lý nhìn hắn, lặng lẽ nói, "Không thể mãi chỉ nhìn vào hiện tại, phải vì tương lai mà suy nghĩ, trận chiến ở Kiếm Nam đạo này, mục tiêu của ta là kiểm soát thiết hầu cửa ngõ giữa Kiếm Nam đạo và Thổ Phiên, như vậy sau này sẽ có cơ hội đưa lãnh thổ Thổ Phiên vào trong lòng bàn tay." Thổ Phiên Đỗ Khiêm khẽ lắc đầu nói, "Khi Chu Cũ cực thịnh, từng công vào lãnh thổ Thổ Phiên, binh lính đến Thổ Phiên sau, ngay cả việc thở cũng là vấn đề, căn bản không chịu nổi khí hậu địa phương." Hoàng đế bệ hạ cười cười, "Cứ từ từ thôi mà. Thổ Phiên bây giờ cũng không còn là Thổ Phiên năm xưa nữa rồi." Hoàng đế Lý trầm rãi nói, "Nói không chừng đã là một mảnh Phật quốc rồi." Chương 1038, xung đột nhân tính. Chương 1038, xung đột nhân tính. Từng là thổ phồn, một quốc gia hùng mạnh, từng có lúc giao tranh ngang tài ngang sức với triều đình Trung Nguyên. Nhưng sau khi Phật giáo hưng thịnh, thổ phồn liền không còn sức chiến đấu như xưa. Ở một thế giới khác, sự suy tàn và diệt vong của thổ phồn đương nhiên không thể hoàn toàn đổ lỗi cho Phật môn, nhưng hai bên có mối quan hệ nhân quả nhất định, điểm này gần như không thể bác bỏ. Nếu hai thế giới thật sự có một mối liên hệ phản chiếu nào đó, thì thổ phồn của thế giới này cũng sắp đi đến bước đường đó rồi. Ít nhất là yếu hơn nhiều so với năm xưa. Và trên thực tế, từ sau khi khai quốc, ánh mắt của Lý Hoàng đế đã đặt lên những người láng giềng này của hắn, cũng đã thăm dò được không ít tin tức về họ, thổ phồn hiện tại quả thật yếu hơn quá nhiều so với trước đây. Đỗ tướng công nhìn Lý Vân, trầm tư. Sau khi suy nghĩ một lát, hắn lại cúi đầu nói, "Vậy hạ, Trung thư tuy không tham gia nghiên cứu quân sự, nhưng thần muốn nghe, vậy hạ có sắp xếp gì cho kiếm nam đạo? Hắn nhìn Lý Vân, trầm mặc nói, Việt Vương điện hạ sẽ ở vị trí nào trong đó? Hoàng đế bệ hạ nhìn Đỗ Khiêm, thở dài, hắn là một đứa trẻ, có thể làm gì? Nhiều nhất cũng chỉ làm cái cơ mà thôi, và lại, nếu hắn làm thành chuyện này, sau này có thể nhân cơ hội phong vương ở thuộc địa, đổi phong thuộc vương. Như vậy, Ích Minh cũng sẽ không còn lo lắng nữa phải không? Đỗ Khiêm là một phần tương đối khai phong trong các thế tộc truyền thống, nếu không thì khi xưa, hắn cũng sẽ không đến Việt Châu không bao lâu, liền theo Lý Hoàng đế, bắt đầu khởi nghiệp ở Đông Nam. Nhưng dù khai phong đến đâu, trong xương cốt hắn vẫn là một sĩ đại phu tương đối truyền thống, mê tín chế độ tông pháp. Hắn tin tưởng vững chắc rằng, chỉ có tuân theo chế độ tông pháp, triều đình mới không và không thể xảy ra đại loạn, mấy chục năm sau mới có thể thái bình vô sự. Vì vậy, hắn luôn nỗ lực duy trì địa vị của thái tử. Theo quan điểm của bản thân hắn, đây không phải là sự say mê tín ngưỡng vào chế độ tông pháp, mà là để duy trì sự ổn định của triều đình, để loại bỏ tai họa trong tương lai. Một khi Việt Vương được phong vương, mối đe dọa đối với thái tử sẽ hoàn toàn biến mất, vì vậy hoàng đế bệ hạ mới có câu nói này. Đỗ tướng công cười khổ, đây đều là việc nhà của bệ hạ, thần không dám nói ra. Hắn nghĩ một lát, cúi đầu nói, chỉ là nhị điện hạ chuyến này đi, e rằng có chút hung hiểm, hơn nữa chuyện này nếu đông cung biết được, e rằng sẽ có chút nghi ngờ. Hoàng đế bệ hạ nghe vậy, nhíu chặt mày. Hắn nhìn Đỗ Khiêm, nhíu mày nói, Ích Minh sao cứ mãi lo lắng cảm nhận của đông cung? Chấm trị quốc dùng binh, chẳng lẽ còn phải chuyện gì cũng chiếu cố cảm nhận của đông cung sao? Đỗ Khiêm cười khổ, thần không có ý đó. Hoàng đế phất tay, ta biết, Ích Minh cân nhắc lại cục, là quốc gia, mọi việc làm đều là vì triều đình vững chắc. Hắn nheo mắt, thản nhiên nói, nhưng Ích Minh cứ yên tâm, ta một ngày chưa chết, triều đình một ngày sẽ vững chắc. Đỗ Khiêm thở dài, hướng hoàng đế túi mình hành lễ thật sâu, vì lại nói, thần thất ngôn rồi. Thần cáo lui. Hoàng đế thấy vậy, cũng thở dài, đứng dậy đi đến trước mặt hắn, vô vai hắn, một hai câu tranh chấp, Ích Minh đừng để trong lòng. Sẽ không. Đỗ Khiêm nở nụ cười, thần và bệ hạ, tình nghĩa đã gần 20 năm rồi. Những năm này vì một vài chuyện mà tranh chấp, cũng là chuyện thường tình. Hoàng đế gật đầu, hắn kéo ống tay áo Đỗ Khiêm, trầm mặc nói, không thể chỉ một mực cân nhắc suy nghĩ của thái tử, hắn ở vị trí này, phải có tâm trí kiên định, mạnh mẽ, nếu không những bậc trưởng bối như chúng ta, dù có nghĩ cho hắn đến đâu, hắn cũng vẫn sẽ nghĩ nhiều. Đỗ Khiêm suy nghĩ một chút, gật đầu nói, phải, bệ hạ nói có lý. Chỉ là Đỗ tướng công thở dài, chỉ là, thân ở ngôi chữ quân, lại có một người cha mạnh mẽ như bệ hạ, thái tử nhất định sẽ đang nghi. Lý Vân không chỉ là một người cha cực kỳ mạnh mẽ, mà còn là một quân vương cực kỳ mạnh mẽ. Sự mạnh mẽ cực độ này thể hiện ở chỗ bất kể là việc nước hay việc nhà, hắn đều có thể quyết định, dù một ngày nào đó, hắn thật sự muốn thay đổi một chữ quân, dù sẽ gặp phải một số trở lực, nhưng chỉ cần hắn dùng sức một chút, là có thể nghiền nát những trở lực đó. Đây chính là nơi bất an của đồng cung, hay nói cách khác là thái tử. Chớ trêu hay, sự nghi ngờ giữa cha con này là điều không thể tránh khỏi. Cha con, càng không thể thẳng thắn. Cha con vốn là mối quan hệ tương tự quân thần, huống hồ cha con bọn họ vốn là quân thần. Lúc này, nếu Lý Vân đích thân đến đông cung, giải thích tử tế với thái tử e rằng nội tâm sẽ càng đa nghi hơn. Vì vậy, từ xưa đến nay, các vị đế vương mạnh mẽ thường có vấn đề với chữ quân. Lý Vân hiện tại đã cố gắng hết sức để tránh sự xuất hiện của vấn đề này. Lý Hoàng đế kéo ống tay áo Đỗ Khiêm, đưa hắn đến cửa điện cam lộ, sau đó trầm mặt nói, cho nên ta nói, hắn nhất định phải có tâm trí mạnh mẽ. Nếu không trời muốn mưa, mẹ muốn lấy chồng, ai cũng không có cách nào. Hoàng đế bệ hạ nhìn Đỗ Khiêm, ta không thể cả đời dỗ dành hắn, nếu không hắn sau này cũng không thể làm tốt vị trí hoàng đế này. Đỗ Khiêm gật đầu, không nói gì. Sau khi đi đến cửa điện cam lộ, Lý Hoàng đế ngẩng đầu nhìn nửa bầu trời, sau đó quay đầu nhìn Đỗ Khiêm, cảm khái nói, thoáng cái, ta đã 40 tuổi rồi. Ích Minh, ngươi và ta lại cùng nhau kề vai sát cánh 10 năm nữa. Hoàng đế bệ hạ cười nói, xem có thể ở triều Trương Vũ tạo ra một thịnh thế hay không. Đỗ Khiêm nghe vậy, thần sắc nghiêm túc, hắn hướng Lý Vân túi mình hành lễ. Thần thề chết theo bệ hạ. Lại qua hai ngày, thần vũ vệ của Trần Đại đã chuẩn bị ổn thỏa, sáng hôm đó, hắn liền đến hoàng cung diện kiến thiên tử. Hai người ở cam lộ điện bàn luận hồi lâu, Lý Vân mới vô vai hắn, cười nói, ngày mai là đại triều hội rồi, ngày mai trên đại triều hội, ta sẽ tuyên bố dùng binh ở Tây Bắc và tuyên bố bổ nhiệm ngươi. Đến lúc đó ngươi cầm thánh chỉ và binh phủ của triều đình, trước tiên đến Trường An tiếp quản Trường An quân, sau đó bắt thượng Linh Châu. Giải quyết loạn Linh Châu xong, trước tiên khai thác quan nội đạo. Tiểu thuyết mới nhất được đăng tải trên Lục Chín thư quán. Hoàng đế bệ hạ dặn dò, sau đó lại tìm cơ hội nối lại Lũng Hữu đạo. Trần Đại là dòng dõi trực hệ của hoàng đế bệ hạ, cho đến nay vẫn rất thân cận với thiên tử. Hắn cúi đầu thật sâu với Lý Vân, bệ hạ yên tâm, thần nhất định sẽ làm tốt công việc của bệ hạ. Lúc này đã gần đến trưa, Lý Vân kéo hắn ngồi xuống, sai người chuẩn bị thức ăn, đợi đến khi rượu và thức ăn được dọn lên bàn, hoàng đế bệ hạ mới mở miệng cười, ngươi chuyến này đi công tác, e rằng không phải chuyện 1-2 năm, việc nhà đã sắp xếp ổn thỏa chưa? Trần Đại vội vàng nói, đều đã sắp xếp ổn thỏa rồi, bệ hạ yên tâm. Hoàng đế bệ hạ nhìn hắn, tiếp tục nói, con trai ngươi cũng đến tuổi gây họa rồi, nhưng ngươi yên tâm, ngươi không ở Lạc Dương, ta sẽ thay ngươi để mắt nhiều hơn, sẽ không để nhà ngươi xảy ra vấn đề. Nếu là quân thần bình thường, lúc này Lý Vân nói ra những lời này, người ngoài nghe vào có thể đã có chút ý vị đe dọa bằng người nhà, nhưng hai người họ là huynh đệ nhiều năm, Lý Vân nói thay Trần Đại chăm sóc người nhà, là thật sự sẽ thay hắn chăm sóc người nhà. Trần Đại cúi đầu thật sâu, đa tạ bệ hạ. Hoàng đế bệ hạ vỗ vai hắn, cười nói, trận chiến này đánh tốt, đợi ngươi về Lạc Dương, sẽ cùng Mạnh Thanh cùng nhau tấn phong quốc công. Trần Đại giống như Mạnh Thành, cho đến nay vẫn là hầu tước. Đây cũng là Lý Vân, năm đó đặc biệt để lại không gian thăng tiến cho bọn họ, dù sao hai người này, hắn Triều Trương Vũ này đều muốn trọng dụng. Trần Đại cũng nở nụ cười, thần không mong ước gì quốc công, chỉ mong muốn có thể thay bệ hạ làm thêm một số việc, báo đáp ơn điển nhiều năm của bệ hạ. Được rồi, không cần nói những lời xến sẩm. Hoàng đế nâng chén rượu, cũng ly với hắn, huynh đệ chúng ta uống một chén. Chén này coi như là rượu tiễn biệt cho ngươi. Hoàng đế ít khi ra khỏi cung, mấy ngày nữa Trần Đại xuất trình, phần lớn sẽ là thái tử thay hắn tiễn biệt. Thực tế, những năm nay tế trời tế tổ, rất nhiều việc đã do thái tử thay hắn đi rồi. Trần Đại và Lý Vân cụng ly rượu, ngửa đầu uống cạn. Đa tạ thượng vị. Buổi chiều, Trần Đại vừa rời đi không lâu, Việt Vương điện hạ cũng lẻn đến Cam Lộ điện, hắn cẩn thận đến trước mặt phụ thân, ngẩng đầu nhìn thấy khuôn mặt hơi ửng đỏ của phụ thân, trong lòng lập tức kinh hãi. Lão phụ thân uống rượu rồi. Hắn lại cẩn thận hơn một chút, hướng Lý Vân quỳ lạy hành lễ, "Phụ hoàng." Hoàng đế bệ hạ nhìn hắn, bất lực nói, "Sao lại chạy vào cung rồi?" "Đến thăm người." Lý Vân đặt bút lông xuống, nhìn đứa con trai thứ hai của mình, bất lực nói, "Đến hỏi chuyện Kiếm Nam đạo phải không?" Việt Vương điện hạ đứng dậy, cười hì hì, "Cha, con ở Lạc Dương, buồn chán lắm." Lý hoàng đế liếc hắn một cái, trầm mặc nói, "Nam Dương Vương bệnh nặng, mấy ngày nay ngươi đi xem một chút đi." Việt Vương điện hạ ngẩn ra, lập tức hiểu ra ý của lão phụ thân, mừng rỡ nói, "Cha, người cho con đi Kiếm Nam rồi." Lý hoàng đế nhíu mày, tính khí khỉ lông. "Ngươi trước tiên đến Tiết gia, đến đó rồi lại đến hỏi ta." Hết chương này, chương 1039, Phong Phiên và Tình Thân. Chương 1039, Phong Phiên và Tình Thân. Ông nội Tiết bệnh nặng, Lý Vân đã đến thăm vài lần, theo lý thì con trai của hắn cũng nên đến, ít nhất là đến thăm. Trên thực tế, Việt Vương đã đến vài chuyến trong khoảng thời gian này. Dù sao năm đó khi ông nội Tiết dạy thái tử vỡ lòng, Việt Vương cũng nhanh chóng đến tuổi vỡ lòng, theo học ké vài năm, cũng coi như là do ông nội Tiết dạy vỡ lòng. Mặc dù Việt Vương từ nhỏ không mấy chú tâm vào việc học hành, mà yêu thích võ nghệ, nhưng dù sao cũng có tình nghĩa. Hơn nữa, mẫu thân của Việt Vương, Lưu Hoàng Phi, là con gái nuôi của ông nội Tiết, trong khoảng thời gian này, Lưu Hoàng Phi cũng đã đến Nam Dương Vương phủ vài lần, huống chi là Việt Vương Lý Tranh. Lý hoàng đế trọng tình cảm, trong số các con của hắn, chỉ cần là con của Tiết hoàng hậu và hai vị hoàng phi, đều rất thân thiết với nhau, không khác gì con ruột cùng cha mẹ. Nếu không phải vì có một ngai vàng, họ sẽ thực sự giống như anh em ruột, chị em ruột. Nhưng vì có một ngai vàng, giữa mấy huynh đệ, trong lòng khó tránh khỏi có chút toan tính. Hoàng đế bệ hạ để Việt Vương đi Nam Dương Vương phủ trước, chính là muốn hắn hạ thấp tư thái, ít nhất để thái tử điện hạ trong lòng thoải mái một chút, như vậy hắn đi tiếp xúc với người thổ phồn, ít nhất Đông cung sẽ không có ý kiến gì. Thấy Việt Vương sắp đi, hoàng đế bệ hạ gọi hắn lại, mở miệng nói, "Thông minh một chút." Việt Vương điện hạ quay đầu nhìn lão phụ thân, hắn gãi đầu một cái, sau đó vội vàng cúi đầu, "Vâng, hài nhi hiểu." Nói xong, hắn lui ra khỏi Cam Lộ điện. Lý hoàng đế nhìn bóng lưng hắn, khẽ lắc đầu, đưa tay tính toán một chút, mới lẳng lặng nói, "Lão tam, cũng sắp đến tuổi xuất cung rồi. Triều đình mới quy định, hoàng tử 15 tuổi có thể xuất cung lập phủ, hoàng tam tử Lý Thương hiện nay cũng sắp đến tuổi này. Chẳng qua, Lý Thương xuất thân không tốt. Mẫu thân của hắn là khi Lý hoàng đế công phá Trần Châu năm đó, thứ sử Trần Châu đương nhiệm Lưu Chí Viễn, tìm đến một nữ tử tạm thời hầu hạ Lý Vân, sau đêm ân ái, sinh ra Lý Thương. Khi đó hoàng đế bệ hạ còn đang trong giai đoạn lập nghiệp, không có thời gian mở rộng quy mô lớn, mãi đến sau khi lập quốc, sung túc hậu cung mới bắt đầu sinh hạ nhiều con cái. Về cơ bản, chỉ có 3 người con này là được sinh ra trước khi lập quốc, còn lại các con cái khác đều được sinh ra sau khi lập quốc. Mà Lao Tam Lý Thương, năm nay đã sắp 15 tuổi. Mẫu thân của hắn cũng bị hoàng tử này được Lý Vân nâng lên hàng cửu tần, nhưng vị trí vẫn dưới Lục hoàng phi muội muội Lục Lang. Hoàng đế bệ hạ cầm bút lông, viết vẽ trên giấy, hắn đang suy nghĩ, người con này có nên phong làm thân vương nữa không? Nếu người con này xuất cung lập phủ, được phong thân vương, có nghĩa là các con cái sau này chỉ cần xuất cung lập phủ đều là thân vương. Mà Lý Thương, mẫu tộc xuất thân thấp kém, có thể xem xét phong làm quận vương, như vậy các hoàng tử sau này, thậm chí cả triều Lý Đường hoàng tử xuất phong, đều có khả năng bị giáng cấp. Vẽ vời trên giấy hồi lâu, hoàng đế bệ hạ cuối cùng đặt bút xuống, lặng lẽ đứng dậy. Nội thị Cố Thường đội vàng tiến lên, túi đầu hỏi, "Bệ hạ, ngài muốn đi đâu?" "Hôm nay công việc đến đây thôi." Hoàng đế bệ hạ chắp tay sau lưng nói, "Chấm muốn đến Tần Tần phi một chuyến. Các hoàng tử đều do sinh mẫu nuôi dưỡng, hoàng tam tử ở trong cung của Tần Tần phi, Lý Vân chuyến này là muốn đi xem người con trai thứ ba này của mình, tiện thể khảo hỏi hắn, xem sang năm nên phong cho hắn tước vị gì." Bên kia, Việt Vương điện hạ rời khỏi hoàng cung, không trực tiếp đi Nam Dương vương phủ, mà phái người bên cạnh đi canh giữ ở cửa Nam Dương vương phủ. Mãi đến khi xe giá của thái tử điện hạ đến cửa Nam Dương vương phủ, hạ nhân của Việt Vương phủ mới lập tức trở về báo cáo Việt Vương gia. Việt Vương gia vội vàng thay một bộ y phục gọn gàng, mang theo những thứ đã chuẩn bị sẵn, một mạch đến Nam Dương vương phủ. Hắn là thân vương, thân phận cao quý, đến Tiết gia sau, Tiết gia lập tức muốn mở trung môn nên đón hắn, Tiết Thu cũng đích thân ra cửa nên đón. Lý Tranh vội vàng xua tay, kéo tay Tiết Thu từ cửa hông vào Tiết gia, vừa đi vừa cười nói, "Bất kể từ đâu mà nói, ngài đều là cứu phụ của ta, ngài cứ coi như một vãn bối đến thăm." Lý Tranh mở miệng nói, "Không cần coi ta là vương gia gì cả." Tiết Thu nhìn Việt Vương điện hạ, bất đắc dĩ nói, "Thật sự là thất lễ rồi." "Đúng rồi." Tiết Thu nhìn Lý Tranh, lặng lặng nói, "Hôm nay trùng hợp thái tử điện hạ cũng ở đây." "Ta biết." Nghe thấy câu trả lời này của Việt Vương, Tiết Thu ngẩn ra, có chút xuất thần, hắn đang định nói, chỉ nghe Việt Vương gia chỉ vào cửa, vừa rồi khi bảo, đã thấy xe giá của hoàng huynh rồi. Nói xong câu này, hắn nhìn Tiết Thu, khẽ cúi đầu nói, "Cứu phụ, ngoại tổ bây giờ thế nào rồi?" Lúc này, trong số tất cả các hoàng tử, e rằng chỉ có một mình Việt Vương mới có thể thuận lý thành chương mà gọi ra tiếng cứu phụ và ngoại tổ này. Ngay cả hoàng tử của Lục Hoàng Phi cũng không thể gọi ra xưng hô này. Tiết Thu kéo tay áo Việt Vương điện hạ, vừa đi vừa khẽ lắc đầu nói, "Không ổn lắm." Hắn thở dài nói, "Năm ngoái vẫn còn tốt, năm nay nói bệnh là bệnh." Trong lúc nói chuyện, hai người đã đến nội viện, vừa đến nội viện, vừa vặn gặp thái tử điện hạ. Lúc này thái tử điện hạ đang nói chuyện với biểu huynh Tiết Khuê, Tiết Thu đang định lên tiếng, Việt Vương kéo tay áo hắn, sải bước tiến lên, hướng về phía thái tử điện hạ ôm quyền cúi đầu hành lễ, "Đại huynh." Hắn hô một tiếng xong, lại hướng về phía Tiết Khuê cúi đầu hành lễ, "Biểu huynh." Tiết Khuê vội vàng đáp lễ. Thái tử điện hạ thì tiến lên, vỗ vai Việt Vương, mở miệng nói, "Nhị lang hôm nay cũng đến rồi." Hai huynh đệ lúc này, trong lòng tuy có chút toán tính, nhưng nhiều năm qua đều rất thân thiết, lúc này đương nhiên vẫn là thân. Hắn ngẩng đầu nhìn thái tử, cười khổ nói, "Vài ngày nữa, ta có thể sẽ rời Lạc Dương, sau này không biết khi nào mới có thể trở về, ngoại tổ từ nhỏ đã dạy dỗ ta, thương yêu ta. Ta đương nhiên phải đến thăm một chút." Lời này vừa ra, thái tử và phụ tử Tiết Thu đều có chút mặt người, thái tử điện hạ nhìn hắn, nhíu mày nói, "Nhị lang không phải vừa mới từ bên ngoài trở về sao, lại muốn đi đâu nữa?" "Đi kiếm Nam Đạo." Việt Vương trầm mặc một lúc, lắc đầu nói, "Phụ hoàng đoán chừng là muốn phong phiên cho ta rồi. Người thổ phồn không an phận." Lời này vừa ra, ba người có mặt đều có vẻ mặt khác nhau. Tiết Thu có chút không đành lòng, mở miệng nói, "Chẳng lẽ bệ hạ muốn điện hạ đi trấn thủ Kiếm Nam?" "Ta không biết." Việt Vương khẽ lắc đầu nói, "Phụ hoàng không nói rõ, nhưng đoán chừng là ý đó, người thổ phồn động thái thường xuyên, phụ hoàng muốn phái một người trong nhà đến đó trông chừng. Hoàng đế bệ hạ nhiều năm như vậy, nỗ lực mở rộng dòng dõi, trong đó có ý nghĩa mở rộng thế lực Lý gia, phái con cái trấn thủ nơi trọng yếu, kỳ thực không có gì lạ." Nghe Việt Vương nói như vậy, ngay cả thái tử điện hạ cũng có chút không đành lòng. Nếu Việt Vương thật sự cải phong thuộc địa, đi trấn thủ Kiếm Nam, số lần huynh đệ hai người có thể gặp mặt trong đời này, thật sự sẽ không nhiều. "Ta sẽ đi nói với phụ hoàng." Thái tử lắc đầu nói, "Nhị lang còn chưa đủ 20 tuổi, không cần vội vàng phong phiên, hơn nữa Kiếm Nam đạo quá xa. Thật sự muốn phong phiên, hoặc là phong ở Trung Nguyên, hoặc là dứt khoát phong đi Trường An, huynh đệ chúng ta ở gần nhau hơn, sau này cũng dễ gặp mặt. Hai người cùng cha, mẫu thân lại là chị em kết nghĩa, nhiều năm qua thân thiết như chị em ruột, thật sự là mối quan hệ như anh em ruột." Lúc này, những lời mọi người có mặt nói ra, quả thật là thật lòng. Việt Vương lắc đầu, "Phụ hoàng 20 năm vất vả mới có được cục diện ngày nay, ta đã làm hoàng tử làm vương ra, cũng nên thay phụ hoàng làm một số việc." Hắn lùi lại một bước, hướng về phía thái tử chắp tay nói, "Đại huynh, sau này nếu ta lâu ngày không thể trở về, việc hiếu kính cha mẹ, xin nhờ đại huynh vất vả nhiều rồi." Thái tử nhíu mày thật chặt, đỡ hắn dậy. "Đâu đến mức đó chứ?" Việt Vương hít sâu một hơi, mở miệng nói, "Tiểu đệ từ nhỏ yêu thích võ nghệ, chuyến này cũng coi như vật tận kỳ dụng rồi. Mẫu phi của ta đại huynh rảnh rỗi, cũng thay ta đi thăm một chút." Thái tử điện hạ khoác vai Việt Vương, lắc đầu nói, "Chuyện này không được, ngươi mới 17 tuổi, sao có thể đi nơi xa như vậy phong phiền? Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đi nói với phụ hoàng." Việt Vương lắc đầu, mở miệng nói, "Ta đi thăm ngoại tổ trước, lát nữa ra sẽ nói chuyện kỹ hơn với đại huynh." Nói xong, hắn vượt qua mọi người, một mạch đến phòng ngủ của ông nội Tiết, nhìn thấy ông nội Tiết nằm trên giường, Lý Tranh cũng không khỏi đỏ mắt, hắn tiến lên quỳ bên giường, khấu đầu nói, "Ngoại tổ, ngoại tôn đến thăm ngài đây." Ông nội Tiết mở mắt, nhìn Lý Tranh đang quỳ bên giường, sau đó đột nhiên trợn to mắt. "Mau, mau đứng dậy." Ông nội Tiết cố gắng chống đỡ ngồi dậy, sau đó để Việt Vương ngồi bên giường, hắn kéo tay Việt Vương, thở dài nói, "Xương cốt giàn mua này của ta, sớm nên chết rồi, làm sao có thể để mấy người phụ tử các ngươi lần lượt đến thăm ta." Việt Vương điện hạ nhìn ông nội Tiết, dùng tay áo lau nước mắt. "Người khác có đến hay không là chuyện của người khác, ta còn không nên đến thăm ngài sao?" Ông nội Tiết nghe vậy, kéo tay Việt Vương, thở dài, "Mẫu thân của ngươi là người đáng thương, những năm nay cũng luôn coi ta và ngoại tổ mẫu của ngươi như cha mẹ ruột. Mấy ngày nay, nàng ấy cũng thường xuyên ở lại Tiết gia." Nói đến đây, ông nội Tiết lặng lặng nói, "Sau này ngươi phải hiếu kính nàng ấy thật tốt." Việt Vương ra nước mắt như mưa, "Hài nhi biết, hài nhi biết. Nếu ngoại tổ đi rồi, ngươi phải khuyên nhủ mẫu thân ngươi thật tốt." Ông nội Tiết thở dài một tiếng, "Để nàng ấy đừng đau lòng." Chương 1040, tông thất định chế. Chương 1040, tông thất định chế. Một cuộc gặp gỡ, hai ông cháu đều đã khóc cạn nước mắt, ngay cả Việt Vương cao lớn cũng đã ướt đẫm tay áo. Đợi đến khi Tiết phu nhân bước vào, nhìn thấy hai ông cháu trong bộ dạng này, cũng bật khóc theo. "Người không phải có cây, sao có thể vô tình?" Lý Tranh và Tiết gia thật sự có tình cảm sâu đậm. Hơn nữa, hắn quả thật không hề có ý định tranh giành ngôi vị thái tử, chỉ vì yêu thích võ thuật, thích tranh đấu và cũng thích thể diện, muốn thể hiện trước mặt phụ thân, cho nên mới luôn muốn mạo hiểm, muốn chiến đấu. Hắn mới 17, 18 tuổi, tâm tư vẫn còn đơn thuần, nồng nhiệt. Dù có chút toan tính nhỏ, cũng chỉ là muốn đạt được mục đích rời Lạc Dương ra tiền tuyến. Ít nhất là bây giờ. Việt Vương gia đứng dậy, an ủi Tiết phu nhân vài câu, sau đó quỳ xuống trước mặt hai lão, dập đầu nói, ngoại tổ mẫu, hai người nhất định phải bảo trọng thân thể, đợi hài nhi lần sau lại đến thăm hai người. Ngoại tổ, người hãy nghỉ ngơi thật tốt, dưỡng bệnh cho khỏe." Sau khi dập ba cái đầu, Lý Tranh đứng dậy, lau nước mắt, cẩn thận lui ra khỏi phòng ngủ. Trên giường, Tiết lão gia nắm tay Tiết phu nhân, cũng lặng lẽ rơi lệ. Một lúc lâu sau, ông mới lẩm bẩm, "Phu nhân à." Giọng ông quá nhỏ, Tiết phu nhân ghé tai lại, hỏi, "Lão gia, người nói gì?" Tiết lão gia nước mắt giàn giụa, thời gian quá ngắn ngủi, không nhìn thấy bọn trẻ lớn lên rồi. Thiết phu nhân nghe xong lời này, cũng không kìm được nước mắt. Người Tiết lão gia nắm tay người vợ Tào Khang, lặng lẽ nói, ngươi phải sống thật tốt, thay ta nhìn bọn trẻ lớn lên. Thiết phu nhân nghe vậy, nằm sấp trên giường, khóc không ngừng. Bên ngoài, Việt Vương gia dùng tay áo lau nước mắt, cúi đầu nói với Tiết Thu phụ tử, cùng với thái tử, đại huynh, cữu phụ, biểu huynh, ta còn phải về nhà chuẩn bị, không ở lại lâu nữa. Các ngươi thay ta chiếu cố ngoại tổ nhiều hơn một chút. Tiết Thu cũng tiến lên, vỗ vai Việt Vương, thở dài, nhị lang không cần suy nghĩ nhiều, vậy hạ trọng tình cảm, sẽ không để ngươi phong vương xa như vậy. Mọi người lại nói chuyện thêm vài câu, Việt Vương cáo từ rời đi, được đưa tiến đến tận cửa phủ Nam Dương Vương. Mọi người vừa đến cửa, chỉ thấy một hán tử trung niên mặc đồ bó sát đang bước đến. Hán tử này ngẩng đầu nhìn họ, cũng sửng sốt, vội vàng tiến lên, nửa quỳ xuống, tham kiến thái tử điện hạ, Việt Vương điện hạ. Thái tử điện hạ nhanh chóng tiến lên, đỡ hắn dậy, hỏi, Trần tướng quân sao lại đến đây? Người đến chính là Trần Đại. Sau khi đứng dậy, hắn không trả lời, chỉ lại hành lễ với Tiết Thu, tham kiến Tiết thượng thư. Sau khi hộ bộ thượng thư Đỗ Hòa tử quan, trải qua một thời gian tuyển chọn, một tháng trước, Tiết Thu đã thành công thăng quan, bổ nhiệm vào chức hộ bộ thượng thư, trở thành một trong cựu khanh lớn. Hậu tộc nắm giữ hộ bộ, cũng có nghĩa là địa vị đông cung vững như Thái Sơn. Hiện nay, bất kể là triều đình hay các hoàng tử, đều không có bất kỳ ý niệm tranh giành ngôi vị thái tử nào. Tiết Thu chắp tay đáp lễ, tướng quân khách khí rồi. Sau khi hành lễ, Trần Đại mới cúi đầu nói với thái tử điện hạ, điện hạ, năm đó thần làm việc trong nha môn của Tiết Vương gia, vì vậy mà quen biết bệ hạ, mới có ngày hôm nay. Năm đó Tiết Vương gia rất chiếu cố thần, nay thần sắp rời Lạc Dương, bình định Tây Bắc, nghe nói Tiết Vương gia bệnh nặng. Hắn cúi đầu nhìn những thứ đang cầm trên tay, thở dài, vì vậy trước khi rời kinh, đến thăm Tiết Vương gia một chút. Chuyện xảy ra ở nha môn Thanh Dương huyện năm đó, giờ thật sự không còn mấy người bên nữa. Phải biết rằng, khi Tiết Thu đưa cả nhà đến đầu quân Lý Vân đã không còn là đô đầu của huyện Thanh Dương nữa rồi. Mà năm đó, mấy minh đệ nhà sai theo Lý Vân ra ngoài lập nghiệp, kém nhất cũng đã là quan quân cấp đô úy phó tướng, Trần Đại thậm chí đã được phong hầu bái tướng, tính cách của Tiết lão gia cũng sẽ không lấy chuyện năm đó của bọn họ ra mà nói, càng không lấy họ ra để tô vẽ cho mình. Ngay cả Tấn Vương gia Lý Chính cũng không nhắc đến chuyện này nhiều. Vì vậy, mấy người có mặt ở đây, thật sự không rõ đoạn câu chuyện này. Chỉ có Tiết Thu mơ hồ biết một chút, hắn vội vàng nhường đường, nói với Trần Đại, năm đó, nghe phụ thân nói qua chuyện này, tướng quân có lòng rồi. Ta dẫn tướng quân đi gặp gia phụ. Trần Đại khom lưng hành lễ với hai vị hoàng tử, sau đó theo Tiết Thu vào phủ Nam Dương Vương. Thái tử điện hạ suy nghĩ một chút, quay đầu nhìn huynh đệ của mình, mở miệng nói, nhị lang, lát nữa ta về cùng, lập tức đi gặp phụ hoàng, ngươi không cần vội vàng chuẩn bị. Nói xong, hắn cũng theo cứu cứu vào vương phủ. Tiết Vương gia nhìn theo mấy người họ rời đi, sau đó cũng lên xe ngựa của mình, ngồi trong xe ngựa, hắn hít một hơi thật sâu, rồi từ từ mở miệng. Về nhà. Vào buổi tối, thái tử điện hạ trở về cung, trước tiên đến cung Cam Lộ xem xét, biết được Lý Vân đã đến hậu cung, không có ở cung Cam Lộ, hắn liền trở về đông cung. Đến tối muộn hơn, nội thị Cố Thường đích thân đến đông cung, triệu kiến thái tử, đợi đến khi trời tối hoàn toàn, thái tử điện hạ mới ở cung Cam Lộ, gặp được hoàng đế, hắn cúi đầu hành lễ với hoàng đế, đã quấy rầy hứng thú của phụ hoàng rồi. Hoàng đế ngẩng đầu liếc hắn một cái, sau đó mở miệng nói, ngồi xuống nói chuyện đi. Thái tử ứng một tiếng, ngồi xuống ghế. Hoàng đế bệ hạ nhìn hắn, hỏi, con dâu ta đã có động tĩnh gì chưa? Thái tử sững sờ, sau đó lắc đầu, cười khổ, mới thành hôn được bao lâu, phụ hoàng người quá sốt ruột rồi. Lý Vân đứng dậy, hoạt động gân cốt một phen, lại hỏi, thị nữ trong cung ngươi sắp sinh rồi phải không? Trước khi thái tử đại hôn, đã có một thị nữ bên cạnh mang thai, đây là chuyện thường tình của hoàng gia, hoặc nói là các gia đình quyền quý, không có gì lạ. Thái tử gật đầu, ứng một tiếng là, ước chừng là trong tháng này. Hoàng đế bệ hạ gật đầu, mở miệng nói, chuyện tốt, đứa bé này giáng sinh, một là để cho ngoại tổ ngươi vui vẻ, hai là tâm trạng của mẫu thân ngươi cũng có thể tốt hơn một chút. Hắn trở lại vị trí của mình, lặng lẽ nói, khoảng thời gian này, ngươi phải thường xuyên đến thăm nương ngươi. Hài nhi hiểu. Thái tử ứng một tiếng, sau đó vẫn lấy hết dũng khí, mở miệng nói, cha, hài nhi gặp người muộn như vậy, là muốn hỏi người một chuyện. Hoàng đế Lý không ngẩng đầu, chỉ lật xem văn thư, ngươi nói đi. Con nghe nói, ngươi định để nhị lang đi kiến Nam Đạo Phong Vương. Lý Vân không trả lời câu hỏi này, chỉ nhìn thái tử, ngươi có ý kiến gì? Quá xa rồi. Thái tử lặng lẽ nói, chúng ta là người một nhà, triều đình có nhiều tinh binh cường tướng như vậy, kiến Nam Đạo cũng không phải nhất định phải để nhị lang đi. Sao phải đưa hắn đến một nơi xa như vậy? Hắn thật sự đi thành đô phong vương. Thái tử nhíu mày, huynh đệ chúng ta, tiếp này còn có thể gặp mấy lần. Hoàng đế bệ hạ nhìn hắn, lại cúi đầu tiếp tục lật xem văn thư, hắn đi thành đô phong vương, mới có thể chính vị chữ quân của ngươi, để triều đình đều nhìn rõ, vị trí đông cung không thể lay chuyển. Thái tử sững sờ, sau đó hiểu ra ý của phụ thân, hắn do dự một chút, khẽ lắc đầu, nhị lang tính cách này, hắn sẽ không có loại ý niệm này, cũng sẽ không có những suy nghĩ này. Vị trí đông cung, cũng không thể dựa vào loại phương pháp này mà chính. Hoàng đế Lý ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn biểu cảm của nhi tử, một lúc sau, trên mặt hắn mới lộ ra nụ cười, "Được, chuyện này cha sẽ nghiêm túc xem xét, nhưng lần này, trước tiên cứ để hắn đi tiếp xúc với người thổ phồn đã. Còn việc có phong vương ở thành đô hay không?" Hoàng đế lặng lẽ nói, "Chúng ta hãy suy nghĩ thêm." Thái tử thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy cúi đầu với phụ thân, "Phụ hoàng thánh minh." Nói xong câu này, hắn liền chuẩn bị cáo từ rời đi, hắn cúi đầu hành lễ, hai chữ cáo lui còn chưa nói ra, chỉ nghe hoàng đế bệ hạ hỏi, "Còn một chuyện, phụ hoàng muốn hỏi ý kiến của ngươi." Nghe câu này, thái tử có chút căng thẳng. Là thái tử, hoàng đế có quá nhiều nơi để khảo hỏi hắn, làm việc gì cũng phải cẩn thận. Rõ ràng, vấn đề này rất có thể lại là một thử thách. Nhưng không còn cách nào, lão cha đã hỏi ra rồi, hắn chỉ có thể túi lầu nói, người cứ nói đi. Lão tam cũng sắp xuất cung lập phủ rồi. Hoàng đế nhìn thái tử, vuốt cằm, chiều nay ta đi thăm hắn rồi, đứa bé này cũng không tệ. Ngươi nói, khi hắn xuất cung lập phủ, là phong cho hắn tước vị thân vương, hay tước vị quận vương? Thái tử sững sờ, sau đó có chút mơ hồ, phụ hoàng, hoàng tử xuất cung, không phải đều phải phong thân vương sao? Sau đó dựa theo công lao lớn nhỏ, cân nhắc chuyển thừa. Lý Vân khẽ lắc đầu, sau này, các hoàng tử không nhất định phong thân vương, thậm chí không nhất định phong quận vương. Nếu phạm lỗi, tái phạm không sửa. Hoàng đế thần sắc bình tĩnh, thì suốt đời, chỉ cho thân phận hoàng tử, thưởng đãi ngộ hoàng tử, nếu tái phạm, thì dáng làm thứ dân. Chương 1041, Tân Triều đệ nhất phú quý. Chương 1041, Tân Triều đệ nhất phú quý. Trong thời đại đế chế, chế độ tông thất là một chế độ quan trọng ảnh hưởng đến triều đình, thậm chí là toàn bộ quốc gia, bởi vì thiên tử thần quyền hợp nhất, quốc gia là một hệ thống nhất. Cái gọi là chấm tức là quốc gia. Đây không phải là một câu nói xuông. Hoàng đế là xương sống của quốc gia đình của hoàng đế cũng theo một nghĩa nào đó ảnh hưởng đến vận mệnh tương lai của quốc gia này, vậy thì tự nhiên phải đặt ra một số quy tắc cho quốc gia này. Mà Lý Vân, với tư cách là thái tổ hoàng đế tương lai, hắn chính là người có thể đặt ra quy tắc này. Chế độ tông phiên rất phức tạp. Trước đây, Lý hoàng đế đã quy định, phi đại công không được thế tập vong thế, điều này trên thực tế đã làm suy yếu đáng kể tông phiên ở một mức độ nào đó. Giờ đây, hoàng tử không cần phải phong thân vương, thậm chí không cần ban tước vị, đây là một nhát dao khác mà hắn chém xuống tông phiên sau 10 năm đại vị. Tuy nhiên, lúc này, Lý Vân không còn tự mình quyết định nữa, trưởng tử của hắn, hoàng đế tương lai của đại đường đã trưởng thành, nhân lúc hoàng tam tử sắp trưởng thành, Lý Vân rất muốn nghe ý kiến của trưởng tử mình. Thái tử nghe Lý Vân nói xong, có chút mặt người, hắn cúi đầu suy nghĩ rất lâu, mới quay lại trước mặt phụ thân, sau khi cẩn thận nhìn biểu cảm của phụ thân, hắn mới khẽ cúi đầu, "Phụ hoàng, dù sao cũng là người một nhà." Hắn lẩm bẩm nói, "Không nói đến gia đình chúng ta, nếu quy tắc này sau này được truyền lại cho hậu thế như một tiền lệ, thì trong số các hoàng tử cùng thế hệ, có người sẽ ngồi lên vị trí cựu ngũ chí tôn, cũng có người ngay cả được phong tước cũng có." Thái tử điện hạ nói nhỏ, "Điều này e rằng sẽ khiến người ta bất mãn, hơn nữa, làm như vậy cũng sẽ làm suy yếu thế lực tông phiên, thêm vào việc vương tước không được thế tập vong thế, như vậy một khi hậu thế có một hoàng đế con cháu không hưng vượng, e rằng toàn bộ triều đình trên dưới, ngay cả một thân vương họ Lý cũng không có. Thậm chí quận vương cũng sẽ rất hiếm thấy." Thái tử đương nhiên không ngu ngốc, những gì hắn nói cũng hoàn toàn không có vấn đề gì. Nếu theo chế độ mà Lý Vân hình dung này, hậu thế hoàng đế cũng nghiêm túc chấp hành, thì sau này quả thật có thể xuất hiện vấn đề này. Hoàng tử hưng vượng thì không sao, một khi liên tục 2-3 đời người hoàng tử không hưng vượng, các vương tước được phong đời trước lại bị giáng cấp, thì trong triều đình sẽ thực sự xuất hiện tình trạng không có vương tước cận chi họ Lý. Thế lực và địa vị của tông phiên sẽ bị các triều thần và vân quý hoàn toàn nghiền nát. Hoàng đế bệ hạ nghe vậy, trước tiên túi đầu nhìn văn thư trên bàn, rồi im lặng một lúc, mới chậm rãi gật đầu, "Con trai ta nói đúng." Hắn lẩm bẩm nói, "Là phụ hoàng đã suy nghĩ quá ít. Con người khi xem xét mọi việc, luôn xuất phát từ góc độ của mình, Lý Vân hiện đã có 11 hoàng tử, chính xác hơn, phải là 12. Năm ngoái, Lục Chiêu Nghi vì mang thai nên được giữ lại Kim Lăng, cũng đã hạ sinh hoàng tử thành công, và lúc này đang trên đường trở về Lạc Dương, ước tính tháng này sẽ về đến Lạc Dương. Đây là hoàng tử thứ 12 của Lý hoàng đế. Hơn nữa, năm nay hắn mới 40 tuổi, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sinh 20 mấy đứa con không phải là vấn đề quá lớn, nếu hắn muốn, thậm chí có thể sinh nhiều hơn. Nhưng đây là thời kỳ đầu khai quốc, quốc vận hưng thịnh. Xem xét khắp sử sách, càng về trung hậu kỳ, khả năng sinh sản của hoàng đế càng gặp vấn đề, số lượng hoàng tử có thể ngày càng ít, cuối cùng, tình trạng hoàng đế tuyệt tự rồi từ chi thứ thừa kế cũng không hiếm. Vậy thì định ngày đi." Lý hoàng đế nhìn thái tử, nói ra một phương án khác mà hắn đã dự tính, trong một thế hệ, ngoài hoàng chữ, ít nhất phong cho một thân vương, 3 quận vương, như vậy có thể đảm bảo tông phiên không đến nỗi suy yếu, mà lại không đến nỗi hoàn toàn dựa vào xuất thân mà phân đất phong vương. Thái tử điện hạ suy nghĩ một chút, cúi đầu thật sâu nói, "Phụ hoàng thánh minh." Hắn nghĩ nghĩ, lại nói, "Phụ hoàng, các hoàng tử sinh trước khi gia đình chúng ta khai quốc, chỉ có 3 chúng ta, nay triều đình mới thành lập, đang cần nâng cao địa vị tông thất, nhi thần cho rằng, các đệ đệ sinh sau khi khai quốc có thể xem xét ban tước, còn về tam lang vẫn cứ phong thân vương đi." Hoàng đế bệ hạ suy nghĩ một lát, sau đó nhìn thái tử, hài lòng gật đầu, cười nói, "Con trai ta sau khi bắt đầu xử lý chính sự, quả thật đã tiến bộ rất nhiều, xem ra sau này gặp chuyện, cha con ta có thể bàn bạc nhiều hơn." Thái tử điện hạ nghe hoàng đế khen ngợi, cũng lộ vẻ vui mừng, "Nhi thần nhất định sẽ tiếp tục cố gắng." Hoàng đế bệ hạ gật đầu, không nói gì nữa, thái tử điện hạ liền túi người cáo lui. Chờ thái tử điện hạ rời đi, Lý hoàng đế triệu Cố Thường đến, phân phó, "Đi triệu Tam Lang đến gặp trẫm." Cố Thường đáp một tiếng, vội vàng rảo bước nhỏ đi. Hắn một đường đến Tần Tần cung, khom lưng cúi đầu nói, "Triêu Dung nương nương, bệ hạ gọi Tam điện hạ đến Cam Lộ điện tương kiến." Tần Triêu Dung vội vàng túi đầu đáp vâng, rồi gọi con trai đến. Lúc này, hoàng tam tử Lý Thương đã cao hơn nàng một chút, nhưng chỉ là tầm thước, không cao lớn như biệt vương, cũng không cao giáo như thái tử điện hạ. Hắn giống mẹ, da trắng, người hơi gầy, rất có vẻ thư sinh, trong 3 người con trai đầu của thiên tử, hắn cũng thích đọc sách nhất. Vị Tam điện hạ này đáp một tiếng vâng với Cố Thường, rồi lại túi người với Tần Triêu Dung, "Mẫu thân, hài nhi đi đây." Tần Triêu Dung kéo ống tay áo của hắn, có chút lo lắng, nhỏ giọng dặn dò, "Phụ hoàng con chiều nay đã đến rồi, giờ lại gọi con đi, phần lớn là muốn phong tước cho con, cẩn thận trả lời. Đừng làm phụ hoàng con nổi giận." Tam điện hạ cười cười, mở miệng nói, "Phụ hoàng đâu phải là người tùy tiện nổi giận, nhiều nhất cũng chỉ là tước vị thấp một chút thôi. Con trai không coi trọng những thứ này. Tam điện hạ túi người hành lễ, sau đó quay đầu nhìn ra ngoài điện, con trai chỉ muốn ra cung xem thử, đi lại bên ngoài. Hai mẹ con nói chuyện một lúc, vị tam hoàng tử này được Cố Thường dẫn đến Cam Lộ điện, sau khi khấu đầu hành lễ với hoàng đế bệ hạ, hoàng đế nhìn hắn, lắc đầu nói, không cần quy lại, ngồi xuống nói chuyện. Tam hoàng tử vội vàng đứng dậy, cẩn thận ngồi xuống bên cạnh phụ thân, Lý hoàng đế rời khỏi ngự tọa, đi đến trước mặt hắn, không nói lời thừa, trực tiếp mở miệng nói, năm sau, con sẽ ra cung lập phủ, con không thích võ sự, làm quan lại quá nhỏ tuổi, cho nên có một số việc khác giao cho con làm. Vài ngày nữa, con có thể ra cung, đi học hỏi, nơi ở ngoài cung phụ thân sẽ cho người sắp xếp cho con. Lý Thương sững sờ, lập tức đứng dậy cúi đầu nói, cha muốn Hải Nhi làm gì ạ? Đi quản lý một số sản nghiệp của hoàng tộc. Lý Vân nhìn biểu cảm của hắn, hỏi, con có muốn không? Lý Thương sững sờ, lập tức hỏi, là những sản nghiệp nào? Xưởng lưu ly, xưởng xà phòng và một số sản nghiệp phát sinh từ Kim Lăng công phường năm xưa. Còn có, chính là một hai tiệm lương thực lớn hơn. Lý hoàng đế nhìn hắn, mở miệng nói, phụ thân muốn biết trước, con có thiên phú về mặt này không? Vài ngày nữa Dương Bình hầu tiết phóng sẽ trở về Lạc Dương, những việc này tạm thời sẽ giao cho hắn quản lý, con đi theo hắn, xem nhiều học nhiều. Nếu con có năng lực quản lý. Hoàng đế bệ hạ lặng lặng nói, chờ con ra cung lập phủ, cha sẽ giao những sản nghiệp hoàng gia này cho con quản lý và chia cho con một số cổ phần khô, do chi của con đời đời truyền lại. Triều đại của Lý Vân khác với tất cả các triều đại trước đó, không chỉ có các ngành công nghiệp độc quyền của triều đình như muối, sắt, đồng, mà Kim Lăng công phường năm đó của hắn cũng đã phát triển một số ngành công nghiệp mới và phát triển một số sản nghiệp. Những sản nghiệp này, một phần do nhị cứu ca của hắn là Tiết Phóng quản lý, một phần khác do các thợ cả của Kim Lăng công phường năm đó và các công nhân của nội thị tỉnh phái người đi quản lý. Những năm này, chính vì những sản nghiệp hoàng gia này, nội phủ của Lý Mỗ Nhân chưa bao giờ thiếu tiền, thậm chí thỉnh thoảng còn có thể phản bổ triều đình, móc tiền túi ra. Tuy nhiên, nhiều sản nghiệp quá tạp nham và lộn xộn, những việc này cần được hợp nhất, nhưng sản nghiệp hoàng gia, người bình thường khó có thể dễ dàng hợp nhất. Do con trai của hoàng đế hợp nhất thì phù hợp hơn, mà tam hoàng tử văn lược thì phù hợp hơn để làm những việc này. Tam hoàng tử đứng sững tại chỗ, có chút kinh ngạc, cha, người muốn Hải Nhi đi kinh doanh. Hoàng đế thần sắc bình tĩnh, đây đều là sản nghiệp của gia đình chúng ta, những năm này, phụ thân không phải cũng đang kinh doanh sao? Thương nhân không hèn mọn như con nghĩ, hơn nữa việc này, con chỉ cần nắm tổng thể, những việc cụ thể tự nhiên sẽ có người đi làm. Hoàng đế bệ hạ trầm rãi nói, những sản nghiệp này, mỗi năm thu lợi không ít, coi như là gia sản quan trọng của nhà chúng ta, nhưng vẫn luôn nhờ người khác quản lý, lâu ngày, nếu không phái người đi trông coi, e rằng số tiền vào nội phủ sẽ ngày càng ít đi. Việc này con tự mình suy nghĩ, nếu con không muốn. Hoàng đế lặng lặng nói, chỉ có thể để con cái của Sở Vương ra tạm thời quản lý những việc này. Đây chính là sự phân phong khác của Lý Vân. Tam hoàng tử khó có cơ hội kế thừa đế vị, vậy thì chia cho hắn một số cổ phần của hoàng đường, chi của hắn, dù đời đời không có quyền lực, cũng nhất định túi tiền dùng dính. Nói đến đây, Tam điện hạ chỉ có thể cúi đầu, đáp một tiếng, đợi Xương Bình hầu về kinh, con trai sẽ đi gặp, học hỏi Xương Bình hầu. Được. Hoàng đế bệ hạ trên mặt lộ ra nụ cười, cười nói, đợi con nhìn thấy quy mô của những sản nghiệp đó, phần lớn sẽ không từ chối đâu. Tam điện hạ cúi đầu thật sâu nói, Hải Nhi chỉ cầu có thể làm một số việc cho phụ hoàng, không nghĩ đến những cái khác. Chương 1042, thịnh thế sắp đến. Chương 1042, thịnh thế sắp đến. Sau khi Tam hoàng tử rời đi, Lý hoàng đế ngồi trong điện Cam Lộ, lặng lẽ nhìn bóng lưng lão Tam khuất dần, không nói lời nào. Từ năm Trương Vũ Nguyên Niên, nói chính xác hơn, là từ khi hắn nhập chủ Trung Nguyên cho đến nay, hắn vẫn luôn không ngừng nỗ lực, muốn thiết kế một chế độ hợp lý, có thể vận hành bền vững và cố gắng mang lại lợi ích cho dân. Tuy nhiên, những điều kiện này đôi khi lại mâu thuẫn nhau, do đó việc này rất khó khăn. Cho đến nay, sau một thời gian dài cân nhắc, chế độ tông phiên cơ bản đã được xác lập. Lý Vân trong việc phong tước có thể nói là khắc nghiệt với con cháu, nhưng hắn từ một khía cạnh khác cũng đã bù đắp cho con cháu. Hắn chia một phần sản nghiệp hoàng gia dưới dạng cổ phần cho các con trai và cho phép họ chuyển lại cho gia đình. Những sản nghiệp hoàng gia này cùng với nội khố đều không liên quan đến triều đình, được coi là tài sản cá nhân của Lý hoàng đế. Trong đó, thậm chí bao gồm một số trang trại hoàng gia gần Lạc Dương. Những sản nghiệp này, Lý Vân có thể tự do phân phối, không liên quan đến triều đình, bất kỳ đại thần nào cũng không thể ràng buộc, dù sao cũng không cần triều đình chi tiền. Nội đình của triều Trương Vũ chi tiêu không nhiều, hơn nữa vì nội khố rất dồi dào, Lý hoàng đế căn bản dùng không hết, chia cho con trai một ít, coi như địa chủ lão tài chia gia sản. Cách chia này, một hai đời, hai ba đời, phần lớn sẽ không có vấn đề gì, còn về tương lai xa xôi, liệu một chi tông thất nào đó quá giàu có gây ra vấn đề gì không? Lý hoàng đế đã không thể dự liệu được, dù có dự liệu, hắn cũng lười suy nghĩ vấn đề này nữa. Dù sao trong thời đại trọng quan, chỉ có tiền sẽ không có tác dụng lớn, cuối cùng vẫn phải có quyền lực mới được, vì vậy theo Lý Vân, dù có vấn đề, cũng sẽ không phải là vấn đề lớn. Đến đây, chế độ tông phiên, Lý hoàng đế cơ bản đã hoàn thành. Đây là một trong số ít những chế độ được định ra ngay từ đầu triều đại, mà hậu thế khó có thể lay chuyển, một câu thái tổ hoàng đế thành pháp là đủ để ngăn cản thiên tử đời sau. Vì vậy, chế độ mà Lý hoàng đế lập ra này, rất có thể sẽ xuyên suốt toàn bộ triều Lý Đường, cho đến khi triều đại này bị hậu nhân đạp vào mồ mả. Đến khi hoàng đế bệ hạ hoàn hồn, đã là nửa đêm, đêm đó hắn vẫn không về hậu cung nghỉ ngơi, chỉ mặc áo ngủ trong điện Cam Lộ. Đến sáng hôm sau, hoàng đế bệ hạ vừa mới tỉnh dậy không lâu, đã có Kinh Triệu Doãn và tân nhiệm hộ bộ thượng thư, cùng với viện chính viện nông sự, vào cùng cầu kiến. Ba người này được triệu vào điện Cam Lộ, đều quỳ xuống đất, khấu đầu hành lễ với hoàng đế bệ hạ, thần đẳng bái kiến bệ hạ. Hoàng đế bệ hạ lúc này vừa ăn cơm xong, nghe vậy nhìn ba người, đặc biệt nhìn viện chính viện nông sự với làn da đen sạm, dáng vẻ như lao động, cười khẽ, chuyện gì khiến ba người các ngươi cùng đến vậy? Tân nhiệm hộ bộ thượng thư Thiết Thu cúi đầu hành lễ với thiên tử, trên mặt là vẻ mừng rỡ không giấu nổi, chúc mừng bệ hạ, năm ngoái bệ hạ đã cho viện nông sự thử nghiệm giống lúa mới ở kinh Triệu phủ và một phần châu quận của Hà Nam đạo. Hiện tại một số ruộng lúa đã thu hoạch. Thiết Thu cúi đầu báo tin mừng, hộ viện chính mấy ngày nay đã đi qua mấy huyện trong kinh Triệu phủ, cùng với người của viện nông sự thống kê thu hoạch cùng một thửa đất, năng suất trung bình năm nay quả thật đã tăng hơn một thành. Hộ viện chính của viện nông sự một lần nữa quỳ xuống đất, không kìm được nước mắt, bệ hạ, thần không phụ lòng bệ hạ ủy thác, không phụ trọng ân 10 năm của triều đình. Tấn Vương, kinh Triệu Doan Lý Chính cũng tiến lên chắp tay hành lễ, hít một hơi thật sâu, mở miệng nói, bệ hạ, kinh Triệu phủ cũng đã phái người cùng với viện nông sự thống kê việc này, Thiết thượng thư và hộ viện chính lời nói không sai. Lý hoàng đế nghe vậy đầu tiên là ngẩn người một lát, sau đó trên mặt cũng lộ ra vẻ rạng rỡ, hắn cười một lúc rồi nhìn ba vị đại thần bên dưới cười nói, việc này là việc tốt, hộ bộ lập tức soạn văn thư thông báo cho khắp triều đình. Một lát nữa các ngươi đi báo cho trung thư lại bộ lập tức soạn chiếu, Tấn Hổ Khanh làm hộ bộ Hưu thị lang, vẫn kiêm quản viện nông sự. Lý hoàng đế nói đến đây ngừng một chút, tiếp tục nói, giống lúa mới phải tiếp tục bồi dưỡng, giống lúa mới được phổ biến năm nay, khi gieo trồng năm sau tiếp tục mở rộng về phía đông, còn về phía bắc và nam. Hoàng đế bệ hạ lặng lẽ nói, khí hậu bắc nam khác nhau, còn phải thận trọng. Viện nông sự từ năm nay bắt đầu ở Hà Bắc đạo, Quan Nội đạo, Giang Nam Đông đạo, Giang Nam Tây đạo và Lĩnh Nam đạo mỗi nơi đặt một phân viện nghiên cứu nông sự. Nói đến đây, hoàng đế bệ hạ nhớ ra một chuyện, mở miệng nói, triều đình hiện tại mới định, vấn đề quan trọng nhất không phải giống lúa, mà là khai khẩn, hộ bộ và công bộ phải hợp tác nhiều hơn, khai khẩn càng nhiều ruộng đất càng tốt. Còn nữa, số liệu do các viện nông sự địa phương báo lên, nhất định phải được hộ bộ xác minh mới có giá trị. Hoàng đế bệ hạ trầm giọng nói, ai dám báo cáo sai sự thật, sẽ bị xử tội khi quân, tội không thể tha thứ. Ba người đều quỳ trên đất, khấu đầu hành lễ với thiên tử, cúi đầu đáp vâng. Lý hoàng đế ra hiệu cho ba người đứng dậy, cười nói, viện nông sự đã có thành quả, những lời chỉ trích của triều thần đối với chấm, cuối cùng cũng có thể giảm bớt. Ba vị làm rất tốt. Hoàng đế bệ hạ mặt đầy nụ cười, đợi chấm mấy ngày nay, sắp xếp xong chiến sự, rồi sẽ cùng các ngươi nói chuyện chi tiết về việc này. Hiện tại, Xu mật viện và binh bộ đều đang gấp rút chuẩn bị chiến tranh, Việt Vương mấy ngày nữa sẽ rời Lạc Dương đến kiếm Nam đạo. Trần Đại dẫn thần vũ vệ xuất kinh cũng là chuyện mấy ngày nay, vì vậy mấy ngày này hoàng đế bệ hạ sẽ rất bận rộn, khó có thể rảnh rỗi. Ba người đầu tiên túi đầu đáp vâng, sau đó túi đầu cáo từ rời đi, nhưng Lý Vân cuối cùng vẫn vây tay giữ Tấn Vương lại. Đợi Thiết Thu và hộ viện chính rời đi, Tấn Vương mới cười tủm tỉm đi đến trước mặt Lý Vân, mở miệng cười nói, trước đây ta cũng không tin viện nông sự có thể làm ra thành quả gì, giờ đây lại thực sự làm được, thật là kỳ diệu. Số liệu do kinh Triệu phủ cấp dưới báo lên, có một số thửa đất năng suất tăng vọt hơn ba thành. Lý hoàng đế thần sắc bình tĩnh, ngũ cốc trước khi được tuần hóa đều giống như cỏ dại, tự nhiên có thể ngày càng tốt hơn, chỉ là cần tốn nhiều thời gian và công sức. Nói rồi hắn nhìn Lý Chính hỏi, gần đây kinh Triệu phủ có bận không? Tấn Vương ngẩn ra, sau đó cười khẽ, nhị ca ngươi lại không biết, ta ở kinh Triệu phủ chỉ là một cái bảng hiệu, đa số mọi việc đều do hai vị thiếu doãn và những người khác xử lý, chỉ khi họ gặp phải người không thể đắc tội mới đến tìm ta. Đem cái bảng hiệu này của ta dơ cao. Thân phận và địa vị của Tấn Vương trong triều đình có thể nói là dưới một người trên vạn người, ngay cả thái tử gặp Tấn Vương cũng phải khách khí xưng một tiếng vương thúc. Với thân phận và địa vị như vậy, kinh Triệu phủ sử dụng tự nhiên không gì không lợi. Cũng vì thế, mấy năm nay uy nghiêm của kinh Triệu phủ ngày càng nặng, trong thành Lạc Dương hiếm có ai dám đắc tội kinh Triệu phủ. Nếu không, Tấn Vương gia sẽ không cùng ngươi vui vẻ như vậy. Lý hoàng đế nghe lời này cũng cười khẽ, ngươi đúng là biết lời biếng. Nếu ngươi rảnh rỗi một thời gian nữa, ngươi cũng về quê một chuyến đi. Lý Chính mở ra gãi đầu, nhị ca, lao tam nhà ta sắp ra làm việc rồi, hắn trước tiên đi theo Sương Bình hầu học mấy ngày, sau đó ngươi dẫn hắn về quê tế tổ, cuối cùng lại đi thăm Tam Thúc. Lý hoàng đế lặng lẽ nói, Tam Thúc sức khỏe ngày càng kém đi. Lý Chính cau mày không nói gì. Lý Vân nói đến đây tiếp tục nói, đợi ngươi đưa lão tam về thì để hắn bắt đầu làm việc chính thức. Lý Chính lặng lẽ gật đầu, sau đó gạt bỏ sự phiền muộn trong lòng, miễn cưỡng cười với Lý Vân nói đến, ta cũng là lão tam, ta cái lão tam này dẫn theo lão tam đời sau đúng là tuyệt phối. Lý hoàng đế trầm mặc một lát sau mới nói, chuyện này không nổi, tháng sau hay động đi, tháng này trước tiên lo xong chuyện giống lúa này, đem chuyện này tuyên truyền ra ngoài, nói cho người kinh Triệu phủ và thiên hạ. Hoàng đế bệ hạ ngẩng đầu nhìn ra ngoài điện, ánh mắt trở nên nóng rực, thịnh thế sắp đến rồi. Thoáng chốc lại 10 ngày trôi qua, trong 10 ngày này Sương Bình hầu tiết phóng người thường xuyên buôn ba bên ngoài, cuối cùng cũng trở về Lạc Dương. Sau khi về Lạc Dương, hắn lập tức đến Nam Dương vương phủ tham tra đang bệnh nặng. Ngày hôm sau hắn mới vào cung yết kiến hoàng đế bệ hạ, kể cho hoàng đế bệ hạ những chuyện đã xảy ra nửa năm ở bên ngoài, cũng như một số tin tức tình báo địa phương. Quan trọng hơn là báo cáo cho hoàng đế giá lương thực thực tế ở các nơi và biểu đồ thời tiết tại địa phương. Những dữ liệu này dù Tiết Phóng không ở Lạc Dương cũng sẽ thông qua cựu tư báo cáo đúng giờ cho hoàng đế bệ hạ. Và những dữ liệu này trong một thế giới khác có vẻ không đáng kể, thậm chí dễ dàng có được, nhưng trong thời đại này lại cực kỳ quan trọng. Nó quyết định một thiên tử có minh mẫn hay không, có bị người khác che mắt hay không. Trong điện Cam Lộ, Tiết Phóng ở lại hơn một canh giờ mới cúi đầu cáo từ thiên tử rời khỏi điện Cam Lộ. Hắn vừa bước ra khỏi điện Cam Lộ, vừa đi đến cửa, chỉ thấy một thiếu niên mặc áo bào tím đã đợi ở cửa từ lâu. Thấy hắn ra, thiếu niên này lập tức tiến lên, cung kính không người hành lễ, gặp qua Tiết Hầu gia. Tiết Phóng ngẩn ra, nhìn thiếu niên này. Thiếu niên túi đầu nói, vãn bối Lý Thương. Tiết Phóng lúc này mới vội vàng đáp lễ, thì ra là Tam Điện Hạ, thất lễ. Lý Thương túi đầu nói, phụ hoàng bảo ta làm học trò của Tiết Hầu gia. Tiết Phóng im lặng một lúc, sau đó nhìn Lý Thương, lặng lẽ thở dài. Bệ hạ vừa mới nói với ta rồi. Điện hạ hắn lặng lẽ nói, ngày mai ra khỏi cung tìm ta đi. Chương 1043, gia sản của Lý Vân. Chương 1043, gia sản của Lý Vân. Ngày hôm sau, Lý Thương trong bộ y phục xanh biếc, tay cầm thiên tử lệnh, đường hoàng rời khỏi hoàng thành. Hắn từ nhỏ đã lớn lên trong hoàng thành, từ bé đến lớn, chỉ khi tế thiên tế tổ hoặc có việc gì, hắn mới được phép rời hoàng thành. Lần này, cuối cùng hắn đã chính thức bước ra khỏi hoàng cung. Vị tam hoàng tử hơi gầy gò này, khi bước ra khỏi cổng hoàng thành, quay đầu nhìn lại hoàng thành phía sau, đứng yên hồi lâu. Lần rời hoàng thành này trông có vẻ bình thường, nhưng từ lần này trở đi, thời gian hắn ở lại hoàng thành sẽ ngày càng ngắn. Sau này muốn vào hoàng cung gặp mẫu thân, e rằng cũng phải xin chỉ dụ của phụ thân. Đúng lúc vị tam điện hạ này đang xuất thần, một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau hắn. Điện hạ. Lý Thương quay đầu lại, chỉ thấy một hán tử ba mươi mấy tuổi đứng sau mình. Hán tử này cũng mặc tử phục, da hơi ngăm đen, tướng mạo đoan chính. Lý Thương từ nhỏ lớn lên trong thâm cung, cơ hội tiếp xúc với người ngoài không nhiều, có chút mà người hỏi, ngươi là ai? Tiểu chức Mạnh Nam. Hán tử này ôm quyền nói, tại Vũ Lâm vệ dưới trướng Dương Hầu gia làm việc, tiểu chức phục mệnh, trong khoảng thời gian gần đây bảo vệ Chu Toàn cho điện hạ. Vũ Lâm vệ là con trai của hoàng đế bệ hạ, Lý Thương tự nhiên biết Vũ Lâm vệ, cũng biết tướng quân Vũ Lâm vệ là Dương Hỷ, người trung thành với phụ thân mình. Nghe Mạnh Nam nói, hắn chỉ theo bản năng gật đầu, sau đó lãnh đạm nói một câu, có lao rồi. Nói xong câu này, Lý Thương nhìn chiếc xe ngựa mà Mạnh Nam đã chuẩn bị ở gần đó, lặng lẽ nói, đi thôi, chúng ta đến Nam Dương vương phủ. Mạnh Nam đáp một tiếng, vội vàng cúi đầu nói, điện hạ xin mời. Hai người một trước một sau đi đến trước xe ngựa. Lý Thương đã sắp lên xe, đột nhiên nhớ ra một chuyện, hắn quay đầu nhìn Mạnh Nam, cau mày suy nghĩ hồi lâu, mới như có điều suy nghĩ, ngươi là người nhà họ Mạnh. Mạnh Nam cười nói, tiểu chức họ Mạnh, đương nhiên là người nhà họ Mạnh. Lý Thương nhìn chằm chằm hắn, truy vấn, là Mạnh gia của Thanh Dương hầu Mạnh tướng quân sao? Mạnh Nam thở dài, do dự một lát, mới cười khổ nói, tiểu chức là kẻ bất tài, không dám so sánh với Thanh Dương hầu. Năm đó biến cố thôn Hà Tây, đợi Mạnh Thanh của Mạnh gia, chỉ còn lại ba nam đinh, lần lượt là Mạnh Hải, Mạnh Thanh và Mạnh Nam trước mắt. Hai vị trước tự nhiên không cần nói nhiều, nhờ phúc khí của hai vị huynh trưởng, Mạnh Nam ở trong quân mười mấy năm, hai năm trước được điều về cấm quân Vũ Lâm vệ, làm việc dưới trướng Dương Hỷ, giờ đây đã là nhân vật có tiếng trong Vũ Lâm vệ. Nghe Mạnh Nam nói, tam hoàng tử đứng thẳng người chắp tay nói, vừa rồi thất lễ rồi, luận bài vế, ta còn phải gọi Mạnh tướng quân một tiếng thúc phụ. Không được, không được. Mạnh Nam liên tục xua tay, nghiêm mặt nói, điện hạ gặp hai vị huynh trưởng của tiểu chức, xưng hô thế nào là do điện hạ, nhưng xưng hô với tiểu chức như vậy, tuyệt đối không được. Hắn hạ giọng nói, tiểu chức và bệ hạ không có tình nghĩa này, gọi ra chỉ làm hạ thấp thân phận của điện hạ. Lý Thương suy nghĩ một chút, do dự một lát, vươn tay vô vai Mạnh Nam, nói, làm phiền Mạnh tướng quân rồi. Xét cả tình và lý, hắn quả thật không nên gọi Mạnh Nam là thúc phụ, Mạnh Nam còn lâu mới có tư cách này. Thực tế, thân là hoàng tử, người duy nhất trên pháp lý có thể khiến hắn xưng hô thúc thúc, chỉ có tấn vương Lý Chính, còn lại các bề trên trong triều đình đều là tình nghĩa giữa họ và thiên tử. Mạnh Nam không đủ tình nghĩa này. Sau khi Lý Thương lên xe ngựa, Mạnh Nam đích thân làm phu xe, đưa hắn đến tận cổng Nam Dương vương phủ. Đến cổng vương phủ, hắn lại đón Lý Thương xuống xe, nói, ta sẽ đợi điện hạ ở đây. Dương Hầu gia đã dặn dò, khoảng thời gian này điện hạ không về cũng ở, chỗ ở tiểu chức đã sắp xếp ổn thỏa rồi, tối nay tiểu chức sẽ đưa điện hạ đến ở. Lý Thương đáp một tiếng, khẽ gật đầu với hắn, rồi bước về phía Nam Dương vương phủ. Lúc này Tiết gia cũng biết hắn hôm nay sẽ đến, đã sớm có trưởng tôn Tiết Khuê ở cổng đón hắn. Gặp Tiết Khuê, Lý Thương tiến lên chắp tay hành lễ, khẽ túi lầu nói, gặp huynh trưởng. Hắn không gọi biểu hình, bởi vì xuất thân của hắn không tốt, với Tiết gia thực ra còn kém một chút. Tiết Khuê vội vàng ôm quyền đáp lễ, cười nói, điện hạ cuối cùng cũng đến rồi, nhị thúc ta đã đợi điện hạ đã lâu, điện hạ mau mau mời vào. Lý Thương ngẩng đầu, nhìn cánh cổng Nam Dương vương phủ đã mở rộng. Hắn trong lòng hiểu rõ, đây không phải là thể diện của một hoàng tử chưa được phong tước như hắn, mà là thể diện của phụ thân hắn. Đi vào Tiết gia, Lý Thương trước tiên đến thăm Tiết lão gia đang bệnh trên giường, đến trưa lại dùng cơm ở Tiết gia, mai đến chiều, Tiết Phóng mới đưa hắn rời Tiết gia, lên xe ngựa của Tiết Phóng. Xe ngựa không ngừng nghỉ, một mạch đến xưởng Lưu Ly ngoài thành. Vào xưởng Lưu Ly, đã có công nhân đợi sẵn ở đây, Tiết Phóng quen thuộc dẫn Lý Thương đến chỗ quản sự văn phòng bên trong xưởng Lưu Ly. Đây là một sân viện, nhìn qua có thể thấy một tòa nhà hai tầng. Đến cổng, Lý Thương đã thấy mấy tên thái giám rõ ràng là công nhân, đợi họ đến gần, mấy công nhân này đã chặn họ lại. Tiết Phóng quay đầu nhìn Lý Thương, nói, điện hạ, bọn họ muốn xem lệnh bài của bệ hạ ban cho người. Lý Thương vội vàng lấy ra lệnh bài, lúc này mới được vào sân viện này. Khi vào phòng trong, Lý Thương nhìn thấy từng giá sách, trên đó chất đầy những cuốn sổ dày cuộn. Đây đều là sổ sách của xưởng Lưu Ly những năm gần đây. Tiết Phóng nhìn Lý Thương, cười nói, những công nhân này đều là do bệ hạ phải đến, thường xuyên đến đây để kiểm tra sổ sách. Lý Thương nhìn quanh, lấy một cuốn sổ sách, tìm một cái bàn ngồi xuống, lật từng trang xem. Đây là một cuốn sổ sách năm chương vũ thứ 6, ghi chép chi tiết rõ ràng. Tiết Phóng ngồi đối diện hắn, lặng lẽ nhìn hắn. Vị tam hoàng tử này xem hồi lâu, mới ngẩng đầu nhìn Tiết Phóng, lẩm bẩm, ta không ngờ, trong nhà lại có một sản nghiệp lớn như vậy. Hắn nhìn quanh, lại nói, cũng chưa từng nghĩ, phụ hoàng võ công cái thế, lại quan tâm đến những thứ này như vậy. Tiết Hầu gia không nhanh không chậm nói, từ năm đó ở Giang Đông, các sản nghiệp của bệ hạ đã bắt đầu hoạt động rồi, ví dụ như xưởng lưu ly này, nếu tính cả cái ở Kim Lăng, tuổi đời của nó hẳn là không chênh lệch mấy so với điện hạ. Và chỉ riêng hai xưởng lưu ly này thôi. Tiết Phóng nhẹ giọng nói, năm ngoái, chỉ trong một năm, đã mang lại cho nội khố khoảng 2 triệu quan thu nhập. Lý Thương trợn tròn mắt, hồi lâu không hoàn hồn. Một năm 2 triệu quan, đây là khái niệm gì? Năm ngoái, thu nhập của triều đình, chỉ tính tiền đồng, e rằng cũng không nhiều hơn con số này là bao. Đương nhiên, lương thực, vải lụa, sợi bông các loại, phải tính riêng. Dù vậy, số tiền này gần như là 1/10 thu nhập cả năm của triều đình. Tiết Phóng nhìn biểu cảm của Lý Thương, cười nói, bệ hạ nói, nếu điện hạ phù hợp làm việc này, sau này một phần cổ phần khô của xưởng lưu ly có thể chia cho điện hạ, dù chỉ chia cho điện hạ 1/10. Sau này điện hạ cũng là vương gia giàu có nhất Tân Triều rồi. Lý Thương ngẩn người, sau đó cúi đầu nhìn cuốn sổ sách trong tay, hỏi, hầu gia, ta nghe nói những năm nay ngài vẫn luôn làm nghề buôn lương thực, ngài làm tiệm lương thực cũng kiếm tiền như vậy sao? Tiết Hầu gia im lặng một lát, thở dài nói, ban đầu thì có thể kiếm tiền như vậy. Lý Thương gãi gãi đầu, có chút khó hiểu. Nhưng thực tế, tiệm lương thực kiếm tiền rất ít, có những năm còn lỗ. Tiết Hầu gia hai tay giấu trong tay áo, cười nói, năm ngoái còn phải chi dùng một ít từ xưởng lưu ly này. Tam hoàng tử suy tư, sau đó dường như hiểu ra điều gì. Tiết Phóng nhìn hắn, tiếp tục nói, tiệm lương thực của ta, ý nghĩa căn bản không phải để kiếm tiền, mà là để bình ổn giá lương thực, vì vậy thường xuyên phải mua cao bán thấp. Không lâu quá nhiều tiền, đã là tốt rồi. Nói đến đây, Tiết Hầu gia nhìn Lý Thương, tiếp tục nói, ngoài xưởng lưu ly, bệ hạ còn có các sản nghiệp khác, những năm nay ta đều ít nhiều đã kinh qua, mấy ngày này ta sẽ dẫn điện hạ xem qua. Chờ điện hạ quen thuộc, là có thể bắt đầu tiếp quản các công việc trong đó rồi. Tiết Hầu gia nhìn Lý Thương, cười nói, điện hạ phải dành nhiều tâm sức hơn, sau này nói không chừng có thể chia tiền từ nội khố của bệ hạ rồi. Tam hoàng tử liên tục gật đầu, hắn lại lật xem vài cuốn sổ sách, sau đó nhìn Tiết Phóng, cảm thán nói, xưởng lưu ly này thật đáng nghệ, cả Lạc Dương thành, e rằng chỉ có cục đúc tiền mới kiếm tiền hơn nơi này. Tiết Phóng quay đầu nhìn hắn, suy nghĩ một lát, rồi sửa lại, không, cục đúc tiền không kiếm tiền bằng nơi này. Chương 1044, ám sát. Chương 1044, ám sát. Mùa thu Trường Vũ năm thứ 9, tướng quân Trần dẫn thần vũ vệ đi đầu rời Lạc Dương, hoàng đế bệ hạ không tiện hắn, mà để thái tử tiện hắn ra khỏi thành. Mấy ngày sau, Việt Vương điện hạ cũng dưới sự hộ tống của một vệ Vũ Lâm vệ, rời Lạc Dương, cùng quan viên lễ bộ, trực tiếp đến Kiếm Nam đạo để xử lý việc của người thổ phồn. Sau khi hai đoàn người lần lượt rời đi, thời gian đã đến tháng 10 Trường Vũ năm thứ 9. Cuối tháng 10, trước cửa Cam Lộ điện, Tấn Vương điện hạ dẫn Tam hoàng tử một đường vào Cam Lộ điện. Sau khi vào Cam Lộ điện, Tấn Vương ra không người hành lễ với hoàng đế bệ hạ, mở miệng nói, "Bệ hạ, thần đã chuẩn bị xong xuôi, hôm nay sẽ rời Lạc Dương. Còn Lý Thương thì quỳ trên đất, khấu đầu hành lễ với phụ thân." Hoàng đế bệ hạ giơ tay, ra hiệu hắn đứng dậy, đợi hắn đứng dậy, thiên tử mới nhìn hắn, hỏi, theo Sương Bình Hầu cũng gần một tháng rồi phải không, thế nào? Lý Thương hít sâu một hơi, mở miệng nói, bẩm phụ hoàng, nhi thần có thể ứng phó được. Vậy thì tốt. Lý hoàng đế lặng lặng nói, chuyện Tấn Vương thúc của ngươi hẳn cũng đã nói với ngươi rồi, ngươi sắp trưởng thành, về quê cũ Thanh Dương một chuyến, bái tế tổ lăng. Ngoài ra, đại tướng quân Chu thân thể không khỏe. Lý hoàng đế lặng lặng nói, ngươi cùng vương thúc của ngươi cùng đi, thay vi phụ xem một chút, đợi chuyến này ngươi trở về, sẽ để ngươi chính thức tiếp quản những việc đó. Lý Thương nào dám phản đối, chỉ có thể cung kính cúi đầu hành lễ, nhi thần tuân lệnh, nhi thần tuân lệnh. Hoàng đế lại nhìn Lý Chính, lặng lặng nói, đứa trẻ này còn nhỏ, trên đường ngươi hãy chăm sóc nhiều hơn, đến Thanh Dương sau đó, ngươi hãy dành thời gian đưa nó đến Kim Lăng dạo một vòng. Nói đến đây, hoàng đế tiếp tục nói, Kim Lăng nếu có gia đình phù hợp, ngươi hãy thay ta xem cho nó một mối hôn sự, nếu ngươi có thể quyết định, ta sẽ đồng ý. Hai huynh đệ tình cảm sâu đậm, Lý Chính nghe vậy, cười ha hả nói, nếu ta thật sự làm chủ, sợ Chiêu Dung nương nương không đồng ý. Lý Vân lặng lặng nói, nàng không có lý do gì để không đồng ý. Nói rồi, hắn nhìn tự ra lão tam, mở miệng nói, đương nhiên, vẫn phải là hắn tự mình ưng ý, nếu không ưng ý thì thôi, đợi về Lạc Dương sau đó hắn nói. Hai huynh đệ bàn bạc một chút chi tiết cụ thể, sau đó vì thời gian không còn sớm, Lý Chính liền chắp tay cáo tử, chuẩn bị dẫn Lý Thương rời đi. Lý Thương trước khi cáo lui, vì trên đất, khấu đầu với thiên tử nói, phụ hoàng, nhi thần lần này ra ngoài, e rằng sẽ bỏ lỡ vạn thọ của phụ hoàng, nhi thần mấy tháng trước đã chuẩn bị quà, hôm nay sắp chia ly, tính dâng chức cho phụ hoàng. Chúc phụ hoàng vạn thọ vô cương, long thể khang thái. Hắn từ trong tay áo lấy ra một hộp gỗ, hai tay nâng niu, đưa đến trước mặt Lý Vân. Lý Vân mở ra xem, là một chiếc ngón cái ngọc. Ngón cái là trang bị bắn cung, vừa hay Lý hoàng đế xạ thuật cũng rất tinh xảo, những năm nay cũng thường xuyên bắn địa. Mặc dù hắn có không ít ngón cái, nhưng đây là tấm lòng của con trai, Lý hoàng đế vui vẻ nhận lấy, vỗ vỗ vai con trai, cười nói, chuyến này có chuyện gì hãy hỏi Tấn Vương thúc của ngươi nhiều hơn. Trong các hoàng tử, ba người các ngươi trưởng thành sớm nhất, những đệ đệ của ngươi đều còn nhỏ, lúc này các ngươi phải gánh vác nhiều hơn một chút. Lý Thương xuất thân không tốt, mẫu thân cũng không được sủng ái đặc biệt, thậm chí bản thân hắn ở chỗ Lý Vân cũng chỉ là tình phụ tử bình thường, không có sủng ái đặc biệt. Sở dĩ hắn có thể ở chỗ Lý Vân nhận được vị trí và chức vụ quan trọng như vậy, là vì các hoàng tử sinh ra trước khi khai quốc chỉ có ba người này có thể đảm nhiệm công việc, cũng chỉ có ba người này. Lão đại tòng chính, lão nhị tòng quân, lão tam này đương nhiên đành phải thay gia đình lo liệu một số sản nghiệp. Lý Thương quỳ trên đất, khấu đầu hành lễ với hoàng đế bệ hạ, sau đó đứng dậy, theo sau Tấn Vương ra, một tiếng tam thúc, một trước một sau rời khỏi Cam Lộ Điện. Hoàng đế bệ hạ đi đến cửa Cam Lộ Điện, nhìn hai người rời đi, nhìn rất lâu, mới chắp tay sau lưng, đi về chỗ chủ bị Cam Lộ Điện ngồi xuống, rất lâu không nói gì. Không biết qua bao lâu, hắn mới đứng dậy, gọi nội thị Cố Thường một tiếng. Hôm nay không lo chính sự nữa, chẳng muốn nghỉ ngơi một ngày. Hoàng đế bệ hạ chắp tay sau lưng rời đi. Có việc gấp, gửi trung thư đi. Thoáng chốc, mấy ngày trôi qua, thời gian đến ngày 29 tháng 10. Lúc này, đã sớm vào mùa đông, thời tiết Lạc Dương Thành cũng dần lạnh đi. Tuy nhiên, thời tiết dần lạnh đi không làm giảm bất sự náo nhiệt trong Lạc Dương Thành, bởi vì ngày này là ngày vạn thọ hàng năm. Để chúc mừng sinh thần thiên tử, cầu chúc thiên tử, vạn thọ trường xuân. Ngày này, nha môn nghỉ ngơi, quan viên cũng sẽ ra phố, cùng bá tánh vui chơi trên phố. Ngay cả hoàng đế bệ hạ cũng sẽ rời hoàng thành, đến giữa đám đông, đứng trên Tĩnh An môn mới lập, cùng bá tánh vui vẻ. Lý Vân những năm này, cần cù chăm chỉ, những chính sách thi hành có thể bất lợi cho sĩ thân quan viên địa chủ, nhưng đối với tiểu dân ba cánh, bất kể là tầng lớp công thương hay nông dân, đều cực kỳ tốt. Thêm vào đó, hắn một tay khai sáng Tân Triều, hy vọng những năm này càng ngày càng mạnh. Mặc dù năm nay vạn thọ tiết, triều đình chỉ chuẩn bị 50 vạn quan tiền, nhưng dù sao cũng là thiên tử tứ tuần thọ thần, so với vạn thọ tiết năm trước, vẫn náo nhiệt hơn nhiều. Lạc Dương thành, khắp nơi đèn hoa rạng rỡ, khắp nơi có thể nghe thấy tiếng ca múa. Đến tối, toàn bộ người trong kinh triệu phủ nha môn bắt đầu bày pháo hoa khắp Lạc Dương thành, đợi đến khi trời tối hẳn, pháo hoa khắp nơi đồng loạt được đốt. Từng đóa pháo hoa rực rỡ, nở rộ trên bầu trời. Lúc này, hoàng đế bệ hạ đã dẫn theo mấy vị tể tướng, cùng hoàng hậu nương nương và hai vị hoàng phi đến trên lầu thành Tĩnh An môn. Hoàng đế bệ hạ trong bộ thiên tử quan phục, đầu tiên nhìn lướt qua ba cánh tụ tập bên dưới, sau đó quay đầu nhìn Lục hoàng phi, hỏi: "Lang nhi đã khá hơn rồi chứ?" Tháng trước, Lục Chiêu Nghi dẫn thập nhị hoàng tử trở về Lạc Dương. Có lẽ vì đường xá xa xôi, cộng thêm việc sinh con tổn hao nguyên khí, về chưa được bao lâu, Lục Chiêu Nghi đã sinh một trận bệnh, đến nay vẫn nằm liệt giường. Lục hoàng phi nắm tay Lý Vân, khẽ lắc đầu nói: "Vẫn đang nằm trên giường, nhưng thái y nói, không có gì đáng ngại, chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian là có thể từ từ hồi phục." Lý hoàng đế lặng lặng gật đầu, lại nói chuyện vài câu với hoàng hậu nương nương, sau đó mới nhìn Đỗ Tương Công cách đó không xa, cười nói: "Ích huynh, pháo hoa hôm nay thế nào?" "Đây là đồ mới mà xưởng mới làm ra trong năm nay." Hoàng đế bệ hạ nhìn ánh lửa nổ tung trên trời, cười nói: "So với pháo hoa mấy năm trước, lớn hơn, đẹp hơn, thời gian cũng lâu hơn." Đỗ Tương Công đang ngẩng đầu nhìn pháo hoa trên trời, trong lòng thi ý dân trào, nghe thấy lời hoàng đế, ông quay đầu nhìn Lý Vân, cười nói: "Đúng là đẹp hơn mấy năm trước nhiều." Ông nghĩ nghĩ, hỏi: "Bệ hạ, thần có thể mua một ít loại pháo hoa mới này từ xưởng không? Con gái thần trong nhà cũng sắp đến sinh nhật rồi, đến lúc đó đốt cho nàng một hai ống." Lúc này, pháo hoa chưa được đặt làm riêng, cũng không có pháo hoa chuyên dụng của hoàng đế, càng không có chuyện bực quyền. Nghe lời Đỗ Khiêm, Lý hoàng đế cười nói: "Chúng ta là quan hệ gì? Quay đầu ta sẽ gửi một tờ giấy cho xưởng, bảo họ gửi cho nhà Ích Minh 20 ống." Đỗ Khiêm vội vàng xua tay nói: "Không cần nhiều như vậy, không cần nhiều như vậy." Ông còn muốn nói, bị hoàng đế kéo tay áo, đi xuống lầu thành. Hoàng đế bệ hạ nhìn Lạc Dương thành náo nhiệt, liền cười nói: "Hôm nay náo nhiệt, nhìn trên lầu thành không có gì thú vị, người ta đổi y phục, du ngoạn Lạc Dương về đêm thế nào?" Đỗ Tương Công đang muốn phản đối, nhưng làm sao có thể cãi lại hoàng đế, không lâu sau, hai người đổi một bộ y phục bình thường, dưới sự bảo vệ âm thầm của Vũ Lâm vệ, sắp rời khỏi Tĩnh An môn. Dương Hỷ hầu ra, người phụ trách bảo vệ hoàng đế, vô cùng căng thẳng, hắn một đường đi theo sau hoàng đế, hết lời khuyên nhủ, nhưng làm sao cũng không khuyên được hoàng đế bệ hạ. Không lâu sau, hoàng đế liền kéo Đỗ Tương Công cùng nhau chen vào đám đông. Dương Hỷ không có cách nào, chỉ có thể hít sâu một hơi, cẩn thận theo sau hai người. Nhưng tối nay, trong thành không cấm đêm, mọi người lại đều ở gần Tĩnh An môn, muốn xem thử hoàng đế bệ hạ trông như thế nào. Người ở gần Tĩnh An môn quá đông, chỉ theo được mấy chục bước, Dương Hỷ đã không còn thấy bóng lưng Lý hoàng đế nữa. Hắn lau mồ hôi trên trán, cố gắng rời khỏi đám đông, không biết đi được bao lâu, đột nhiên nghe thấy một tiếng quát lớn. "Có thích khách." Chỉ ba chữ ngắn ngủi, khiến Dương Hỷ dựng tóc gáy, hắn ra sức chen lần đám đông, chen không nổi nữa, liền đỏ mắt, rút thanh đao đeo bên hông, gầm lên một tiếng. "Tất cả chúng mày tránh ra." Chương 1045, ám sát. Chương 1045, ám sát. Hai người quen nhau từ rất sớm. Năm đó ở Việt Châu, nếu không có Võ Nguyên Hiếu, Lý Vân có lẽ phải mất thêm nửa năm hoặc một năm nữa mới có thể gây dựng thế lực. Và trong thời đại tranh giành lớn như vậy, một bước sai rất có thể dẫn đến nhiều bước sai, thời gian khởi đầu nửa năm hoặc một năm đó, nhìn lại, thực sự vô cùng quý giá. Quan trọng hơn, Võ Nguyên Hiếu là người hành xử khôn khéo và rất thông minh, nhiều năm qua, hắn chưa bao giờ làm gì vượt quá giới hạn của Lý Vân, hai người sống chung khá tốt. Sau khi ca ca hắn, tức là thiên tử Triều Chu cũ Võ Nguyên Thừa qua đời, Trần Lưu Vương cũng thay Lý Vân quản lý rất tốt những người còn của Võ Nguyên Thừa. Ít nhất cũng giúp Lý Vân tránh được rất nhiều phiền phức. Lúc này, thái tử vì điều tra án mà đánh hắn bị thương, trong mắt Lý Vân vẫn có chút quá đáng. Bởi vì bất kể nhìn từ góc độ nào, Võ Nguyên Hữu cũng không có khả năng liên quan đến vụ ám sát đó. Trừ khi tính cách và phong cách hành xử của hắn trong nhiều năm qua đều là giả vờ. Trừ khi hắn là chủ mưu phía sau thế lực Võ Địch. Nếu không phải, chuyện này sẽ không có liên quan gì nhiều đến hắn. Võ Nguyên Hữu theo sau Lý Vân, nghe vậy gần như muốn bị xuống lại, hắn cúi đầu thật sâu nói: "Vậy hạ tuyệt đối không được như vậy." Hắn thở dài thật sâu nói: "Bệ hạ bị ám sát là chuyện lớn, chuyện này đã điều tra đến võ gia chúng thần, lại do thái tử điện hạ chủ trì, thái tử đến hỏi thần là hợp tình hợp lý. là con của người, lại là chữ quân, điện hạ không bắt cả nhà chúng thần vào ngục hỏi tội đã là vô cùng nhân đức rồi. Trên khuôn mặt mập mạp của Trần Lưu Vương này nặn ra một nụ cười, nếu bệ hạ lại bồi thường cho gia đình chúng thần, đó là phủ nhận thái tử trước văn võ bá quan. Chuyện này tuyệt đối không được. Võ Nguyên Hữu túi đầu nói, xin bệ hạ thận trọng. Trong lúc nói chuyện, hai người đã đến chính đường của vương phủ, Lý Hoàng đế ngồi ở vị trí chủ tọa, nhìn Võ Nguyên Thừa, không khỏi cảm khái nói, đáng tiếc Võ huynh là tông thất tiền triều, lại là huynh đệ ruột của triều đình đế. Nếu không với tầm nhìn, kiến thức và tài năng của Võ huynh, làm tể tướng hoặc lục bộ cựu khanh trong triều đình của ta, không có vấn đề gì cả. Trần Lưu Vương nghe vậy, trên mặt nặn ra một nụ cười, mở miệng nói, làm quan văn, thần có lẽ thật sự có thể thành công. Lý Hoàng đế nhìn hắn, tiếp tục cảm khái, năm đó, ngôi vị hoàng đế Võ Chu, nếu ở trong tay Võ huynh, e rằng đến nay, Võ Chu vẫn còn. Hắn suy nghĩ một chút, sau đó khẳng định, ít nhất kiếm nam đạo, nhất định vẫn mang họ Võ. Võ Nguyên Hữu lắc đầu, khi phụ thân ta còn sống, triều đình đã chồng chất khó khăn rồi. Đại La thần tiên cũng khó cứu. Hắn cảm khái nói, ta cũng không được. Nói đến đây, Trần Lưu Vương nhìn Lý Vân, cười nói, thần nói một câu đại nghịch bất đạo, cho dù bệ hạ ở vị trí của huynh trưởng thần, muốn tạo dựng càn khôn lần nữa, e rằng cũng khó. Lý Vân im lặng, gật đầu nói, thật khó. 200 năm vướng mắc lợi ích, khiến triều đình Võ Chu lúc đó đã phức tạp, các thế lực đan xen, không phải một hoàng đế có thể giải quyết. Đương nhiên, vấn đề năng lực cá nhân của triều định đế đã khiến sự sụp đổ của triều đại Võ Chu không được xoa dịu, ngược lại còn đẩy nhanh đến, khiến triều đại này trong vài năm đã bắt đầu đi đến sụp đổ. Hôm nay ta đến đây. Lý Hoàng đế nhìn Võ Nguyên Hữu, trầm mặt nói, một mặt là vì đứa con làm việc quá lỗ mãng, làm Võ huynh bị thương, ta đến thăm Võ huynh. Chuyện thứ hai, là muốn hỏi một chút, Trần Vương Võ Hằng ở Trần Châu kia, đại khái là người như thế nào? Võ Nguyên Hữu hiển nhiên đã dự đoán Lý Vân sẽ hỏi loại vấn đề này, hắn chỉ suy nghĩ một chút, liền trả lời, người đó là đường mình của phụ thân thần, nhưng vì là chi thứ, tuổi tác của hắn không lớn hơn huynh trưởng thần bao nhiêu. Sau khi Trần Vương trưởng thành, có hai sở thích. Võ Nguyên Hữu ngừng lại, tiếp tục nói, một là háo sắc, hai là thích văn chương. Khi còn trẻ, nghe nói hắn đã nuôi không ít mỹ tỷ, còn nuôi rất nhiều loan đồng. Sau khi kế thừa tước vương, càng thêm phong túng, thường xuyên mời các học giả và danh sĩ đại nho đến phủ Trần Vương của hắn, có người nói là để giao lưu thơ văn, cũng có người nói hắn có sở thích khác, thường xuyên tặng tỷ đồng bên cạnh cho người khác. Dù sao đi nữa, Võ Nguyên Hữu nhìn Lý Vân, cẩn thận nói, vì hắn giao du rộng rãi, lại phong khoáng, thường xuyên vung tiền như rác, trong giới sĩ nhân Trung Nguyên, danh tiếng rất lớn, không ít học giả đều thích đến Trần Châu, kết giao với Trần Vương này. Võ Nguyên Hữu cúi đầu nói, thần nghe nói ở Trần Châu còn có người chuyên môn huấn luyện thị nữ cho hắn, đến cuối cùng kỹ nghệ tinh xảo, nhưng vẫn là xử nữ. Hắn lại tặng những xử nữ này cho người khác, liền có thể khiến người ta hết lòng trung thành. Nghe đến đây, Lý Hoàng đế không khỏi nhíu mày. Khi hắn còn làm loạn ở Trần Châu, Lưu Chi Viễn đã tặng hắn mười mấy mỹ nhân, đều là kỹ nghệ tinh xảo, đều là xử nữ. Hiện nay Tần Chiêu Nghi, mẫu thân của Tam Hoàng tử, chính là một trong số những người đó. Nói cách khác, hắn và Trần Vương dường như đã có duyên từ sớm. Nói đến đây, Võ Nguyên Hữu túi đầu nói, đây là tất cả những gì thần biết về Trần Định, sau đó là thiên hạ đại loạn, bệ hạ gây dựng đại nghiệp, quét sạch thiên hạ, khai sáng thánh triều. Khoảng 10 năm, không còn nghe tin tức về Trần Vương nữa, thần còn tưởng rằng hắn đã chết sớm trong loạn thế. Khi thái tử điện hạ đến gặp thần, thần cũng đã đem tất cả những gì mình biết đều thành thật bẩm báo với thái tử điện hạ rồi. Lý Hoàng đế gõ gõ bàn, cười nói, vương gia phong lưu, vung tiền như rác, lại thích kết giao với học giả, vậy thì không có gì lạ. Chẳng trách hắn không còn thân phận phiên vương. Lý Hoàng đế từ từ nói, vẫn có thể làm việc trong bóng tối. Hiện nay trong triều đình vẫn còn không ít quan viên triều Chu cũ, thậm chí còn có một nhóm họ vốn không làm quan ở triều Chu cũ, chỉ là sĩ nhân nổi tiếng ở địa phương, sau khi triều đại mới khai lập quá thiếu người, liền kéo họ đến làm quan. Nếu tính toán như vậy, trong số cố nhân của Trần Vương năm đó, e rằng có không ít người đang làm quan trong triều đình của Lý Vân. Nói cách khác, hắn có thế lực không nhỏ trong triều đình. Nghĩ đến đây, Lý Hoàng đế lại nói thêm vài câu với Võ Nguyên Hữu, liền đứng dậy rời đi. Trước khi đi, hắn vỗ vai Trần Lưu Vương, mở miệng nói, chúng ta vốn đã nói rõ, ngươi là nhị vương tam khác của triều đại mới, là khách của Lý gia, nay con trai ta tiếp khách không chủ đáo. Ta tuy không tiện trực tiếp trách phạt hắn, nhưng những gì nên bù đắp cho Võ huynh trong bóng tối, nhất định sẽ bù đắp cho Võ huynh. Nói xong, Lý Hoàng đế chắp tay sau lưng, sải bước rời đi, lên xe ngựa của mình. Trần Lưu Vương tròn trịa quỳ trên mặt đất, dập đầu hành lễ, mãi cho đến khi xe ngựa đi xa, hắn vẫn quỳ trên mặt đất, mông nô cao. Một lúc lâu sau, con trai hắn mới đỡ hắn dậy, không khỏi nói, phụ vương, hôm qua người không phải bị bệnh sao? Sao hôm nay lại khỏe mạnh như rồng như hổ vậy? Ý miệng. Trần Lưu Vương trừng mắt nhìn con trai mình, hừ một tiếng, không nói gì. Hắn chắp tay sau lưng, đi vào vương phủ. Ngày mai tiếp tục bệnh, nhà chúng ta không tiếp khách nữa. Ai đến cũng không gặp. Chiều hôm sau, Tô Triển dẫn Gia Luật Vân một lần nữa đến điện Tam Lộ. Gia Luật Vân quỳ trước mặt hoàng đế bệ hạ, cúi đầu thật sâu dập đầu. Ngoại thần Gia Luật Vân, bái kiến bệ hạ. Lý Vân lật xem văn thư ưu yến vừa được cựu tư đưa đến, xác nhận Triệu Thành vẫn chưa chiếm được Cưu Châu. Hắn mới nhìn Gia Luật Vân đang quỳ trên mặt đất, nhàn nhạt nói, sứ giả không phải muốn nghỉ ngơi vài ngày sao? Sao hôm nay lại đến? Gia Luật Vân cũng quỳ trên mặt đất, mông cũng nô cao, dập đầu với thiên tử nói, bệ hạ, thần đêm qua về nghỉ cả đêm, nay đã có quyết định rồi. Giọng hắn khàn khàn, để ưu yến không đến mức sinh linh đồ thán, để tộc nhân của thần cũng như vương sư của bệ hạ không đến mức máu chảy thành sông, thần nguyện ý đồng ý yêu cầu của bệ hạ. Xin bệ hạ hạ chiếu, thần mang chiếu thư của bệ hạ lập tức trở về ưu yến, dẫn tướng sĩ ưu yến uy phục bệ hạ. Lý Hoàng đế nhìn hắn, vuốt râu dưới cằm, trầm tư. Hắn nhìn Tô Triển khẽ lắc đầu, biểu thị mình không làm gì cả. Lý Hoàng đế suy nghĩ một chút, sau đó cười nói, sứ giả đã đồng ý, chấm tự nhiên sẽ chấp nhận. Ngày kia là ngày đại triều hội, đến lúc đó ngươi đến đại triều hội, triều bái chấm, rồi lại nói chuyện này với chấm. Chấm sẽ chấp nhận ngươi tại triều hội, đến lúc đó trung thư có thể soạn thảo chiếu thư. Gia Luật Vân quỳ trên mặt đất, túi lầu thật sâu. Ngoại thần tuân lệnh. Hắn túi lầu nói, ngoại thần còn có một yêu cầu không hợp lý. Hoàng đế không ngạc nhiên, nhàn nhạt nói, ngươi cứ nói đi. Gia Luật Vân ngẩng đầu nhìn hoàng đế, mở miệng nói, ngoại thần vốn là một trong những thống lĩnh của hai vạn tinh binh lũ châu, nguyện cùng hai vạn tộc nhân này quy thuận bệ hạ. Chương 1046, yêu cầu không hợp lý. Chương 1046, yêu cầu không hợp lý. Hai người quen biết nhau rất sớm. Năm đó ở Việt Châu, nếu không có Võ Nguyên Hiếu, Lý Vân có lẽ phải mất thêm một năm rưỡi mới có thể nổi dậy. Trong thời đại tranh giành lớn như vậy, một bước sai có thể dẫn đến nhiều bước sai, thời gian khởi đầu một năm rưỡi đó, nhìn lại, thực sự rất quý giá. Quan trọng hơn, Võ Nguyên Hiếu là người khéo léo và thông minh, nhiều năm qua, hắn chưa bao giờ làm điều gì vượt quá giới hạn của Lý Vân, hai người sống chung khá hòa thuận. Anh trai hắn, tức là thiên tử Cựu Chu Võ Nguyên Thừa sau khi chết, Trấn Lưu Vương cũng thay Lý Vân xử lý rất tốt những người còn của Võ Nguyên Thừa. Ít nhất, đã giúp Lý Vân tránh được rất nhiều rắc rối. Lúc này, thái tử vì điều tra vụ án mà đánh hắn bị thương, trong mắt Lý Vân vẫn có chút quá đáng. Bởi vì dù nhìn từ góc độ nào, Võ Nguyên Hiếu cũng không có khả năng liên quan đến vụ ám sát đó, trừ khi tính cách và phong cách hành xử của hắn trong nhiều năm qua đều là giả tạo, trừ khi hắn là kẻ chủ mưu đằng sau thế lực võ địch. Nếu không phải, chuyện này sẽ không có quan hệ gì lớn với hắn. Võ Nguyên Hiếu đi theo sau Lý Vân, nghe vậy gần như quỳ lạy, hắn cúi đầu thật sâu nói, bệ hạ tuyệt đối không được như vậy. Hắn thở dài thật sâu nói, bệ hạ bị ám sát là chuyện lớn lao, chuyện này đã điều tra đến nhà họ Võ chúng thần, lại là thái tử điện hạ chủ sự, thái tử đến hỏi thần là hợp tình hợp lý. Thân là con, lại là chữ quân, điện hạ không bắt cả nhà chúng thần vào đại lao xét tội đã là nhân đức lắm rồi. Trên khuôn mặt béo tròn của Trần Lưu Vương, nặn ra một nụ cười, nếu bệ hạ lại bồi thường gì đó cho nhà chúng thần, đó là phủ nhận thái tử trước bá quan văn võ. Chuyện này tuyệt đối không thể. Võ Nguyên Hiếu túi đầu nói, xin bệ hạ thận trọng. Trong lúc nói chuyện, hai người đã đến chính đường phủ vương, hoàng đế Lý ngồi ở vị trí chủ tọa, nhìn Võ Nguyên Thừa, không khỏi cảm thán, đáng tiếc Võ huynh là tông thất tiền triều, lại là huynh đệ ruột của triều đình đế. Nếu không với tầm nhìn, kiến thức và bản lĩnh của Võ huynh, làm đệ tướng hay lục bộ cựu khanh trong triều đình ta, chút vấn đề cũng không có. Trần Lưu Vương nghe vậy, trên mặt nặn ra một nụ cười, mở miệng nói, làm quan văn, thần có lẽ thật sự có thể thành công. Hoàng đế Lý nhìn hắn, tiếp tục cảm thán, năm đó, ngôi vị hoàng đế của Võ Chu, nếu ở trong tay Võ huynh, e rằng cho đến nay, Võ Chu vẫn còn tồn tại. Hắn suy nghĩ một chút, sau đó khẳng định, ít nhất kiếm nam đạo, nhất định vẫn mang họ Võ. Võ Nguyên Hiếu lắc đầu, khi phụ thân ta còn sống, triều đình đã tích tụ khó khăn, khó có thể cứu vãn. Đại La thần tiên cũng khó cứu. Hắn cảm thán, ta cũng không được. Nói đến đây, Trần Lưu Vương nhìn Lý Vân, cười nói, thần xin nói một câu đại nghịch bất đạo, cho dù bệ hạ ở vị trí của mình trường thần, muốn tái tạo càn khôn, e rằng cũng khó. Lý Vân mở người, gật đầu nói, thật khó. 200 năm vướng mắc lợi ích, khiến triều đình Võ Chu lúc đó đã phức tạp chồng chất, các thế lực đan xen, không phải một hoàng đế có thể giải quyết được. Đương nhiên, vấn đề năng lực cá nhân của triều đình đế khiến sự sụp đổ của triều đại Võ Chu không được xoa dịu, ngược lại còn đẩy nhanh đến, khiến triều đại này trong vài năm đã bắt đầu đi đến sụp đổ. Hôm nay ta đến đây. Hoàng đế Lý nhìn Võ Nguyên Hiếu, lặng lẽ nói, một mặt là vì đứa trẻ làm việc quá hấp tấp, làm Võ huynh bị thương, ta đến xem Võ huynh. Chuyện thứ hai là muốn hỏi một chút, Trần Vương Võ Hành ở Trần Châu kia, đại khái là người như thế nào? Võ Nguyên Hiếu hiển nhiên đã đoán trước được Lý Vân sẽ hỏi câu hỏi này, hắn chỉ hơi suy nghĩ một chút, liền trả lời, người đó là đường huynh của phụ thân thần, nhưng vì là tiểu tông, tuổi tác của hắn không lớn hơn huynh trưởng thần bao nhiêu. Sau khi Trần Vương trưởng thành, có hai sở thích. Võ Nguyên Hiếu ngừng lại, tiếp tục nói, một là háo sắc, hai là thích văn chương. Khi còn trẻ, nghe nói hắn đã nuôi không ít mỹ tỷ, còn nuôi rất nhiều tiểu đồng. Sau khi thừa kế vương tước, càng thêm phong túng, thường xuyên mời văn nhân và đại nho danh sĩ đến phủ Trần Vương của hắn, có người nói là để giao lưu thơ văn, cũng có người nói hắn có sở thích khác, thường xuyên tặng tỷ nữ và tiểu đồng bên cạnh cho người khác. Dù sao đi nữa, Võ Nguyên Hiếu nhìn Lý Vân, cẩn thận nói, vì hắn giao thiệp rộng rãi, lại hào phóng, thường xuyên vung tiền như rác, trong giới sĩ nhân Trung Nguyên danh tiếng rất lớn, không ít văn nhân đều thích đến Trần Châu kết giao với Trần Vương này. Võ Nguyên Hiếu túi lầu nói, thần nghe nói ở Trần Châu còn có người chuyên môn huấn luyện thị nữ cho hắn, đến cuối cùng kỹ nghệ xuất chúng, nhưng vẫn còn trinh tiết. Hắn lại tặng những trinh nữ này cho người khác, liền có thể khiến người ta chết tâm chết dạ. Nghe đến đây, Hoàng đế Lý không khỏi nhíu mày. Khi hắn còn ở Trần Châu làm loạn, Lưu Chi Viễn đã tặng hắn mười mấy mỹ nhân, đều là kỹ nghệ xuất chúng, đều là xử nữ. Hiện nay Tần Chiêu Nghi, mẹ của Tam Hoàng tử, chính là một trong số những người đó. Nói cách khác, hắn và Trần Vương dường như đã có duyên từ sớm. Nói đến đây, Võ Nguyên Hiếu túi lầu nói, đây là tất cả những gì thần biết về Trần Địch. Sau này, thiên hạ đại loạn, bệ hạ dựng nghiệp lớn, quét sạch thiên hạ, khai sáng thánh triều. Gần 10 năm, không còn nghe tin tức gì về Trần Vương nữa, thần còn tưởng hắn đã chết trong loạn thế từ sớm. Khi thái tử điện hạ đến gặp thần, thần cũng đã đem tất cả những gì mình biết đều thành thật bẩm báo với thái tử điện hạ rồi. Hoàng đế Lý dùng tay gõ gõ bàn, cười nói, vương gia phong lưu, vung tiền như rác, lại thích kết giao văn nhân, vậy thì không có gì lạ. Khó trách hắn mất thân phận phiên vương. Hoàng đế Lý từ nói, vẫn có thể trong bóng tối làm một số việc. Hiện nay trong triều vẫn còn không ít quan lại của Cựu Chu, thậm chí còn có một nhóm họ vốn không làm quan ở Cựu Chu, chỉ là những sĩ nhân nổi tiếng ở địa phương, sau khi tân triều khai sáng thiếu người quá, liền kéo họ đến làm quan. Tính toán như vậy, trong số cố nhân của Trần Vương năm đó, e rằng có không ít người đang làm quan trong triều đình của Lý Vân. Nói cách khác, hắn ở trong triều năng lượng không nhỏ. Nghĩ đến đây, Hoàng đế Lý lại nói mấy câu với Võ Nguyên Hiếu, liền đứng dậy rời đi. Trước khi đi, hắn vô vô vai Trần Lưu Vương, mở miệng nói, chúng ta vốn đã nói rồi, ngươi là nhị vương tam khách của tân triều, là khách của nhà Lý, hôm nay con trai ta tiếp khách không chủ đáo. Ta tuy không tiện trực tiếp trách phạt nó, nhưng những gì nên bù đắp cho võ huynh trong bóng tối, nhất định sẽ bù đắp cho võ huynh. Nói xong, Hoàng đế Lý chắp tay sau lưng, xài bước rời đi, lên xe ngựa của mình. Trần Lưu Vương tròn xoe, quỳ trên mặt đất, dập đầu hành lễ, mãi đến khi xe ngựa đi xa, hắn vẫn quỳ trên mặt đất, mông nô cao. Một lúc lâu sau, con trai hắn mới đỡ hắn dậy, không khỏi nói, phụ vương, hôm qua người không phải bị bệnh sao? Sao hôm nay lại khỏe mạnh như rồng như hổ rồi? Cơ miệng. Trần Lưu Vương trừng mắt nhìn con trai mình, hừ một tiếng, không nói gì. Hắn chắp tay sau lưng, đi vào phủ vương. Ngày mai tiếp tục bệnh, nhà chúng ta không tiếp khách nữa, ai đến cũng không gặp. Chiều hôm sau, Tô Triển dẫn Gia Luật Huyền một lần nữa đến Cam Lộ Điện. Gia Luật Huyền quỳ trước mặt Hoàng đế bệ hạ, cúi đầu sâu sắc khấu đầu. Ngoại thần Gia Luật Huyền, bái kiến bệ hạ. Lý Vân lật xem công văn Lũ Yên vừa được Cửu Tư đưa đến, xác định Triệu Thành vẫn chưa thể chiếm được U Châu, hắn lúc này mới nhìn Gia Luật Huyền đang quỳ trên mặt đất, nhàn nhạt nói, sứ giả không phải muốn nghỉ ngơi vài ngày sao? Sao hôm nay lại đến rồi? Gia Luật Huyền cũng quỳ trên mặt đất, mông cũng nô cao, khấu đầu với Thiên Tử nói, bệ hạ, thần hôm qua về nghỉ cả đêm, nay đã có quyết định rồi. Giọng hắn khàn khàn, để U Yên không đến nỗi sinh linh đồ thán, để tộc nhân của thần và vương sư của bệ hạ không đến nỗi máu chảy thành sông, thần nguyện ý đồng ý yêu cầu của bệ hạ. Xin bệ hạ hạ chiếu, thần mang chiếu thư của bệ hạ liền trở về U Yên, dẫn các tướng sĩ U Yên quy phục bệ hạ. Hoàng đế Lý nhìn hắn, vuốt vuốt râu cằm, trầm tư. Hắn nhìn Tô Triển, Tô Triển hơi lắc đầu, ý nói mình không làm gì cả. Hoàng đế Lý suy nghĩ một chút, sau đó cười nói, sứ giả đã đồng ý, chấm tự nhiên sẽ chấp thuận. Ngày kia là ngày đại triều hội, đến lúc đó ngươi đến đại triều hội triều bái chấm, rồi lại nói chuyện này với chấm. Chấm sẽ chấp thuận ngươi trong triều hội, đến lúc đó trung thư có thể soạn thảo chiếu thư. Gia Luật Huyên quỳ lệ trên mặt đất, túi đầu sâu sắc. Ngoại thần tuân lệnh. Hắn túi đầu nói, ngoại thần còn có một yêu cầu không hợp lý. Hoàng đế không ngạc nhiên, nhàn nhạt nói, ngươi cứ nói đi. Gia Luật Huyên ngẩng đầu nhìn hoàng đế, mở miệng nói, ngoại thần muốn là một trong những thống lĩnh của hai vạn tinh binh lũ châu, nguyện cùng hai vạn tộc nhân này quy thuận bệ hạ. Chương 1047, tứ phương tâm mở mịt. Chương 1047, tứ phương tâm mở mịt. Có thể. Hoàng đế bệ hạ không chút do dự, rất nhanh gật đầu đồng ý điều kiện của Gia Luật Hống. Chuyện này không có gì phải do dự, một chức quan đối với người thường mà nói có thể là chuyện khó như lên trời, nhưng đối với Lý hoàng đế mà nói, thứ không đáng tiền nhất có lẽ chính là chức quan. Huống hồ từ xưa đến nay, những người ngoại tộc đến hàng cấp cho một chức quan là chuyện hợp tình hợp lý. Đương nhiên, chức quan này hoặc là chức nhàn, hoặc là để người đó cách xa bộ tộc của mình, không thể để hắn dẫn theo bộ thuộc đã đầu hàng, như vậy bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra vấn đề lớn. Hơn nữa, những bộ tướng ngoại tộc này, dù cho lúc đầu có dị tâm, đợi 3 năm cũng sẽ không còn muốn về quan ngoại nữa, thời gian dài rồi, những người đánh đồng tộc tàn nhẫn nhất có lẽ chính là những người này. Hoàng đế bệ hạ xoa cằm, mở miệng nói, Thanh Châu quân còn thiếu một phó tướng, nếu ngươi nguyện ý đi, chấm có thể bổ nhiệm ngươi làm Thanh Châu phó tướng. Lại nữa, thần võ vệ trong cấm quân của chấm cũng thiếu một phó tướng. Hoàng đế bệ hạ nhìn hắn, cười nói, ngươi muốn đi đâu? Những hàng tướng này đương nhiên không thể để hắn làm chủ tướng, bất kể là cấp bậc chủ tướng nào cũng không thể. Gia Luật Hống quỳ phục trên đất, cúi đầu nói, thần tuân theo sự sắp xếp của bệ hạ. Hoàng đế thấy vậy, đầu tiên là sững sờ, sau đó mỉm cười, khó có được ngươi lại nghe lời như vậy, thôi được, ngươi trước tiên đến Trường An quân ở Quan Trung làm phó tướng, chấm ở Quan Trung có một đội kỵ binh đang trong quá trình huấn luyện, ngươi qua đó giúp một tay, khoảng 2-3 năm đi. Nếu ngươi làm tốt, chấm sẽ trọng dụng ngươi. Hoàng đế bệ hạ trầm rãi nói, nếu ngươi có thể khiến chấm thấy được lòng trung thành của ngươi, vậy thì tương lai nhất định tiền đồ vô lượng. Câu nói này khiến ánh mắt của Gia Luật Hống lập tức trở nên nóng bỏng. Trước khi đến, hắn đã giao tiếp với Khế Đan Hãn, nhưng không hề nhắc đến chuyện muốn đến Lý Đường làm quan. Điều kiện này là hắn tạm thời nảy ra. Sau khi trở về, cũng rất dễ giải thích, chỉ cần nói với Khế Đan Hãn rằng Lý Đường hoàng đế nhất định muốn giữ hắn ở đường triều làm quan, nếu không sẽ không chịu nghị hòa, vì đại cục, bất đắc dĩ đành phải tuân theo, như vậy dù cho ca ca của hắn là Khế Đan Hãn, cũng không tiện nói gì. Hắn là hàng thần, đã làm quan của đường triều, vốn dĩ cũng chỉ định hưởng phúc, nhưng nghe những lời này của hoàng đế bệ hạ, Gia Luật Hống trong lòng lập tức nảy sinh ý niệm, tiền đồ vô lượng. Hắn là hàng thần, làm sao có thể tiền đồ vô lượng? Vậy thì đương nhiên liên quan đến xuất thân của hắn. Hắn quỳ trên đất, cúi đầu nói, thần đa tạ bệ hạ. Hoàng đế cười nói, nếu ngươi làm tốt, tương lai chấm nói không chừng sẽ có thêm một Liêu Đông Tiết độ sứ. Lời này chính là hoàng đế thường ngày vẽ bánh. Làm hoàng đế 10 năm, Lý Vân đã có thể rất thuần thục vận dụng kỹ năng này, tiện tay làm việc, bất kể có tác dụng hay không, tiện miệng nhắc một câu, tổng sẽ không có gì sai. Dù sao, Liêu Đông Tiết độ sứ này tương lai có hay không, có như thế nào, tiêu chuẩn ra sao, đều nằm trong tay hoàng đế bệ hạ, hắn muốn nói thế nào thì nói thế đó, muốn định thế nào thì định thế đó. Gia Luật Hống quỳ xuống khấu đầu tạ ơn, Lý hoàng đế phất tay, ra hiệu hắn lui xuống nghỉ ngơi, đợi đến đại triều hội ngày mai lại đến diện kiến. Sau khi hắn lui xuống, Tô Triển trước tiên đi tiễn hắn, tiễn ra Luận Hống ra khỏi hoàng thành, đưa đến lễ bộ hội quán an trí, sau đó liền quay trở lại. Theo hoàng đế nhiều năm, rất nhiều chuyện, dù không cần nói rõ, chỉ cần hoàng đế liếc mắt một cái, Tô Triển đã có thể hiểu được. Sau khi trở về Cam Lộ điện, Tô Triển túi đầu hành lễ với thiên tử, bệ hạ. Lý Vân không ngẩng đầu, chỉ lặng lẽ hỏi, ngươi đã ở chung với hắn một thời gian rồi, người này thế nào? Tô Triển suy nghĩ một chút, trả lời, là một người rất có tâm cơ. Thần đã hỏi hắn, lúc đó người khế đan đóng quân ở U Yên không ít, quý tộc khế đan cũng không ít, nhưng 10 năm qua, những người thực sự truyền tâm học Hán ngữ không nhiều. Hắn là một trong số đó. Tô Triển túi đầu nói, ít nhất là một người có chút dạ tâm. Lý Vân nghe vậy, ngẩng đầu nhìn Tô Triển, cười nói, có dạ tâm thì tốt, chỉ sợ là một con lợn chỉ biết hưởng phúc, nuôi vô dụng. Chờ chuyện U Châu xong xuôi, ngươi hãy đưa hắn về Lạc Dương đi. Tô Triển túi đầu thật sâu, thần tuân mệnh. Hoàng đế bệ hạ phất tay, mở miệng nói, được rồi, ngươi thời gian này cũng vất vả rồi, về nhà nghỉ ngơi đi, vài ngày nữa chính là hôn sự của đại nữ nhi của ta, đến lúc đó ngươi cũng phải bận rộn một thời gian. Bận rộn xong chuyện này, qua năm mới, ngươi lại dẫn ra Luận Hống đi U Châu một chuyến, đợi ngươi từ U Châu trở về. Hoàng đế bệ hạ lặng lẽ nói, ta sẽ thăng quan cho ngươi. Tô Triển vội vàng quỳ xuống nói, thần chỉ làm những việc nên làm, bệ hạ được rồi, được rồi. Hoàng đế yên lặng nói, ngươi và Chu Tất, sớm muộn gì cũng phải ra ngoài gánh vác, đừng làm nhầm nữa, mau đi đi. Nhiều chuyện đã sớm định sẵn. Ví dụ như Chu Tất, Tô Triển, Tiết Khuê những người này, chỉ cần không phạm sai lầm lớn, theo thời gian trôi đi, kinh nghiệm sâu sắc, họ nhất định sẽ có vai trò quan trọng trong triều đại mới. Những người này là tâm phúc của hoàng đế, cũng là những trụ cột trẻ tuổi đã được định sẵn. Tô Triển không dám nói thêm gì nữa, chỉ quỳ xuống cúi đầu, đáp một tiếng dạ sau đó cẩn thận lui ra khỏi Cam Lộ điện. Đợi Tô Triển cũng rời đi, Lý hoàng đế xoa xoa thái dương hơi nhức, có chút xuất thần. Nếu chuyện U Yên thuận lợi, mối họa ngoại xâm quan trọng cuối cùng cũng sẽ nhanh chóng tiêu tan vô hình, chỉ cần du quan được xây dựng xong, triều đại này sẽ không còn vấn đề biên giới quá lớn nữa. Dù sao, rất nhiều cựu thần đã theo Lý Vân gây dựng Giang Sơn, hiện tại ít nhất còn hơn 9 phần 10 vẫn còn sống, có những người này, cộng thêm chế độ quân đội mà Lý Vân đã xây dựng. Trừ khi thế giới bên ngoài đột biến, phát triển nhanh chóng 1000 năm, nếu không triều đại này trong 100 năm tới sẽ không có vấn đề gì lớn. Đương nhiên, cũng khó bảo đảm hậu thế sẽ không có những kẻ bất hiếu đến chỗ người khế đan bắt thú du học. Nghĩ đến đây, Lý hoàng đế lặng lẽ ngồi một lát, bước ra khỏi Cam Lộ điện, vận động thân thể một chút, rồi một mình đến hậu cung. Hắn đi thẳng đến chỗ Lục hoàng phi, vừa vào sân, chỉ thấy Lục hoàng phi đang bế một đứa trẻ sơ sinh, cùng người trong cung ra đón. Đằng sau nàng là Lục Chiêu Nghi, cùng vài hoàng tử, hoàng nữ, bao gồm hoàng ngũ tử do Lục hoàng phi sinh ra, hoàng thất tử do Lục Chiêu Nghi sinh ra, và hoàng thập nhị tử vừa từ Kim Lăng về Lạc Dương không lâu, đang được Lục hoàng phi bế trong lòng. Đứa trẻ sơ sinh này, được Lý Vân đặt tên là Lý Ninh, để kỷ niệm việc sinh ra ở Kim Lăng. Thấy nhiều người cùng ra đón, hoàng đế bệ hạ cũng có chút kinh ngạc, sau đó cười nói, nơi này của Hán Nhi thật là náo nhiệt. Lục hoàng phi tiến lên, đưa thập nhị hoàng tử vào lòng Lý Vân, rồi cười nói, đã lâu không gặp muội muội, vì vậy mời nàng đến đây ngồi chơi, cũng cứ gọi các con đến. Nói rồi, nàng nhìn Lý Vân, hỏi, lúc này trời còn chưa tối, bệ hạ sao lại có thời gian rảnh rỗi? Lý hoàng đế cúi đầu nhìn đứa con nhỏ trong lòng, lại ngẩng đầu nhìn Lục hoàng phi, bật cười, ta đâu phải con lừa kéo tới say, sao cứ phải trời tối mới rảnh rỗi được sao? Lục hoàng phi kéo hắn một mạch vào trong nhà ngồi xuống, vừa rót trà cho hắn, vừa cười nói, bệ hạ 10 năm nay chẳng phải đều như vậy sao? Hoàng đế phất tay, nói, sau này sẽ không còn bận rộn như trước nữa, ta cũng cần nghỉ ngơi một chút, rảnh rỗi một chút. Hôm nay hơi rảnh, nên đến chỗ nàng hỏi thăm một chút. Hoàng đế mở miệng hỏi, hôn sự của Thù Nhi chuẩn bị thế nào rồi? Lục hoàng phi nghe vậy sững sờ, sau đó nói, phía nhà thiếp cần chuẩn bị đều đã chuẩn bị xong rồi, còn về quy tắc hoàng gia thì tông phủ bên đó Sở Vương đang phụ trách chuẩn bị, bây giờ chắc cũng đã chuẩn bị gần xong rồi. Hoàng đế bệ hạ nghe vậy, lại hỏi chi tiết, cuối cùng gọi hai hoàng tử Lão Ngũ và Lão Thất vào khảo hạch học vấn. Sau khi trời tối, cả nhà lại quay quần bên nhau ăn một bữa cơm. Đến đêm, Lý hoàng đế ngủ lại ở chỗ Lục hoàng phi. Khi đêm khuya vắng người, Lục hoàng phi nằm trên người hoàng đế, ngẩng đầu nhìn hoàng đế, hỏi, bệ hạ hình như có tâm sự. Không có tâm sự gì. Hoàng đế cũng không ngủ, chỉ lặng lẽ nói, nhiều chuyện đột nhiên làm xong, cảm thấy không có gì để làm nữa. Hắn dừng lại một chút, rồi tiếp tục nói, còn những chuyện khác thì lại cần rất rất nhiều thời gian mới có thể từng chút một làm xong. Lục hoàng phi không hiểu Lý Vân rốt cuộc đang nói gì, nghe vậy cũng chỉ lặng lẽ gật đầu, mở miệng nói, vậy hạ đã là cựu ngũ chí tôn, điều quan trọng nhất là bảo trọng long thể, bất kể làm gì cũng đừng nội vàng, cứ từ từ thôi. Nói đến đây, nàng khép lời, dù sao bệ hạ bây giờ vẫn còn rất dũng mãnh mà. Lý hoàng đế cúi đầu nhìn nàng, biết Lục hoàng phi đang nói gì, bèn cười nói, chẳng phải là hãm nhi nàng muốn hành hạ đến bây giờ sao? Lục hoàng phi cười cười, ôm lấy hoàng đế bệ hạ, mở miệng nói, vậy hạ mau ngủ đi, ngày mai còn có đại triều hội nữa. Lý Vân ừ một tiếng, từ từ nhắm mắt lại. Đợi thái tử trưởng thành hơn một chút, có thể tự mình gánh vác. Ta có thể dẫn các ngươi lại đi khắp nơi một chuyến. Chương 1048, Định Kim Xuyên. Chương 1048, Định Kim Xuyên. Tây Xuyên, thành đô phủ. Việt Vương điện hạ khoác áo choàng lông chồn, cùng một đoàn tùy tùng, phi ngựa trên quan đạo. Đến địa giới thành đô phủ, đi chừng 10 dặm, cuối cùng có người đón ở phía trước. Chờ Việt Vương điện hạ đến gần, chỉ thấy một đại hán, dẫn theo một đội tinh nhuệ, quỳ gối hai bên quan đạo, cúi đầu dập đầu, mặt tướng Thành Đô tướng quân Dư Dã, bái kiến điện hạ. Việt Vương điện hạ bay người xuống ngựa, sải bước đến trước mặt Dư tướng quân, vươn tay kéo hắn dậy, cười nói, ta nghe phụ hoàng nói về tướng quân, phụ hoàng nói tướng quân là người cũ của đội truy bắt, đánh trận rất dũng mãnh. Bàn về giao tình của đội truy bắt, ta nên gọi tướng quân một tiếng thúc thúc mới phải. Dư Dã là một trong những người trẻ tuổi hơn trong đội truy bắt, nhưng dù vậy, hắn thực ra cũng sắp xỉ tuổi hoàng đế bệ hạ, năm nay cũng đã gần 40 tuổi. Dù sao, năm xưa hoàng đế bệ hạ quét sạch giới giang hồ Tuyên Châu, mới ngoài 20 tuổi. Đội truy bắt mà ngài thu phục và trình hợp, thực ra đa số đều lớn tuổi hơn ngài. Hiện nay, người lớn tuổi nhất trong số những người cũ của đội truy bắt đã ngoài 60. Còn Dư Dã vẫn đang ở độ tuổi sung sức, cũng là một trong những người cũ của đội truy bắt có sự nghiệp tốt nhất. Hiện giờ trấn giữ Tây Xuyên, gần như là một trong những chức quan có quyền lực nhất trong giới võ tướng. Ngay cả một đại tướng trấn giữ một phương như vậy, nghe lời của Việt Vương, trong lòng cũng không khỏi có chút kích động. Hắn hít sâu một hơi, nói nhỏ, khó có được bệ hạ vẫn còn nhớ mặt tướng. Nói xong câu này, hắn ngẩng đầu nhìn Lý Tranh, lại ngẩn người tại chỗ. Dư Dã đã được phái đi công tác ở địa phương quá lâu rồi. Nhiều năm như vậy, số lần hắn đến Lạc Dương có thể nói là đếm trên đầu ngón tay, số lần gặp các hoàng tử cũng ít ỏi đáng thương. Mơ hồ nhớ, lần cuối cùng gặp vị nhị điện hạ này đã là chuyện 6 năm trước rồi. Lúc đó nhị điện hạ vẫn còn là một đứa trẻ, không nhìn ra được gì. Nhưng bây giờ, Việt Vương điện hạ 17, 18 tuổi, đã cao lớn và bỡ, cao hơn Dư Dã nửa cái đầu. Dư Dã không khỏi có chút ngẩn người, nửa ngày không nói gì. Giống thật sự là quá giống. Không nói đến, vị nhị điện hạ này, chỉ riêng vóc dáng, tướng mạo, cùng với tính cách và giọng nói, ít nhất cũng có 6 phần giống với vị thượng vị, thậm chí còn hơn. May mà Dư Dã cũng là đại tướng từng trải, chỉ ngẩn người một lát, liền tỉnh lại, hơi cúi đầu nói, điện hạ, long thể bệ hạ an khang không? Việt Vương điện hạ cười nói, an khang, rất an khang. Trước khi ta rời kinh, phụ thân còn gọi ta đến, cùng ngài giao đấu một phen. Thân thể của ngài bây giờ, e rằng đánh 5 người ta cũng không thành vấn đề. Dư tướng quân nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, sau đó cũng cười ha hả, nói, điện hạ thật là hài hước. Hắn dừng lại một chút, lại cảm thán nói, tuy nhiên, điện hạ có thể giao thủ với bệ hạ, đã là phi thường rồi. Việt Vương điện hạ nhìn Dư Dã, cười hỏi, Dư thúc nói vậy là sao? Dư Dã nhớ lại những năm tháng xưa, xuất thân một lát rồi mới cười nói, điện hạ chắc hẳn biết, năm đó Mạt tướng thực ra là xuất thân giang hồ, lúc đó Mạt tướng ở Hắc Hổ trại ở Tuyên Châu, làm thảo khấu giang hồ. Hắn dường như nhớ lại những năm tháng đó, lẩm bẩm, bệ hạ dẫn 20-30 người, một ngựa tiên phong, xông vào trại chúng ta, chỉ một hiệp đã giết chết trại chủ của chúng ta. Lúc đó Hắc Hổ trại có 4-50 người, y hay là đối thủ của bệ hạ trong một hiệp. Lúc đó Mạt tướng mới 19 tuổi, xông đến trước mặt bệ hạ, còn chưa biết chuyện gì xảy ra, thì đã tối sầm mắt, mất đi ý thức, đợi đến khi tỉnh lại thì đã bị trói chặt. Nói đến đây, Dư Dã cười nói, bệ hạ đã thu nạp 7 người từ Hắc Hổ trại, gia nhập đội truy bắt, Mạt tướng là một trong số đó, một đường đi theo bệ hạ cho đến ngày nay. Trong lúc nói chuyện, Dư Dã đã đỡ Việt Vương điện hạ lên ngựa, nói, điện hạ, Mạt tướng đã chuẩn bị tiệc rượu trong thành để đón điện hạ, các quan viên của Kiếm Nam đạo và Thành Đô phủ đều đang đợi điện hạ ở ngoài thành Thành Đô, thời gian không còn sớm nữa. Chúng ta lên ngựa vào thành đi. Lý Tranh đáp một tiếng được, rồi cười nói, ta còn nhỏ, chưa biết chuyện năm xưa của phụ thân, vào thành rồi, Dư thúc kể kỹ cho ta nghe nhé. Dư Dã cười nói, điện hạ cứ gọi thẳng tên ta là được, tiếng thúc thúc này, hạng người như ta không đủ tư cách nhận. Việt Vương ra xua tay, ý bảo không sao, sau đó phóng ngựa phi nhanh về phía Thành Đô. Thực ra, Dư Dã có tư cách được các hoàng tử gọi một tiếng thúc thúc. Bởi vì Dư Dã tuy trong đội truy bắt thuộc hàng hậu bối, nhưng năm xưa bình định thiên hạ, hắn lập không ít công lao, sau khi khai quốc liền được phong hầu tước, nay lại là một trong số ít tướng quân chấn giữ địa phương, dù trong toàn quân cũng có tên tuổi. Mọi người một đường đến cổng thành Thành Đô, gặp các quan viên của ba nhà môn Kiếm Nam đạo, cùng các quan viên Thành Đô phủ. Mọi người đều quỳ bái trước hoàng tử điện hạ, rồi cùng đón Việt Vương đi dự tiệc. Mãi đến khi tiệc tùng kết thúc, Dư Dã đích thân dẫn Việt Vương đến chỗ ở tại Thành Đô. Khi hai người đến trước cửa chỗ ở, Việt Vương điện hạ ngẩng đầu nhìn chỗ ở này, ngẩn người tại chỗ. Gió đêm thổi qua, hắn gần như lập tức tỉnh rượu, quay đầu nhìn Dư Dã, cười khổ nói, "Dư thúc đừng hại ta, đây đâu phải là nơi ta có thể ở." Dư Dã cũng nhìn chỗ ở này, chỉ thấy đây đâu phải là một chỗ ở bình thường, rõ ràng là một tòa hoàng cung rộng lớn. Các quy chế đều giống hệ thiết tử, so với hoàng cung ở Lạc Dương, chỉ kém về quy mô một chút, còn về lễ nghi thì có hơn chứ không kém. Dư Dã cười nói, "Điện hạ không cần hoảng sợ, đây là hành cung mà cựu hoàng đế Chu xây dựng sau khi chạy đến Thành Đô phủ, vì vậy các quy chế đều giống hoàng cung. Trong chiếu chỉ của bệ hạ gửi cho thần có nói, sau khi điện hạ đến Thành Đô, có thể ở đây. Nếu điện hạ sau này được phong vương ở Kiếm Nam đạo." Dư Dã dừng lại một chút, tiếp tục nói, "Thì hành cung này sửa sang lại một chút, có thể làm vương phủ của điện hạ rồi." Việt Vương gia nhìn Dư Dã, lại quay đầu nhìn hành cung thiên tử này, suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn xua tay, "Thôi thôi, ta không ở được nơi này, ở rồi e rằng sẽ gặp đủ thứ phiền phức." Hắn nhìn Dư Dã, nói, "Dư thúc sắp xếp chỗ ở khác cho ta đi." Hắn rất rõ tính cách của phụ thân mình, biết rằng nếu mình ở đây, đối với phụ thân thì không sao, nhưng nếu truyền đến thai đại ca, e rằng lại sinh ra phiền phức. Dư Dã cười khổ nói, "Cái này đều đã chuẩn bị trước rồi, hành cung này đã dọn dẹp hơn một tháng rồi, chỉ chờ điện hạ đến ở, nhất thời nửa khác, mặt tướng biết tìm đâu ra chỗ ở khác cho điện hạ. Vậy thì ta ở nhà Dư thúc đi." Việt Vương điện hạ kéo cánh tay Dư Dã, cười nói, "Vừa hay, về người thổ phiên, ta còn nhiều chuyện muốn hỏi Dư thúc, tối nay uống rượu cũng chưa được thoải mái lắm, đến nhà Dư thúc, chúng ta lại uống một bữa nữa." Dư Dã còn muốn nói gì đó, nhưng bị nhị hoàng tử kéo đi, hắn không còn cách nào khác, đành phải đưa Lý Tranh về phủ tướng quân của mình, để người nhà sắp xếp chỗ ở. Sau khi sắp xếp chỗ ở, trời đã khuya, Dư tướng quân lại bị Lý Tranh kéo đi uống rượu. Hai người uống vài chén, Việt Vương điện hạ cuối cùng cũng hỏi đến chuyện chính. Hắn nhìn Dư Dã, nói: "Dư thúc, chuyện người thổ phiên, ngươi biết được bao nhiêu rồi?" Dư Dã suy nghĩ một chút, trả lời: "Tháng trước, tư chính của Cựu Tư Kiếm Nam Tư đã tìm mặt tướng, nói với mặt tướng một số tình hình của người thổ phiên, theo lời của Cựu Tư, trước và sau Tết Nguyên Đán, người thổ phiên sẽ phái người đến thành đô, gặp điện hạ, sau đó họ sẽ vẽ chân dung điện hạ, mang chân dung về, hỏi ý kiến công chúa thổ phiên." Việt Vương điện hạ nghe vậy, ngửa đầu uống một ngụm rượu, bực bội nói: "Bọn thổ phiên này, thật quá đáng, sao chỉ vẽ chân dung ta, không cho ta xem chân dung công chúa thổ phiên?" Dư Dã cười cười: "Cái này thì không quan trọng. Cái này thực sự không quan trọng, bởi vì cuộc hôn nhân này, khả năng cao là sẽ không thành. Từ xưa đến nay, việc gả công chúa ra ngoài không có gì đáng nói, dù sao thời đại này, công chúa không có quyền thừa kế gia sản. Nhưng hoàng tử thì có. Nếu hoàng tử cưới công chúa thổ phiên, trở thành con rể của nước thổ phiên, vậy nếu con rể xảy ra chuyện gì, thổ phiên chẳng phải có thể thuận lý thành chương mà phát binh đánh Lý Đường sao? Nếu Việt Vương được phong vương ở Kiếm Nam đạo, tiếp giáp với thổ phiên, giữa ông thông gia và con rể, e rằng càng phải qua lại với nhau, không biết trời đất là gì nữa. Vì vậy, cuộc hôn nhân này ngay từ đầu, bất kể là Lý Vân hay Lý Tranh, cùng toàn bộ triều đình, đều không có ý định thành công." Dư Dã cũng rất rõ điều này, nên hắn mới nói chuyện này không quan trọng. Hắn nhìn Việt Vương điện hạ, tiếp tục nói: "Quan trọng là Kim Xuyên Châu." Việt Vương từ từ gật đầu, lẩm bẩm nói: "Quan trọng là Kim Xuyên Châu, nếu có thể chiếm được Kim Xuyên Châu." Hắn nhìn Dư Dã, ánh mắt rực lửa: "Sau này, quyền chủ động trong chiến sự sẽ nằm trong tay chúng ta, nói không chừng phụ hoàng sau này sẽ cho ta chấn giữ Kiếm Nam. Tây tiến cũng không phải không thể." Dư Dã cúi đầu uống một ngụm rượu, tiếp tục nói: "Nhưng việc này rất khó, địa hình Kim Xuyên Châu quá hiểm trở, binh lực không lên được." Việt Vương điện hạ rót thêm rượu cho hắn, cười hỏi: "Dư thúc, phụ hoàng đã trao quyền quyết định cho người chưa?" "Quyền quyết định lúc này chính là quyền phát động chiến tranh." Dư Dã sững sờ, sau đó hai tay đón lấy ly rượu Việt Vương đưa tới, do dự một lát, chậm rãi gật đầu: "Đã trao rồi." Việt Vương điện hạ nghe vậy, cũng ly với Dư Dã, trên mặt tràn đầy đủ cười: "Thế thì tốt, thế thì tốt." Chương 1049, 10 năm tiếp theo. Chương 1049, 10 năm tiếp theo. Lạc Dương thành. Trên đại triều hội, sứ giả Khiết Đan ra luận văn quỷ trên đất, cung kính khấu đầu hành lễ với hoàng đế. Không biết hắn học lễ nghi này từ đâu, lúc này gần như ngũ thể quỷ dạng, dập đầu hành lễ. Hoàng đế bệ hạ rất hài lòng với biểu hiện của hắn, nâng tay lên, ra hiệu hắn đứng dậy đáp lời. Gia Luật Hân vẫn rất cung kính, trước mặt bá quan văn võ, nói ra chuyện muốn quy phục thánh triều. Lý hoàng đế nghe xong, biểu hiện rất bình tĩnh, chỉ nhàn nhạt nói: "Chớ biết rồi, ngươi về quán dịch nghe tin tức đi." Hoàng đế bệ hạ nhàn nhạt nói: "Mấy ngày nữa, nha môn Hữu Ti sẽ tìm ngươi, bàn bạc cụ thể chương trình, sau đó hai nước chúng ta chính thức định ra hiệp ước." Gia Luật Hân quỳ trên đất, cung kính: "Thần ngưỡng mộ thánh triều nhiều năm, cúi xin bệ hạ cho phép thần làm việc trong thánh triều." Hoàng đế bệ hạ nhìn quanh chư thần, nhàn nhạt nói: "Ngươi đã mang 2 vạn người Khiết Đan quy thuận, đối với triều đình mà nói, công lao không nhỏ, việc này chấm chân rồi, binh bộ." Hoàng đế hô một tiếng. Binh bộ Tả thị Lang Lý Hục, người đang tạm quyền thượng thư, cung kính xuất ban, túi đầu nói: "Thần có mặt. Mấy ngày này, các ngươi cùng trung thư sắp xếp cho Gia Luật sứ giả một chức vụ đi." Lý Hục túi đầu thật sâu: "Thần tuân chỉ." Hoàng đế bệ hạ lại nhìn Gia Luật Hân, lúc này trên mặt mới lộ ra nụ cười, cười nói: "Được rồi, sứ giả về quán dịch chờ tin tức đi, chờ thánh chỉ của chấm ban xuống, ngươi chính là người nhà của chúng ta rồi." Gia Luật Hân quỳ xuống cúi đầu, túi đầu thật sâu tạ ơn. Đợi đến khi hắn dập đầu rời đi, Thái Cực Điện vốn không có tiếng động gì, lập tức trở nên náo nhiệt. Mấy vị tể phụ nhìn nhau, đều ánh mắt kích động. Tể tướng Đỗ Khiêm càng dẫn đầu bước lên một bước, quỳ lạy trên đất, khấu đầu hành lễ với Lý hoàng đế, giọng nói không giấu được kích động: "Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ. U Yến đã định rồi." Đỗ Khiêm quỳ xuống, các thần tử trong triều tự nhiên cũng theo đó quỳ lạy, đều đồng thanh nói: "Chúc mừng bệ hạ, chỉnh đốn Giang Sơn, thiên hạ thống nhất." Sau khi U Yến khôi phục, tân triều lúc này đã hoàn ton khôi phục bản đồ của Chu cũ, ít nhất trong mắt người đương thời, sau 10 năm khai quốc, thiên hạ cuối cùng lại một lần nữa thống nhất. Mặc dù chuyện này rất nhiều người đều biết, chỉ là chuyện sớm muộn, nhưng khi ngày này thực sự đến, những triều thần này vẫn có chút kích động. Dù sao nửa năm trước, U Yến còn từng truyền đến một số tin tức không tốt, thậm chí thượng thư binh bộ Triệu Thượng Thư còn bị ép ra tiền tuyến cứu cấp. Mà bây giờ, nửa năm sau, mọi chuyện xoay chuyển, cùng với sự đầu hàng của người Khiết Đan, toàn bộ quan nội đều sẽ khôi phục. Đây không chỉ là mảnh đất cuối cùng của triều đình, mà còn có nghĩa là biên cương phía đông bắc của triều đình, trong một thời gian rất dài sau này sẽ ở trạng thái ổn định. Có nghĩa là Giang Sơn tân triều hoàn toàn vững chắc, có nghĩa là công hầu vạn đại của những công thần này cuối cùng cũng có chỗ dựa. Ngay cả Đỗ Khiêm với tính cách trầm ổn như vậy, lúc này cũng khó giấu được sự kích động. Lý hoàng đế thì bình tĩnh, hắn chỉ nhìn các quần thần, dừng lại một chút, sau đó mới cười nói: "Chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi, tân triều không phải khôi phục đất đai chu cũng là xong việc, quân thần chúng ta còn rất nhiều chuyện phải làm. Chư vị phải tiếp tục cần mẫn làm việc." Nói đến đây, hoàng đế bệ hạ nhìn sang hộ bộ thượng thư Tiết Thu, suy nghĩ một chút, sau đó mở miệng nói: "Trước năm, chuyện ưu yến hẳn là sẽ định đoạt, 2 vạn hơn người Khiết Đan này, hộ bộ và binh bộ phải chịu trách nhiệm phân tán họ, an trí ở các nơi, nếu họ không còn gây rối, cứ coi như dân chúng bản triều mà đối lại đi. Nếu gây rối," hoàng đế bệ hạ lặng lẽ nói, "giao cho quan phủ địa phương xử lý theo tội mưu phản." Triều đình và Khiết Đan đối đầu hơn 1 năm, Thực ra tranh chấp chính là nơi đi của hai vạn tinh binh khiết đan này, Khả Hãn khiết đan muốn đưa họ ra ngoài quan, Lý Vân thì muốn tiêu diệt họ. Lúc này, nếu họ đầu hàng, cách xử lý tốt nhất, tự nhiên là một đao giết chết, một đi không trở lại, nhưng lời đã nói ra như nước đã đổ, Lý Vân sẽ không hối hận. Đỗ tướng công nghe vậy, có chút ngẩn người, hắn tiến lên một bước, túi lầu nói, vậy hạ, cứ quanh một huyện trống ở Hà Bắc đạo cho họ ở là được, nếu quá phân tán, những người này e rằng rất khó sống sót. Một khi phân tán khắp nơi, những người khiết đan này, phần lớn sẽ bị dân Hán địa phương bắt nạt, hơn nữa họ, phần lớn sẽ không biết làm ruộng, quả thực rất khó sinh tồn. Hoàng đế bệ hạ cao mày nói, đều là binh lính, làm sao có thể tập trung an trí. Đỗ Khiêm hơi cúi đầu nói, bệ hạ, chỉ cần có thể cho họ sống sót ở đất Hán, 5 năm 10 năm sau, họ sẽ không nghĩ đến việc quay về ngoài quan nữa, hơn nữa một huyện cũng đã đủ lớn rồi. Họ không có binh khí, lại khó tụ tập, phía Nam Hà Bắc đạo cách quan ngoại cả ngàn dặm, sẽ không xảy ra loạn lạc gì, chỉ cần phái một huyện lệnh vững vàng, có năng lực đến đó, dẫn dắt họ hai nhiệm kỳ, thần tin rằng nhất định có thể giáo hóa những người khiết đan này. Hai nhiệm kỳ, tức là 6 năm. Lý Vân trầm âm, hắn nghiêm túc xem xét ý kiến của Đỗ Khiêm, sau đó mở miệng nói, Đỗ tướng có nhân tuyển rồi sao? Đỗ tướng công nhỏ giọng nói, con trai thứ của thần ở Hàn Lâm viện đã chép sách 2 năm rồi, thần muốn cho nó đến Hà Bắc đạo làm hai nhiệm kỳ chi huyện, thay bệ hạ giáo hóa những người khiết đan này, sau này những người khiết đan này nói không chừng có thể trở thành chiến lược của bản triều. Hoàng đế bệ hạ sờ cằm, gật đầu nói, được, vậy chuyện đó cứ làm như vậy, quay lại trung thư các người cùng quan phủ địa phương Hà Bắc đạo và nha môn hữu ti cùng nhau xử lý việc này đi. Đỗ Khiêm cúi đầu đáp vâng. Hoàng đế bệ hạ nhìn hắn, lại tiếp tục nói, nếu không có gì sai sót, đến cuối năm nay, U Yến sẽ gần như khôi phục. Sau khi U Yến khôi phục, triều đình nên ban hành văn thư đến các đạo phủ châu huyện, bố cáo đại xá thiên hạ. Hoàng đế bệ hạ suy nghĩ một chút, tiếp tục nói, thuế khoa năm sau có thể tùy tình hình mà giảm bớt một chút. Tiết Thượng Thư nghe câu nói này của hoàng đế, vội vàng tiến lên, cúi đầu nhắc nhở, bệ hạ, Tây Bắc vẫn đang chiến tranh. Hoàng đế bệ hạ nhìn hắn, bật cười, đúng là ai ở vị trí tài thần này cũng đều nói một kiểu, keo kiệt lắm. Hắn suy nghĩ một chút, mở miệng nói, vậy thì miễn trừ lao dịch cả năm sau đi. Các quan phủ địa phương, trừ những công trình sông ngòi bắt buộc phải đậu thổ và khai hoang ruộng đất, năm sau một số việc không cần thiết đều dừng lại, đừng làm phiền bách tính nữa. Địa phương vì lao dịch mà dùng tiền. Hắn lặng lẽ nói, thống nhất báo lên, do triều đình thanh toán. Lao dịch thời đại này chính là bách tính làm công không công cho quan phủ, mỗi người mỗi năm từ 1 đến 3 tháng không đều. Nếu miễn lao dịch, khi quan phủ địa phương cần làm một số công trình không thể không làm, sẽ cần bỏ tiền thuê dân phu, đây chính là khoản chi tiêu mà Lý Vân nói. Trong lịch sử, còn có một loại thuế pháp, chính là gộp lao dịch vào thuế khóa, thu thêm một ít tiền thuế, bách tính liền không cần làm công nữa, khi quan phủ cần dùng người, liền tự mình bỏ tiền thuê. Tiết Thu Tiết Thượng Thư lặng lẽ cúi đầu, thở dài một tiếng, thần tuân mệnh. Lý Hoàng đế đứng dậy, cười nói, được rồi, hôm nay nói đến đây thôi, có việc gì chuyển báo trung thư đi, chờ việc Đông Bắc ổn định, năm sau chấm sẽ cho chư vị mỗi người tăng thêm một cấp đồng lộc. Quan văn võ đều quỳ xuống tạ ơn. Hoàng đế nhìn Đỗ Khiêm, mở miệng nói, Đỗ tướng đến Cam Lộ điện một chuyến, những người khác tan đi. Nói xong, hoàng đế chắp tay rời đi. Đợi hoàng đế rời đi, trong Thái Cực điện, các quan văn võ đều hưng phấn không thôi, 3-3-5-5 tụ lại một chỗ, bàn luận chuyện Ú Yến. Những người này, phần lớn là công thần khai quốc, quốc triều vững chắc, có nghĩa là vinh hoa phú quý của họ coi như đã hoàn toàn vào túi an toàn. Đỗ tướng công dặn dò Diêu Trọng Diêu tướng công vài câu, sau đó mới chỉnh lý triều phục, một đường rời khỏi Thái Cực điện, đến Cam Lộ điện. Lúc này, trong Cam Lộ điện, hoàng đế bệ hạ đang xem xét thông tin vừa được Cửu Ti gửi đến, thấy Đỗ tướng đi vào, hắn vây tay về phía Đỗ Khiêm, cười nói, "Thủ ích minh mau đến, mau đến." Đỗ Khiêm tiến lên, không người hành lễ, cũng đầy mặt tươi cười, "Chúc mừng bệ hạ, đến nay đại sự cuối cùng đã định." Lý Vân bật cười, "Sao? Trước hôm nay, Thủ ích minh còn cho rằng bản triều có thể bị người khiết đan nam hạ diệt quốc sao? Cũng không đến mức đó." Đỗ Khiêm cười nói, "Chỉ là việc chưa thành, cuối cùng trong lòng vẫn có chút bất an." Nói đến đây, hắn nhìn Lý Vân, nhỏ giọng nói, "Bệ hạ, gia luật Vân đến hàng, nói không chừng là để dò xét hỏa khí của triều ta, triều đình có thể dùng hắn, nhưng không thể không phòng." Lý Vân bật cười, 10 năm trước, Vi Toàn Trung đã có hỏa khí rồi, thứ này đã không còn lạ lâm gì, người khiết đan chưa chắc đã không hiểu, còn về hỏa khí trong công xưởng của chúng ta, các quy định bảo mật đã được đặt ra rồi. Thu Ích Minh không cần lo lắng. Nhắc đến công xưởng, Đỗ Khiêm nhớ ra một chuyện, mở miệng cười nói, "Nói đến công xưởng, nghe nói công xưởng gần đây đã chế tạo ra một số vật phẩm mới lạ, chỉ cần đun nước là có thể tự động. Không còn là vật phẩm mới lạ nữa rồi." Lý Hoàng đế cười nói, "Trước khi khai quốc, ta đã cho mấy chục thợ thủ công nghiên cứu việc này rồi, 10 năm qua, cuối cùng cũng có thành quả." Nói đến đây, Lý Hoàng đế lẩm bẩm, "Chỉ là không biết ta sống bao nhiêu năm nữa, có thể tiến bộ đến mức nào." Đỗ Khiêm vẫn không hiểu Lý Vân đang nói gì, phụ họa vài câu xong, hắn mới nhìn Lý Vân, hỏi, "Vậy hạ triệu thần đến, không biết có việc gì?" Lý Hoàng đế đẩy văn thư trên tay qua, cười nói, "Một là để Thụ Ích Vinh xem chuyện kiếm nam đạo. Quan trọng hơn là, muốn cùng Thụ Ích Vinh bàn bạc, định ra tân triều 10 năm tiếp theo nên làm gì." Hoàng đế bệ hạ lặng lẽ nói, "Phải đi theo hướng nào?" Đỗ Khiêm trước tiên nhận lấy văn thư, đọc một lượt, sau đó có chút kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn Lý Vân, lẩm bẩm, "Việt Vương điện hạ đã đến Kim Xuyên Châu rồi." Lý Hoàng đế gật đầu, cười nói, "Thằng nhóc này, mang theo mấy chục người, liền đi thăm dò địa hình, thật là lỗ mãng." Đỗ Khiêm cảm thán một câu, khen ngợi Việt Vương vài tiếng, sau đó nhìn Lý Vân, hỏi, "Bệ hạ, nay triều đình đã định, tứ hải yên ổn, còn phải đi theo hướng nào nữa?" Chương 1050, đẩy thời đại tiến lên, 1, Chương 1050, đẩy thời đại tiến lên, 1, tin tức từ Cửu Tư, Việt Vương Lý Tranh, người vừa đến thành đô không lâu, đã dẫn theo mấy chục tùy tùng cùng hai hiệu ý doanh thám tử của quân thành đô, cùng nhau vượt núi đến Kim Xuyên Châu một chuyến, và đã thành công vẽ được một số bản đồ đơn giản. Tin tức này khiến Lý Vân rất vui, đứa con trai thứ hai này của ta quả thực dũng cảm đến mức quá đáng. Hơn nữa, có lẽ vì sinh ra khá sớm, đã hạ sinh trước khi khai quốc, nên cả thái tử và Việt Vương này đều không có khí chất quý tộc quá nặng. Nói cách khác, họ đối xử với mọi người vẫn khá hòa nhã, ít nhất là có thể hạ mình. Lý Hoàng đế nhìn Đỗ Khiêm, không trả lời câu hỏi của Đỗ Khiêm, mà mở miệng hỏi, nếu Kim Xuyên Châu có thể chiếm được, đứa con này sẽ được phong làm thuộc vương, sau này có thể xem xét để hắn tiết chế quân thành đô. Thu Ích Vinh thấy thế nào? Đỗ Khiêm suy nghĩ một chút, hỏi, vậy hạ, là nhị điện hạ tiết chế quân thành đô, hay sau này, thuộc vương của thuộc địa đều tiết chế quân thành đô? Lý Vân không chút do dự, mở miệng nói, đương nhiên là về trước, vương tước có thể thế tập, binh quyền địa phương không thể thế tập. Nếu không sau này, lại là một tiết độ sứ kiếm nam. Vậy thần thấy, nhị điện hạ thống binh không có vấn đề gì, nhưng việc này vẫn nên thận trọng, dù sao nhị điện hạ lúc này còn rất trẻ. Nếu nhị điện hạ tiết chế quân thành đô 20-30 năm, dù triều đình không cho thuộc vương chuyển đời binh quyền, e rằng cũng không thể nào. Hoàng đế xoa xoa mi tâm, tiếp tục nói, vậy thì, trước tiên cứ để hắn làm phó tướng trong quân thành đô, xem đứa trẻ này rốt cuộc có thể đánh trận được không. Chuyện tương lai hãy sắp xếp. Đỗ Khiêm vội vàng cúi đầu, xưng một tiếng thánh minh. Sau khi Lý Hoàng đế suy tính xong chuyện của con trai, hắn mới bắt đầu trả lời câu hỏi của Đỗ Khiêm. Bất kể là thế giới này, hay thời cổ đại trong thế giới trước kia của Lý Vân, dưới nền kinh tế nông nghiệp nhỏ, toàn bộ xã hội gần như đứng yên không nhúc nhích. Có thể có một thành trì hưng thịnh, một thành trì suy tàn, nhưng tổng thể xã hội về cơ bản đều giữ nguyên tại chỗ, sẽ không tiến lên phía trước nữa. Mặc dù công cụ sản xuất có thể được cải tiến ngày càng tinh xảo, vật dụng ngày càng hoa lệ, nhưng tổng thể năng suất sản xuất sẽ không nhảy vọt về phía trước. Toàn bộ xã hội, phần lớn đều là sự tích lũy kinh nghiệm. Trong tình huống này, kinh nghiệm của người xưa dù có cổ xưa đến mấy, về cơ bản cũng sẽ không sai quá nhiều, thực sự có thể đời đời cha truyền con truyền cháu. Tuy nhiên, Lý Vân dù sao cũng đã đến thế giới này, hắn phải để lại thứ gì đó, để lại dấu vết cho thế giới này, không thể làm hoàng đế là xong chuyện. Hơn nữa, làm hoàng đế thực ra chưa chắc đã có ý nghĩa gì. Mỗi ngày mở mắt ra, ngoài văn thư ra thì vẫn là văn thư, tuy hậu cũng có nhiều phụ nữ, nhưng lâu ngày, lớn tuổi rồi, sau này cũng chưa chắc đã có ý nghĩa gì. Hoàng cung tuy lớn, một người lại có thể ở được mấy gian phòng. Vì vậy, từ sớm Lý Vân đã có ý định muốn đẩy thời đại này tiến lên. Bất kể sức lực cá nhân của hắn có thể đẩy thời đại này tiến lên hay không, hoặc nói hắn có thể đẩy thời đại này tiến lên bao xa, trong suốt cuộc đời, hắn đều phải cố gắng làm việc này. Dù chỉ tiến lên một tấc, cũng là công nghiệp của Lý Vân. Nguyên lý của động cơ hơi nước không phức tạp. Thực sự phức tạp là buồng kín khí, chỉ cần có thể kín khí, động cơ hơi nước là có thể tạo ra. Chỉ riêng việc này, các thợ thủ công trong công xưởng đã mất trọn 10 năm, đến nay, cuối cùng cũng có một nguyên mẫu động cơ hơi nước. Còn động cơ hơi nước này có thể nở ra những bông hoa gì ở Lý Đường, Lý Vân không biết, cũng không nhìn rõ. Nhưng có vẫn hơn không. Còn về điện, tạo ra thì không khó, nhưng làm thế nào để nó phát huy tác dụng, vẫn cần các thế hệ người tiếp theo thúc đẩy. Lý Vân hiện tại cần làm là đào tạo một nhóm thanh niên khoa học kỹ thuật. Dù những thanh niên này hiểu biết rất thô sơ, chỉ cần hạt giống được gieo xuống, nó sẽ từ từ lớn lên. Lý Vân thậm chí còn chuẩn bị đào tạo một người con trai của mình có sở thích về khoa học kỹ thuật, để khi người con trai này sau này được phong vương, có thể có rất nhiều thời gian để nghiên cứu những thứ này trong vương phủ. Tuy nhiên, sự khám phá khoa học cần một quá trình tiến hóa lâu dài, Lý Vân muốn nói chuyện với Đỗ Khiêm cũng không phải là những thứ liên quan đến khoa học vật lý này. Thu Ích Minh, gia quốc thống nhất, thiên hạ không loạn, chỉ là khởi đầu của một quốc gia. Hoàng đế cười nói, nếu không thể khiến quốc gia này từng chút một trở nên cường đại, khiến cuộc sống của ba cánh tốt hơn rất nhiều so với chú cũ, ngươi và ta năm xưa khởi sự. Hậu thế viết trong sử sách, sẽ không có gì khác biệt quá lớn so với việc Vũ Chu Thái Tổ khởi sự năm xưa. Hoàng đế bệ hạ nhìn Đỗ Khiêm, mở lời nói, ngươi và ta phải đẩy quốc gia này tiến lên một chút, khiến nó trở nên cường đại hơn. Đỗ Khiêm trầm tư, rồi mở miệng nói, chỉ cần thiên hạ đại trị, từng chút một khôi phục nguyên khí, sau một hai đời, tự nhiên thiên hạ thái bình, ba cánh an lạc. Lý Vân nhíu mày, một số đạo lý chỉ nói thôi là không được. Chương 1050, đẩy thời đại tiến lên 2, chương 1050, đẩy thời đại tiến lên 2, hắn lắc đầu sau đó, mở miệng nói, Thu Ích Minh, ngươi và ta không nói gì về đạo lý lớn nữa, ta sẽ trực tiếp nói cho ngươi một vài suy nghĩ của ta. Trước hết, là phải từng bước bãi bỏ chế độ hộ tịch. Hoàng đế bệ hạ mở miệng nói, để ba cánh có thể tự do lưu động trong phạm vi giới hạn. Thời đại này có chế độ hộ tịch nghiêm ngặt, ra ngoài nhất định phải có giấy thông hành do quan phủ địa phương cấp, nếu không có thể bị quan phủ bắt giữ để hỏi tội. Điều này dẫn đến việc ngoài thương nhân và sĩ nhân, ba cánh địa phương hầu như không lưu động. Và điều mà quan phủ muốn chính là điều này. Chính phủ cổ đại quá nhỏ, nhân lực quá ít, chỉ có ba cánh không lưu động mới là ba cánh dễ quản lý, nếu không đi lại khắp nơi, liên kết khắp nơi, nói không chừng rất nhanh sẽ sinh ra một đám quân phản loạn, muốn dựng cờ tạo phản. Đỗ Khiêm trợn tròn mắt nhìn Lý Vân, trực tiếp lắc đầu nói, vậy hạ, việc này tuyệt đối không. Hoàng đế nhìn hắn, cười nói, hãy nghe ta nói hết. Cũng không phải là nói, cứ để ba tánh cả nước có thể tùy tiện chạy loạn, chỉ cần có lý do chính đáng, ba tánh thôn quê chưa chắc đã không thể vào thành. Không phải người đọc sách, chưa chắc đã không thể rời khỏi quê hương. Hoàng đế bệ hạ tiếp tục nói, còn nữa, chính là nâng cao địa vị của thương nhân, cho phép con cái thương nhân tham gia khoa cử. Thương nhân, trong thời đại này có địa vị rất thấp. Tại sao vậy? Bởi vì họ đều là gian thương. Trong điều kiện thiên số hàng thường, hoặc tư liệu sản xuất cố định, thương nhân đương nhiên đều là gian thương. Dù sao mọi thứ trên đời đều có số lượng nhất định, người mua đông bán tây, kiếm lời chênh lệch, không phải là gian thương thì là gì? Nhưng trên thực tế, thương mại thường thúc đẩy sự phát triển xã hội. Ví dụ, một số phát minh quan trọng có thể ra đời, nhiều khi đều xuất phát từ mục đích thương mại, chỉ khi nâng cao địa vị của thương nhân, năng suất sản xuất mới có thể tự nhiên tiến triển. Ít nhất trong tình hình kinh tế nông nghiệp nhỏ hiện tại của Lý Đường, đại khái là như vậy. Ví dụ, những thương nhân buôn bán tơ lụa ở bên biển, họ thực sự có thể cải tiến máy dệt. Đương nhiên, đối với những thương nhân này, triều đình cũng phải quản lý chặt chẽ, không thể để họ làm cản, nếu không gian thương cũng thực sự sẽ hại người. Thương nghiệp hưng thịnh thì có thể kéo theo trăm nghiệp hưng thịnh. Hoàng đế bệ hạ lẩm bẩm nói, về sau, thuế má của triều đình không cần phải toàn bộ từ ruộng đất, từ miệng ba cánh mà bóc lột nữa. Thương nghiệp hưng thịnh rồi, hoàn toàn có thể thu thuế thương nghiệp để thay thế một phần thuế ruộng. Lý Vân thao thao bất tuyệt, kéo Đỗ Khiêm, nói liền nửa canh giờ, đều là những ý tưởng của hắn trong những năm qua về việc thúc đẩy xã hội tương lai. Đỗ tướng công nghe đến ngây người, hắn nhìn Lý Vân, nửa ngày không nói nên lời. Lý hoàng đế nhìn vẻ mặt của hắn, cười nói, "Thủ ích minh yên tâm, ta sẽ không làm bừa, việc này có thể thí điểm trước ở Giang Đông Đạo, để học trò của ngươi là Trường Toại đi thúc đẩy, đến lúc đó có thể cho hắn kiêm chức bố chính sứ Giang Đông Đạo và phụ doãn Kim Lăng. Đối với việc trị quốc, bất kể chính sách nào, tốt nhất đều phải lấy sự ổn định làm đầu. Vì một số chính sách, dù ngươi biết là đúng, nhưng cũng chưa chắc đã phù hợp với thời đại này." Vì vậy, Lý Vân từng bước đi rất cẩn thận. Khai quốc đến nay đã 10 năm rồi, mãi đến hôm nay, các nơi không còn chiến sự lớn nữa, hắn mới bắt đầu thúc đẩy những thứ này. Bởi vì như vậy mới ổn định nhất, không đến nỗi xảy ra sai sót gì. Dù sao, hắn hiện tại là Cửu Ngũ Chí Tôn, nắm giữ quốc chính, đôi khi những sai sót không đáng kể trong triều đình, rơi xuống đầu bà cánh, có thể sẽ phải trả giá bằng sinh mạng. Vì vậy, chế độ thí điểm đã được Lý Vân kế thừa nghiêm ngặt, chỉ cần là chính sách lớn, hắn đều phải thí điểm trước. Hơn nữa, khả năng cao là sẽ thí điểm ở đại bản doanh Giang Đông Đạo. Vì ở đây, nền tảng quần chúng của hắn vững chắc nhất, dù có sai sót gì, cũng không thể gây ra loạn lạc. Đỗ Khiêm nhắm mắt, tiêu hóa hồi lâu, sau đó cười khổ nói, những gì bệ hạ nghĩ trong lòng, thần đã có chút không hiểu rồi. Ngươi không hiểu là đúng. Hoàng đế bệ hạ cười nói, nếu không có những trải nghiệm như mơ như ảo, ta cũng chưa chắc đã hiểu được những điều này, nhưng những việc ta nói với ngươi, khả năng cao là những việc triều đình sẽ làm trong 10 năm tới. Lý hoàng đế lẩm bẩm nói, ta hy vọng thủ ích minh giúp ta, chúng ta cùng nhau làm tốt những việc này. Đỗ Khiêm im lặng rất lâu, mới đứng dậy, cúi đầu sâu sắc hành lễ với Lý Vân. Thần phải xem hiệu quả của Giang Đông Đạo trước đã. Lý hoàng đế gật đầu, cười nói, được, ta cũng như ngươi, cũng phải xem trước hiệu quả của Giang Đông Đạo thế nào. Chương 1051, không thể không thận trọng, 1, chương 1051, không thể không thận trọng, 1, Lý Vân, người này có một ưu điểm, đó là ta luôn lắng nghe lời khuyên, bất kể là chuyện lớn hay nhỏ, ta đều sẽ lắng nghe ý kiến, đặc biệt là ý kiến của người trong cuộc. Đặc biệt là một số ngành nghề mà ta không hiểu rõ, hoàng đế bệ hạ luôn rất tôn trọng ý kiến của người trong cuộc, ngay cả trong lĩnh vực quân sự mà ta khá am hiểu, chỉ cần ta không tự mình dẫn quân, thường thì ta sẽ tôn trọng ý kiến của chủ tướng tiền tuyến, sẽ không tự ý can thiệp. Nhưng lần này thái tử Tuần Du, hay nói cách khác là thái tử thay thiên tử Tuần Du, trước đại triều hội này, Lý Vân không hề bàn bạc với bất kỳ ai, ngay cả hoàng hậu Tiết, ta cũng không báo trước. Phải biết rằng, đại triều hội đa phần là để công bố sự việc, chứ không phải để bàn luận gì cả, trước khi công bố, mọi chuyện đều đã được định đoạt trước rồi. Lần này, Lý hoàng đế có thể nói là đã gây ra một cuộc tấn công bất ngờ. Nhưng uy quyền của thiên tử sâu sắc, hơn nữa chuyện này hợp tình hợp lý, bất kể là thái tử hay triều thần, đều không thể ở đại triều hội mà chống đối hoàng đế bệ hạ. Vì vậy, quyết định này đã được thông qua rất thuận lợi. Sau khi đại triều hội tan, hoàng đế bệ hạ chắp tay sau lưng đi về hậu viện, còn thái tử điện hạ thì ở lại thái cực điện, có chút ngơ ngác nhìn mấy vị đại thần gần đó. Các tể tướng đều không rời đi, thượng thư bộ hộ Trác Quang Thụy cũng rất an ý mà ở lại. Thái tử điện hạ nhanh chóng lấy lại tinh thần, nhìn về phía Đỗ tướng công, Đỗ tướng công chắp tay với thái tử nói, điện hạ, bệ hạ rất coi trọng Tân Chính Giang Đông. Thái tử điện hạ hít sâu một hơi, cúi đầu cười khổ, ta đã thấy rõ rồi, chỉ là chính vì vậy, ta mới lo lắng làm không tốt, chọc giận phụ hoàng. Đỗ tướng công và mấy vị tướng công nhìn nhau, sau đó kéo thái tử sang một bên, nói nhỏ, điện hạ tin tưởng thật không? Thái tử điện hạ nhìn Đỗ Khiêm, nghiêm túc nói, nếu không tin tướng quốc, trên triều đường sẽ không có người nào ta có thể tin tưởng được nữa. Vậy tốt, điện hạ phải nhớ lời thần nói. Đỗ tướng công hơi cúi đầu, mở miệng nói, điện hạ sau khi đến Giang Đông, nên làm gì thì làm đó, làm tốt việc tuần du phương đông, trên đường nếu thấy tham ô hối lộ, nên trừng trị thì có thể trừng trị, việc Tân Chính, điện hạ nhất định phải để tâm, nhất định phải cố gắng hết sức mà làm, nếu thành công, tự nhiên là tốt. Nói đến đây, Đỗ Khiêm không nói tiếp nữa. Là một chính trị gia, nói đến mức này, đã là khá thẳng thắn, khá chân thành rồi. Nếu làm được tự nhiên là tốt, nếu không làm được thật ra cũng không sao, bởi vì điều mà hoàng đế muốn thấy, thật ra là thái độ của thái tử điện hạ đối với Tân Chính, chứ không nhất định là năng lực làm việc. Dù sao thì các công việc cụ thể của Tân Chính cũng không phải do thái tử phụ trách, Trương Toại và các quan địa phương khác, cùng với quốc cựu gia Lục Bính, đều đang ở Giang Đông, còn có người của bộ hộ chịu trách nhiệm cụ thể, thái tử điện hạ đến Giang Đông cũng chỉ là một vai trò giám sát. Đỗ Khiêm chỉ mấy câu đã chỉ ra trọng điểm của chuyến tuần du phương Đông lần này của thái tử điện hạ, thái tử dùng ánh mắt biết ơn nhìn Đỗ tướng, thành tâm thành ý cúi người, chắp tay hành lễ, đa tạ tướng quốc chỉ điểm. Đỗ Khiêm vội vàng đáp lễ, lắc đầu nói, không dám nhận, không dám nhận. Thái tử điện hạ lại nói mấy câu với mấy vị trọng thần khác, rồi mới rời khỏi Thái tử điện. Sau khi Thái tử điện hạ rời đi, Diêu tướng công bước lại mấy bước, cúi đầu nhẹ nhàng với Đỗ Khiêm nói: "Đỗ tướng, chuyện này ngài đã biết trước." Đỗ Khiêm lắc đầu: "Ta không biết." Hắn cũng nhìn Diêu Trọng, người sau hơi lắc đầu, rồi lặng lẽ nói: "Xem ra, vậy hạ đã quyết tâm muốn làm tốt, làm thành công chuyện này." Đỗ tướng công suy nghĩ một lát, rồi nhìn Diêu Trọng, nghiêm túc nói: "Cư Trung Minh, 20 năm rồi, trong những việc lớn, bệ hạ chưa bao giờ sai lầm." Diêu Trọng nghe vậy sửng sốt, sau đó chậm rãi gật đầu, lẩm bẩm: "Giống như thần thánh bẩm sinh, sinh ra đã biết." Câu nói này khiến Đỗ tướng công cũng đứng yên tại chỗ, hắn im lặng một lát, rồi mở miệng nói: "Hôm nay là buổi chiều hội đầu năm, trung thư sợ là có rất nhiều việc, Cư Trung Minh hãy đến trung thư chủ trì cục diện đi, ta đi nói chuyện với bệ hạ." Trước đây, công việc của trung thư đa phần do Trác Quang Thụy chủ trì, nay Trác Quang Thụy không còn, đa số công việc đều do Diêu Trọng làm, hai vị tể tướng khác phụ tá, còn Đỗ Khiêm thì nắm bắt phương hướng lớn. Nghe lời này, Diêu Trọng lặng lẽ gật đầu, chắp tay với Đỗ Khiêm: "Đỗ tướng, bệ hạ có vẻ thái độ kiên quyết, ngài hãy cẩn thận lời nói." Đỗ Khiêm cười cười, chắp tay đáp lễ, rồi đi thẳng đến hậu điện. Lúc này trong hậu điện, hoàng đế bệ hạ đang lật xem từng bản văn thư, Đỗ tướng công tiến lên, giúp sắp xếp lại những bản văn thư lộn xộn, rồi thở dài: "Bệ hạ sao lại vội vàng như vậy?" Lý hoàng đế không ngẩng đầu lên, chỉ cười nói: "Nó cũng đã 20 tuổi rồi, ta 20 tuổi đã thành lập đội truy bắt trộm cướp ở Tuyên Châu rồi. Hơn nữa, ta cũng không quá vội vàng." Hoàng đế bệ hạ ngẩng đầu nhìn Đỗ Khiêm, thần sắc bình tĩnh: "Những việc này đang từng chút một được thúc đẩy, ta muốn nó tự mình trải nghiệm, tự mắt nhìn thấy hiệu quả. Nó còn trẻ, ta cũng chưa già." Hoàng đế bệ hạ lặng lẽ nói: "Nó còn rất nhiều thời gian để nhìn, để học, 10 năm không học được, 20 năm nhất định sẽ học được." Nói đến đây, Đỗ Khiêm đã hoàn toàn cảm nhận được ý định thực sự của hoàng đế bệ hạ: "Ta muốn thái tử điện hạ hoàn toàn gắn bó với Tân Chính." Nói rồi, Lý hoàng đế tiếp tục nói: "Các ngươi cũng không cần lo lắng ta làm có nó, chuyện Giang Đông, nếu nó làm tốt, đợi nó trở về, ta sẽ bắt đầu cho nó tiếp quản một phần quốc chính." Chương 1051, không thể không thận trọng, 2, chương 1051, không thể không thận trọng, 2, trước đây, thái tử chỉ tham gia chính sự, nghị luận chính sự, nhưng dù ở trung thư, hắn cũng không có quyền quyết định, nói trắng ra, chỉ là một người ngoài cuộc, một người học hỏi. Nhưng nếu tiếp quản quốc chính, thì sẽ khác, những việc mà hoàng đế giao cho thái tử tiếp quản, thái tử thực sự có thể đưa ra quyết định, và trong hầu hết các trường hợp, ngay cả khi kết quả xử lý của thái tử có một số sai sót, hoàng đế cũng sẽ không phủ quyết, sẽ không làm mất mặt trước quân. Khi đó, chính là thực sự tiếp quản quyền bính. Đỗ Khiêm suy nghĩ một lát, rồi muốn nói lại thôi. Hoàng đế bệ hạ kéo hắn ngồi xuống, rồi cười nói: "Thủ ích minh đại khái muốn nói, nếu thái tử không làm tốt, thì phải làm sao?" Đỗ Khiêm lặng lẽ gật đầu, không nói gì. Lý hoàng đế thần sắc bình tĩnh nói: "Lần này chưa làm tốt, vậy thì lần sau, ta 10 năm 20 năm chắc không chết được, cơ hội của nó còn rất nhiều, đợi đến khi nào nó có thể tự mình đánh bác, thì sẽ cho nó giám quốc ở Lạc Dương, ta cũng có thể đi lại khắp nơi, nói không chừng có thể tự mình đi một chuyến ra ngoài quan hải, xem người khiết đan ngoài quan hải ra sao." Đỗ Khiêm nghe vậy, suy nghĩ một lát, rồi cười với thiên tử: "Nếu thật sự có ngày đó, vậy hạ nhớ cũng phải chọn ra trung thư đời thứ hai. Đến lúc đó nếu thần còn có thể cử động, sẽ cùng bệ hạ đi lại khắp nơi." Hoàng đế bệ hạ nhìn hắn, rất sảng khoái gật đầu: "Đợi Tân Chính thành công, những huynh đệ già của chúng ta có thể nghỉ ngơi một chút rồi." Chiều tối, trong Cam Lộ điện, hai anh em ngồi hai bên bàn rượu, Tấn Vương gia ngồi đối diện Lý Vân, cúi đầu thật sâu nói: "Nhị ca, ta ở Kinh Triệu phủ 10 năm, Kinh Triệu phủ xảy ra chuyện, liền không thể thoát khỏi liên quan đến ta, chuyện này dù mình không nhắc, ta cũng không thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra." Hắn nói là chuyện hoàng đế bị ám sát vào dịp Tết Vạn Thọ Trường Xuân năm ngoái, hành tung của thiên tử ngày đó đã bị những người liên quan ở Kinh Triệu phủ tiết lộ, lúc đó, Tấn Vương mới rời Lạc Dương chưa được mấy ngày. Vì chuyện này, trong thành Lạc Dương thậm chí có người sau lưng chỉ trỏ, nói là Tấn Vương đã âm mưu chuyện này, vội vàng rời Lạc Dương là để tự mình thoát tội. Lý hoàng đế liếc hắn một cái, không để ý đến hắn, chỉ hỏi: "Trên đường đi, Lão Tam theo ngươi, có nghe lời không?" Lý Chính gãi đầu, mở miệng nói: "Tam lang rất an phận, đối với ta cũng rất kính trọng, thế hệ bọn họ quy củ hơn thế hệ chúng ta nhiều." Lý Vân lặng lẽ gật đầu, mở miệng nói: "Quy củ là tốt. Tam thúc sức khỏe thế nào?" Nghe lời này, Lý Chính im lặng một lát, hơi lắc đầu: "Ngày càng không bằng ngày trước, may mà hắn đã không còn làm việc trong quân đội nữa, ở nhà dưỡng bệnh, nói không chừng dưỡng vài năm có thể hồi phục." Lý Vân gật đầu, hỏi: "Đã đưa Tam Lang đến Thương Sơn đại trại chưa?" "Đi rồi, tự nhiên là đi rồi." Tấn Vương cười nói: "Tên của nó là từ Thương Sơn đại trại mà ra, làm sao có thể không đưa nó đi xem? Ta còn dẫn nó ở trên núi 2 ngày, nhưng nó quen được nung chiều, ở không quen, ở 2 ngày còn bị cảm lạnh một trận." Lý hoàng đế ngạc nhiên: "Chắc là lạnh." Hoàng đế bệ hạ rót cho Lý Chính một chén rượu, lặng lẽ nói: "Hiện giờ có thể làm việc, chỉ có 3 đứa trẻ này, nó đã quy củ, về sau cứ để nó bắt đầu tiếp quản sản nghiệp hoàng thất đi." Lý Chính nhừ một tiếng, rồi có chút tò mò hỏi: "Hôm nay trên triều hội, nhị ca vì sao đột nhiên muốn thái tử tuần du phương đông?" Lý Vân ngẩng đầu uống một ngụm rượu, thần sắc bình tĩnh: "Không được sao?" Tấn Vương ra rót rượu cho hắn, cười nói: "Chỉ là tò mò. Thứ nhất, để nó đi làm việc, tiện thể xem cuộc sống của dân chúng bên dưới thế nào, như vậy sau này nó mới có thể lấy lòng dân làm lòng mình. Thứ hai..." Hoàng đế bệ hạ lặng lẽ nói: "Thứ hai, nó ở bên cạnh những trưởng bối như chúng ta, những gì nó thể hiện ra chưa chắc đã là con người thật của nó. Ta muốn nó ra ngoài đi một chuyến, xem rời khỏi Lạc Dương rồi có còn một con người khác cẩn giấu trong nó không." Tấn Vương ra nghe vậy, trợn mắt há hốc mồm. Lý hoàng đế lại uống một chén rượu, nhìn Lý Chính, thở dài một tiếng: chuyện liên quan đến vô số người trong thiên hạ, ta không thể không thận trọng. Chương 1052, quốc sự và gia sự, 1, chương 1052, quốc sự và gia sự, 1, thấy chén rượu của hoàng đế đã cạn, Tấn Vương gia vội vàng đứng dậy, lại rót đầy rượu cho hoàng đế, cười khổ nói, làm hoàng đế thật không dễ dàng, trong số các minh đệ chúng ta, chỉ có nhị ca là có thể đảm đương được. Lý Vân cười cười, cũng không khó lắm, nếu để lão cửu làm, hắn phần lớn cũng có thể làm tốt. Tấn Vương gia nghe vậy, ngây người nói, lời này mà để hắn nghe được, hắn sợ cũng sợ chết khiếp. Hai huynh đệ trò chuyện rất nhiều, cuối cùng Tấn Vương gia vẫn hỏi đến vụ ám sát năm ngoái, cẩn thận hỏi, nhị ca, chuyện ngày vạn thọ năm ngoái rốt cuộc là thế nào? Lý Vân thần sắc bình tĩnh, chuyện này, 2-3 tháng nay, lão cửu đều đích thân điều tra, hiện tại đã tìm ra nhiều người rồi, chỉ là vẫn đang truy tìm manh mối, cho nên không đánh rắn động cỏ. Một thời gian nữa, đợi những người cần truy tra đã tra xét xong, tự nhiên sẽ có một kết quả. Hoàng đế bệ hạ cười nói, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Tấn Vương gia cười khổ nói, nhị ca vẫn nên xử lý ta đi, mấy tháng nay ta sợ hay lắm. Lý hoàng đế vỗ vai hắn, lặng lẽ nói, ngươi sợ gì? Huynh đệ chúng ta như huynh đệ ruột thịt, khai quốc 10 năm, ngươi làm kinh triệu doãn đã 11 năm rồi. Nói đến đây, hoàng đế bệ hạ tự giễu cười, ngày nào đó, nếu ngay cả ngươi cũng động tâm tư muốn hại ta, vậy thì ta làm hoàng đế cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Tấn Vương gia nghe vậy, rất cảm động, hắn cũng ngửa đầu uống một ngụm rượu, mở miệng nói, từ khi còn mặc quần thủng đũng, ta đã đi theo nhị ca rồi, chết cũng sẽ không có ý đồ gì khác. Chỉ là chuyện này dù sao cũng là trách nhiệm của kinh triệu phủ, ta cảm thấy nên cho triều đình một lời giải thích. Lý hoàng đế suy nghĩ một chút, cười nói, vậy được, lát nữa ta sẽ bảo trung thư thảo chiếu, phạt ngươi nửa năm đồng lộc. Tấn Vương gia cười khổ nói, hay là một năm đi. Nói nửa năm thì nửa năm. Hoàng đế bệ hạ cười nói, ngươi tiểu tử này, ngoài đồng lộc còn có tiền thưởng ta cho ngươi, không có khoản thu nào khác, hiện giờ vương phủ trên dưới cũng một đống người, nếu thật sự cắt đồng lộc ngươi một năm, đệ muội của ta sẽ vào cùng tìm ta khóc lóc kể nghe mất. Đến lúc đó, chẳng phải vẫn phải rút tiền từ nội khố của ta cho ngươi sao? Tấn Vương gia gãi đầu, có chút ngượng ngùng. Nhưng lời của Lý Vân không sai. Trong toàn bộ triều đình, cho đến nay, chỉ có tình cảm của hai huynh đệ họ là thuần khiết nhất, theo một nghĩa nào đó, tình cảm giữa Lý Vân và Tấn Vương gia còn thân thiết hơn tình cảm giữa hắn và các con trai. Và Tấn Vương gia trong 11 năm làm kinh triệu doãn này, mặc dù có vô số cơ hội tham nhũng, nhưng để làm gương trong triều đình của nhị ca, và cũng để không làm khó nhị ca, hắn cơ bản không nhận tiền bẩn thỉu. Ngay cả khi có, cũng đều đã báo trước với Lý hoàng đế. Vì vậy, Tấn Vương phụ không giàu có. Khi hai huynh đệ đang nói chuyện, nội thị Cố Thường cẩn thận tiến vào điện cam lộ, quỳ xuống trước mặt hoàng đế, cúi đầu nói, "Bệ hạ." Hoàng đế đặt chén rượu xuống, liếc nhìn hắn, nhíu mày nói, "Huynh đệ ta đang uống rượu, ai cho ngươi bảo?" Cố Công Công lau mồ hôi trên trán, khấu đầu nói, "Bệ hạ, nương nương đến rồi." Lý Vân sững sờ, sau đó nhíu mày, "Tiểu tử này, sao lại không có chút khí phách đàn ông nào?" Tấn Vương gia ho khan một tiếng, vội vàng nói, "Chắc là không phải thái tử điện hạ đi cáo trạng đâu, nếu cáo trạng, nương nương chắc chắn đã đến vào buổi chiều rồi, không đến mức bây giờ mới đến, chắc là nương nương tự mình nghe được tin tức." Lý Vân bất lực, đứng dậy, mở miệng nói, "Đi thôi, chúng ta cùng đi đón một chút, kẻo nàng tức giận." Tấn Vương gia vội vàng gật đầu, theo sau hoàng đế, không lâu sau liền thấy hoàng hậu nương nương đang đi tới. Lúc này, Tiết Vương gia mới qua đời chưa lâu, Tiết hoàng hậu trong một tháng, phần lớn thời gian đều ở Tiết gia, công việc trong cung hầu như đều do Lưu hoàng phi và Lục hoàng phi quản lý, lúc này cũng nghe tin con trai sẽ đến Kim Lăng, mới vội vàng chạy đến, thậm chí còn chưa kịp trang điểm. Tấn Vương gia thấy hoàng hậu, từ xa đã cúi đầu vái chào, tham kiến nương nương. Tiết hoàng hậu nhìn Tấn Vương gia, trên mặt miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, thúc thúc cũng ở đây. Tấn Vương gia cúi đầu nói, "Vâng, bệ hạ gọi thần đệ đến uống rượu." Hoàng hậu nương nương im lặng một lát, tiếp tục nói, "Vậy các huynh đệ cứ tiếp tục uống rượu đi, ta ngày mai sẽ đến." Tấn Vương gia vội vàng túi lầu nói, "Rượu đã uống xong rồi, thần đệ đang định cáo lui." Nói xong, hắn túi đầu thật sâu với Lý Vân, sau đó đưa cho Lý Vân một ánh mắt bảo trọng, rồi chạy mất hút. Hoàng đế bệ hạ lúc này mới tiến lên, nắm tay vợ, dịu dàng nói, "Sao giờ này lại chạy đến đây?" Hoàng hậu nương nương đi thẳng vào điện cam lộ, ngồi trên ngai mềm của thiên tử, nhíu mày, khó khăn lắm ba đứa trẻ mới trưởng thành, sao lại muốn đuổi tất cả ra ngoài? Nàng lau nước mắt, phụ thân vừa mất chưa đầy một tháng, nếu con trai cũng đi rồi, ngay cả người bầu bạn nói chuyện với ta cũng không có. Lý hoàng đế kéo tay áo nàng, lặng lẽ nói, "Phu nhân, hắn là chữ quân. Chữ quân phải gánh vác một số trách nhiệm, lần đông tuần này chính là khởi đầu cho việc hắn tiếp quản quốc chính. Ta sẽ để Dương Hỷ dẫn theo Vũ Lâm vệ, đi theo bảo vệ hắn, tuyệt đối sẽ không xảy ra sai sót nào, đến khoảng thời gian này năm sau, hắn sẽ bình an vô sự trở về." Tiết hoàng hậu lau nước mắt, lại cúi đầu thở dài, "Ta biết, chúng ta không giống những gia đình bình thường, nhưng hắn mới có con trai, cưới vợ cũng chưa được bao lâu, con dâu của chúng ta, bụng còn chưa có động tĩnh gì." Chương 1052, quốc sự và gia sự, 2, chương 1052, quốc sự và gia sự, 2, đông tuần, không thể để sang năm nữa sao? Lý hoàng đế khẽ lắc đầu, "Sang năm, những chuyện quan trọng ở Giang Đông đã được giải quyết gần hết rồi, hắn có đi hay không cũng không còn quan trọng nữa. Còn về thái tử phi, hoàng đế xoa xoa thái dương, hoặc có thể đi cùng. Nàng là con gái nhà tướng, thân thể không yếu ớt, cũng có thể đi theo đi lại." Hoàng hậu nương nương thở dài, "Vậy ngày mai, ta sẽ đến Đông cung gặp hai vợ chồng chúng nó, hỏi một chút." Lý hoàng đế vỗ tay phu nhân, lặng lẽ nói, "Phu nhân phải hiểu cho ta. Những năm nay, ta đã cố gắng hết sức để lo cho gia đình rồi." Lời của Lý Vân, đúng là thật lòng. Hắn với những vị hoàng đế khác, dù sao cũng khác nhau. Nếu là những vị hoàng đế khác, ở vị trí của hắn hiện tại, không nói đến việc lạnh nhạt với hoàng hậu, nhưng phần lớn, đã coi thái tử trưởng thành như một đối thủ chính trị. Đây là bản chất bẩm sinh của quyền lực hoàng đế, không ai có thể thay đổi được. Ngay cả Thiên Khả Hãn Lý Nhị ở thế giới khác cũng không thể tránh khỏi tình huống này, cuối cùng đã ép con trai trưởng của mình phản bội. Và Lý Vân đã từng có một thời gian cũng xem xét vấn đề này, dù sao hoàng đế và thái tử, thậm chí là hoàng tử, đều là đối thủ chính trị bẩm sinh. Thái tử là một tiểu hoàng đế tự nhiên. Nếu không được kiềm chế, theo thái tử lớn dần, quyền lực dần mạnh lên, tương lai Lý Vân hắn nói không chừng cũng sẽ bị mời vào hậu cung, làm một thái thượng hoàng, cả ngày không được ra ngoài, chỉ có thể bầu bạn với phụ nữ. Ngay cả trong tình huống này, Lý Vân cũng không đề phòng thái tử quá mức, mọi việc hắn làm với thái tử hiện tại đều là để chuẩn bị cho việc giao quyền, hoặc nói là nhượng lại một phần quyền lực trong tương lai. Hắn muốn để lại một giai thoại cha con không nghi ngờ. Nhưng trước đó, hắn phải thực hiện thành công tân chính của mình, để thái tử kế thừa hoài bão chính trị của mình. Vì vậy, mới có nhiều chuyện như vậy. Tiết hoàng hậu tựa vào vai hoàng đế bệ hạ, lau nước mắt, thiên gia này cũng mệt mỏi lắm, còn không bằng năm xưa, cứ ở trên núi Thương Sơn với chàng mà sống, làm một trại chủ phu nhân cho rồi. Lý hoàng đế ôm eo nàng, khẽ thở dài, nếu thật sự ẩn mình trên núi, lúc này e rằng thiên hạ vẫn đại loạn, khó tránh khỏi tai họa lan đến Tuyên Châu, gia đình chúng ta vẫn không thể tránh khỏi việc tham gia vào cuộc đại tranh này. Đã không thể tránh khỏi, thì chỉ có thể nhìn về phía trước. Hoàng đế bệ hạ nắm tay Tiết hoàng hậu, khẽ nói, phu nhân, nàng phải tin phu quân làm mọi việc đều là để gia đình chúng ta được bình an thái bình, vì mẹ con nàng mà suy tính. Tiết hoàng hậu ôm tay áo Lý Vân, lại không tìm được bỏ mắt, cha ta mất rồi, lòng ta luôn trống rỗng. Hoàng đế bệ hạ nhẹ nhàng ôm nàng, mở miệng nói, dần dần rồi sẽ tốt thôi, dần dần rồi sẽ tốt thôi. Nói đến đây, Lý hoàng đế cúi đầu nhìn vẻ đẹp của người vợ trong lòng, khẽ nói, đợi một thời gian nữa, khi tâm trạng nàng tốt hơn rồi, chúng ta cố gắng sinh thêm một đứa con nữa, phu nhân thấy thế nào? Tiết hoàng hậu ngẩng đầu nhìn Lý Vân, khẽ nói, phụ thân vừa mất chưa lâu, không tốt lắm đâu, sớm nhất cũng phải đến cuối năm. Lý Vân ôm Tiết hoàng hậu, khẽ nói, thật sự không được, thì đợi đến cuối năm vậy. Theo quy định, cha mẹ mới mất, con gái ở nhà cũng như con trai, phải chịu tang 3 năm, nhưng con gái đã xuất giá thì khác, chỉ cần chịu tang 9 tháng là được. Hơn nữa, Tiết hoàng hậu dù sao cũng là mẫu nghi thiên hạ, việc sinh con trai con gái đích tử là chuyện đại sự, ngay cả trong vòng 9 tháng cũng không ai dám nói gì. Cùng lắm là trong sử sách đời sau sẽ có vài câu nói móc. Tiết hoàng hậu nhìn Lý Vân, lại cúi đầu thở dài, thiếp đều nghe chàng. Lý Vân ôm lấy vợ, nhẹ nhàng hôn lên trán nàng. Vợ chồng trẻ cùng nhau già, phu nhân phải sớm vui vẻ lên, về sau ta còn muốn đưa phu nhân đi khắp nơi xem sao. Tiết hoàng hậu lặng lẽ gật đầu, thở dài. Chàng chỉ nói những lời này để dỗ người, đã vào hoàng cung này rồi thì làm sao có thể thoát thân được nữa. Lý hoàng đế ôm nàng, khẽ nói, đợi Nguyên Nhi lớn lên, có thể giám quốc Lý Chính rồi, thiên hạ rộng lớn. Vợ chồng chúng ta đi đâu mà chẳng được. Chương 1053, Việt Vương lập đại công, 1, chương 1053, Việt Vương lập đại công, 1, tháng 2, hoàng thái tử Lý Nguyên, sau khi thay thiên tử tế bái tông miếu, đã lấy Dương Hỷ, Hổ Lâm vệ tướng quân, Trung Dũng hầu làm hộ vệ, mang theo nghi trượng thái tử, rời Lạc Dương, một đường đi về phía đông. Vì thái tử đông hành, lại có chính sự, hoàng đế đã lệnh cho thuộc quan đông cùng, cùng ngự sử đại ngự sử trung thừa cùng đi. Các quan viên khác đi theo, có thể vẫn là lấy việc trị lý chính sự làm chủ, nhưng nhị bà thủ của ngự sử đại cùng đi, lại mang theo chiếu lệnh của thiên tử, sau khi đến địa phương, có thể tùy nghi xử lý quan lại địa phương, trực tiếp bắt người hỏi tội, không cần phải xin chỉ thị từ Lạc Dương. Nói cách khác, chuyến đi phía đông lần này của thái tử điện hạ, hoàng đế không chỉ giao cho hắn công việc, mà còn trao cho hắn quyền lực khá lớn. Ngày hoàng thái tử xuất hành, hoàng đế bệ hạ tự mình tiễn đưa, một đường tiễn ra đến cửa hoàng thành, hoàng đế bệ hạ dặn dò thái tử vài câu, lại gọi thái tử phi tiền thị, người cùng đi, dặn dò, thái tử tính cách hơi nhu nhược, nàng chuyến này đi theo, nếu gặp phải chuyện gì, có thể tùy cơ ứng biến giúp đỡ. Xưa nay, bất kể triều đại nào, phàm là một vị hoàng đế lập công lớn, thì thái tử của hắn hầu như nhất định sẽ có phần nhu nhược. Đây là mối quan hệ tự nhiên giữa cha con quyết định, cha mạnh mẽ, người kế vị chỉ có thể yếu đuối hơn một chút, nếu không hai rồng tranh đấu, thái tử lập tức sẽ không còn. Nhưng thái tử phi tiền Tố Trinh, từ nhỏ đã theo cha, lớn lên ở Tây Xuyên, lại xuất thân từ tướng môn, trước đây Lý Vân chọn con dâu này, chính là muốn vợ chồng bọn họ bổ sung cho nhau, có thể sống tốt. Thái tử phi cúi đầu sâu sắc nói, nhi thần tuân mệnh. Hoàng đế nhìn nàng, cười nói, các ngươi mới tân hôn không lâu, vốn không nên để nàng đi xa, chuyến này ra ngoài, nếu ở Giang Đông có thai, sau này cũng phiền phức, nếu con ta không muốn đi, để thái tử đi một mình cũng được. Chuyến đi này, vốn dĩ thái tử phi có thể đi hoặc không đi, là Tiết hoàng hậu tự mình đến Đông Cung, gặp vợ chồng họ, hỏi ý kiến của thái tử phi, vì thái tử phi kiên quyết muốn đi, nên hoàng đế mới cho phép vợ chồng họ cùng đi. Điều này cũng không lạ. Thái tử dù sao cũng còn trẻ, chuyến đi này, đến địa giới Giang Nam, quan lại địa phương không biết sẽ định bợ vị thái tử tương lai này như thế nào, không biết sẽ tặng bao nhiêu mỹ nhân cho vị thái tử điện hạ này. Tiền thị đương nhiên là muốn đi theo, ít nhiều cũng quản thúc một chút. Nàng cúi đầu trước hoàng đế nói, nhi thần nếu ở Giang Nam đạo mang thai, liền ở Giang Nam đạo, sau khi sinh hạ hoàng tôn, sẽ trở về Lạc Dương. Nói đến đây, nàng cúi đầu sâu sắc trước Lý Vân và Tiết hoàng hậu nói, phụ hoàng mẫu hậu, nhi thần lần này rời đi, hài nhi trong nhà, làm phiền phụ hoàng mẫu hậu chăm sóc nhiều hơn. Thời đại này, đích mẫu hơn cả sinh mẫu, hoàng trưởng tôn của Lý hoàng đế, theo pháp lý mà nói cũng là hài nhi của tiền thị, còn thân thiết hơn cả với sinh mẫu của hắn. Nghe nàng nói vậy, Tiết hoàng hậu rất đắc ý, tiến lên nắm tay con dâu, cảm khái nói, hảo hài tử, hảo hài tử. Con yên tâm, mẫu hậu cùng phụ hoàng của con nhất định sẽ chăm sóc tốt Đông Cung. Thái tử phi cúi đầu sâu sắc hành lễ trước hoàng đế và hoàng hậu, sau đó mới quay đầu lại, cùng thái tử lên xe ngựa. Khi xe ngựa dần khuất xa, Tiết hoàng hậu quay đầu nhìn hoàng đế, cảm khái nói, cô con gái mà Tiền gia nuôi dưỡng ra, thật sự rất tốt. Lý hoàng đế gật đầu, cũng rất hài lòng với cô con dâu này. Đứa bé này rất tốt, đợi vài năm nữa, để nàng giúp nàng quản lý hậu cung cũng tốt. Tiết hoàng hậu nhìn bóng lưng con trai đi xa, thất thần một lúc lâu, mới hoàn hồn, nhìn về phía Lý Vân, mở miệng nói, nhị lang bây giờ ở đâu? Thế nào rồi? Lý Vân nghe vậy giật mình, cúi đầu nhìn Tiết hoàng hậu. Chỉ thấy Tiết hoàng hậu mở miệng nói, muội muội nhờ ta hỏi, nàng ấy tự mình không dám đến hỏi chàng, nhưng lại lo lắng cho nhị lang, ta nghe nói, chàng để nhị lang đi Tây Xuyên, không phải là muốn để hắn kết hôn với công chúa thổ phiên, mà là để hắn đi đánh trận với người thổ phiên, phải không? Muội muội trong lời nàng nói, tự nhiên chính là Lưu hoàng phi, sinh mẫu của Biệt Vương. Lý hoàng đế nặn ra một nụ cười, phu nhân nghe ai nói những điều này? Tiết hoàng hậu nhẹ nhàng cắn răng, chuyện trong triều, chàng tuy không nói cho ta, nhưng ta cũng không phải là người đê mù, ít nhiều cũng có thể nghe được một vài tin đồn. Lý hoàng đế kéo tay áo nàng, mở miệng nói, nhị lang không có chuyện gì, các nàng không cần lo lắng, ta còn hại con trai mình sao? Lý hoàng đế lặng lẽ nói, chuyện này, lát nữa ta sẽ nói với Tố muội. Nói xong, hoàng đế bệ hạ quay đầu nhìn những cung nhân gần đó, thần sắc bình tĩnh, về cung thôi. Một đường trở về hoàng cung, Lý Vân xử lý chính sự ở Cam Lộ điện, đến chiều, hắn mới đi đến hậu cung, đến Vĩnh Thọ cung của Lưu hoàng phi. Hắn vừa vào Vĩnh Thọ cung chưa được mấy bước, Lưu hoàng phi đã dẫn tam công chúa ra nghênh đón, cúi đầu hành lễ với thiên tử. Hoàng đế bệ hạ tiến lên, một tay ôm lấy tam công chúa chỉ mới 7-8 tuổi, cười nói, a phúc hình như lại cao thêm một chút. Tam công chúa ôm cổ cha, cười nói, con cũng thấy mình cao lên rồi, mẫu phi còn ngày nào cũng nói con kén ăn, không chịu ăn đồ ăn. Lý hoàng đế nhìn nàng, nếu mày nói, con gái ngoan đang tuổi lớn, kén ăn là không được, nếu còn kén ăn nữa, cha sẽ phạt con viết chữ lớn đấy. Lưu hoàng phi tiến lên, giúp con gái chỉnh lại tóc, nhìn tam công chúa, thở dài nói, vậy hạ không biết, đứa bé này, cả ngày cộng lại, chưa chắc ăn được một bát cơm, thần thiếp tự mình xuống bếp làm cho nàng, nàng cũng không muốn ăn bao nhiêu. Lý hoàng đế ôm con gái vào cùng, gỡ trách nàng vài câu, khiến tiểu A Phúc nói đến mức nước mắt lưng tròng, lại không đành lòng, ôm vào lòng dỗ dành một lúc lâu. Sau khi chơi với con gái một lúc, hoàng đế bệ hạ gọi cung nhân đến, đưa tam công chúa ra ngoài chơi, đợi tiểu nha đầu rời đi, trong phòng chỉ còn lại hai vợ chồng. Lý hoàng đế nhìn Lưu hoàng phi, cười nói, nhị lang giống ta, A Phúc có lẽ giống Tô muội nàng, năm xưa mới gặp mặt, Tô muội nàng đã gầy gò lắm rồi, đến giờ vẫn chưa mập lên chút nào. Chương 1053, Việt Vương lập đại công 2, chương 1053, Việt Vương lập đại công 2. Trong số các phi tần hậu cung, Lưu hoàng phi rõ ràng là người gầy nhất, dù đã sinh một trai một gái, nàng vẫn còn hơi gầy. Theo quan niệm thẩm mỹ của thế giới khác, đây là vóc dáng tuyệt vời, nhưng ở thế giới này lại có vẻ hơi yếu ớt. Lưu hoàng phi nghe vậy, cũng không tiếp lời, chỉ cúi đầu rót trà cho Lý Vân, sau đó ngồi xuống bên cạnh Lý Vân, nhìn Lý Vân, thở dài, "Vậy hạ, nhị lang hôm nay ta đến đây, chính là để nói với nàng chuyện của nhị lang." Lý hoàng đế cúi đầu uống một ngụm trà, sau đó lấy ra một văn thư từ trong tay áo, thở dài, "Chúng ta đã có tình nghĩa hơn 20 năm, ta cũng không phải muốn giấu nàng điều gì." Đây là thư nhà hắn gửi về từ Kiếm Nam Đạo 2 ngày trước, trong thư nhiều lần khẩn cầu ta, đừng nói tình hình của hắn cho nàng biết, để tránh nàng lo lắng. Lý hoàng đế cười khổ nói, tính nết của đứa bé đó, nàng cũng biết, ta xem phong thư nhà này, mới không nói cho nàng. Hắn nhìn Lưu hoàng phi, cười nói, trong lòng hắn, phần trọng lượng của nàng, có lẽ còn vượt xa ta, người cha này. Từ khi Tân Triều khai lập, chế độ hậu cung được định ra, bất kể phẩm cấp gì, chỉ cần sinh hạ hoàng tử, đều có tư cách tự mình nuôi dưỡng, các hoàng tử hoàng nữ, trừ khi thân mẫu sức khỏe quá kém, nếu không đều do sinh mẫu của mình nuôi lớn. Việt Vương từ nhỏ đã lớn lên trong Vĩnh Thọ cung này, cũng là do Lưu hoàng phi ngày đêm bầu bạn mà lớn lên, tình cảm mẹ con quả thực vượt xa tình cảm cha con. Lưu hoàng phi nhìn phong thư này, muốn xem, nhưng lại có chút sợ hãi, nàng kéo tay áo Lý Vân, giọng nói run rẩy, "Vậy hạ, nhị lang hắn không sao chứ?" "Bị thương rồi." Lý hoàng đế lặng lẽ nói, "Khoảng nửa tháng trước, hắn cùng quân đội thành đô, vượt núi băng mèo, một đường tiến vào Kim Xuyên Châu, giao chiến ác liệt với người thổ phiên ở Kim Xuyên Châu mấy ngày liền." Hoàng đế bệ hạ nhìn vẻ mặt của Lưu hoàng phi, tiếp tục nói, "Địa hình Kim Xuyên Châu quá hiểm trở, trong lúc giao chiến ác liệt, hộ vệ bên cạnh hắn không thể bảo vệ chu toàn, đứa bé này bị một mũi tên trúng lưng, cánh tay cũng bị một nhát dao." Thấy Lưu hoàng phi biến sắc, Lý Vân vội vàng bổ sung, "Nhưng hắn bây giờ đã rút về hậu phương dưỡng thương rồi, ít nhất tính mạng không đáng lo." Lưu hoàng phi lúc này mới nhận lấy thư trong tay Lý Vân, mở ra xem xong, không kìm được đỏ mắt, không ngừng lau nước mắt. Lý hoàng đế dùng tay áo lau nước mắt cho nàng, giải thích, "Tô muội, không phải ta cố ý bắt hắn đi đánh trận, là hắn tự mình muốn đi, nàng không thể trách ta." Lưu hoàng phi ngẩng đầu nhìn Lý Vân, nước mắt như mưa, hắn chính là lời này chỉ nói được ba chữ, liền ngừng lại, bốn chữ quá giống chàng Lưu hoàng phi vẫn không nói ra, chỉ khóc nước nở không ngừng. Không có cách nào, thân ở hoàng gia có sự khác biệt so với gia đình bình thường, gia đình bình thường, con trai giống cha đương nhiên là chuyện tốt, muốn nói thế nào thì nói. Nhưng thân ở hoàng gia, nói hoàng tử không phải thái tử giống hoàng đế thì phải thận trọng. Dù người khác có thể nói, nhưng mẹ con người trong cuộc thì không thể nói, đặc biệt là không thể nói cho hoàng đế nghe, nếu không người nói vô tâm người nghe lưu ý, rất có thể sẽ trở thành tín hiệu tranh giành ngôi vị. Lý hoàng đế vừa vỗ vai nàng, vừa nhẹ nhàng nói, "Nhị lang lần này đột kích, đã giúp quân ta đứng vững ở Kim Xuyên Châu, bất kể mất bao lâu để hoàn toàn đánh hạ, ít nhất đã có một khởi đầu. Sau này sẽ dễ dàng hơn nhiều." Lưu hoàng phi lau nước mắt, nghẹn ngào nói, "Vậy hạ hãy viết một lá thư cho tướng quân Tây Xuyên đi, bảo họ trên chiến trường hãy chăm sóc nhị lang. Lý hoàng đế lặng lẽ gật đầu, sau đó nhìn Lưu hoàng phi, hỏi, lần này nhị lang đã lập được công lớn thực sự, sau này triều đình nhất định sẽ ban thưởng cho hắn. Tô muội muốn triều đình thưởng hắn cái gì? Là để hắn về Trung Nguyên phong vương, hay là cứ để hắn phong vương ở thành đô? Lưu hoàng phi lắc đầu, thần thiếp không hiểu những chuyện này. Lý Vân nghe vậy, xoa xoa thái dương của mình, sau đó thở dài, phu quân bây giờ cũng rất do dự, nếu cứ để hắn ở Tây Xuyên mãi, thì khoảng cách đến Lạc Dương cũng quá xa. Lưu hoàng phi lại cúi đầu nhìn thư của con trai, không tiếp lời. Lý hoàng đế suy nghĩ một chút, đổi giọng, mở miệng nói, Triệu Thành đã về Lạc Dương rồi, nhà hắn ta nhớ không lầm thì hẳn là có hai cô con gái. Nghe thấy tên Triệu Thành, Lưu hoàng phi hơi biến sắc, nhưng sau đó cúi mày, không nói gì. Lý Vân nhìn nàng, lại lẩm bẩm, nhà Diêu Trọng hình như cũng có con gái. Chương 1054, phát tiền quá khó, 1, chương 1054, phát tiền quá khó, 1, con đường đã đứng vững ở Kim Xuyên Châu, dù cho nhất thời chưa đánh chiếm được, thì đó cũng chỉ là vấn đề thời gian. Người thổ phiên trong mấy chục năm gần đây thế yếu, vốn dĩ quốc lực đã không bằng Lý Đường, thậm chí có thể không bằng một đạo của Lý Đường, nay, hoàng đế Lý có túi tiền rủng rỉnh, có thể nói là rất giàu có. Việc dùng binh ở Tây Bắc không phải là chuyện lớn, Trần Đại rất nhanh có thể bình định sự hỗn loạn ở Tây Bắc, bắt tay vào việc chỉnh đốn lại Lũng Hữu Đạo. Chiến sự ở Đông Bắc với người Khiết Đan cũng sẽ sớm kết thúc. Nói cách khác, Lý Vân có thể hoàn toàn dành tay để đối phó với người thổ phiên, hắn thậm chí có thể không cần thuế má của toàn bộ Kiếm Nam Đạo, dùng toàn bộ sức mạnh của Kiếm Nam Đạo vào Kim Xuyên Châu, 3 tháng 5 tháng không hạ được, 1 năm 2 năm, thế nào cũng gặp được. Vì vậy, công lao của Việt Vương lần này rất lớn, cơ bản có thể nói là chiếm một nửa công lao của việc chiếm Kim Xuyên Châu. Công lao lớn như vậy, hắn lại đã là thân vương, không còn gì để phòng, ngoài đặc quyền thế tập cho dòng dõi này, Lý Vân dường như chỉ có thể chọn cho hắn một người vợ tốt. Là hoàng tử, việc kết thân với võ tướng nắm thực quyền là không phù hợp, nhưng Triệu Thành thì có thể. Bởi vì Triệu Thành tuy là một trong hai đại tướng của Giang Đông quân khi xưa, nhưng trước khi khai quốc, hắn đã nhậm chức ở binh bộ, hơn 10 năm làm thượng thư binh bộ, không tiếp xúc với binh quyền, những cựu binh ngày xưa, những người còn nhớ ân tình, đương nhiên sẽ tiến lên nói vài câu khách sáo với lao cấp trên này. Nhưng nếu nói hắn còn có binh quyền gì thì có chút bớ bẩn. Người đi chẳng nguội, nửa năm chưa nguội đã là nhớ cũ, huống hồ 10 năm. Vì vậy, Triệu Thành hiện tại thậm chí có thể được xếp vào hàng quan văn. Lý Vân lẩm bẩm vài câu, rồi đột nhiên nhớ ra một chuyện, hắn mở người, nhìn Lưu hoàng phi, cười khổ, ta hồ đồ rồi, quên mất chuyện năm xưa. Triệu Thành và Lưu gia có thù cũ. Cha mẹ của Lưu hoàng phi năm xưa chính là chết trong tay hắn, thậm chí không thể nói là gián tiếp chết trong tay hắn, mà là trực tiếp chết trong tay thuộc hạ của hắn. Chuyện này đã trôi qua tròn 20 năm, quá lâu rồi, ngày ngày bận rộn chính sự, Lý Vân đã vứt chuyện này ra sau đầu, nhìn thấy Lưu hoàng phi biến sắc, hắn mới đột nhiên nhớ ra chuyện này. Hoàng đế bệ hạ nhìn Lưu hoàng phi, rất xin lỗi. Chuyện này là ta không đúng, ta vừa nãy chỉ nghĩ đến người thích hợp trong triều, hoàn toàn quên mất chuyện này. Thiên tử đích thân xin lỗi, Lưu hoàng phi cũng đội vàng lắc đầu, không trách bệ hạ nàng lại im lặng một lúc, rồi mới thì thầm nói, chuyện năm xưa nàng hít một hơi thật sâu, rồi lại không nhịn được cúi đầu, đã trôi qua quá lâu rồi, hơn nữa cũng không liên quan gì đến nhị lang, hôn sự của nhị lang, tất cả đều do bệ hạ làm chủ. Lý Vân xoa tóc nàng, lắc đầu nói, nhị lang là con của chúng ta, cũng có quan hệ không thể tách rời với ngoại tổ của nó, chuyện này cứ thế đi. Hoàng đế bệ hạ xoa xoa thái dương, cười khổ, ta dường như thật sự đã già rồi. Lưu hoàng phi lau nước mắt, mở miệng nói, 20 năm đã trôi qua, bệ hạ mỗi ngày có quá nhiều việc phải bận, nhất thời quên cũng là chuyện thường tình. Nàng thở dài nói, thiếp thân bây giờ cũng thường xuyên quên việc. Hoàng đế Lý nhìn nàng, im lặng một lát, tiếp tục nói, vài tháng nữa, chuyện Kim Xuyên Châu kết thúc, vết thương của đứa bé đó đã lành hơn, thì cho nó về Lạc Dương, lo liệu hôn sự cho nó. Khoảng thời gian này, rảnh rỗi, ta dẫn nàng đến nhà Diêu Trọng đi một chuyến, xem con gái nhà ông ấy thế nào. Diêu Tương Công, vững vàng mười mấy năm thứ tướng. Hơn nữa, cũng là trong triều, ngoài Đỗ Tương Công ra, vị tể tướng duy nhất có phe phái riêng, có thể nói là một trong những quan văn có địa vị cao nhất trong triều. Nếu có thể tìm cho con trai mình một ông nhạc như vậy, trong lòng Lưu hoàng phi đương nhiên là vui mừng. Nghe lời Lý Vân, nàng đội vàng gật đầu, được, đều nghe theo bệ hạ. Lý Vân hôn lên má nàng, cười nói, được rồi, nhị lang không có chuyện gì, nàng cũng không cần lo lắng nữa, hôm nay ta hiếm khi rảnh rỗi, không đi đâu cả, lát nữa ba người chúng ta cùng ăn cơm. Ta muốn xem, tiểu A Phúc rốt của kẻ năm như thế nào. Lưu hoàng phi gật đầu, cố nặn ra một nụ cười, được, tối nay thiếp thân đích thân làm vài món ăn cho bệ hạ. Ngày hôm sau, văn thư báo tin chiến thắng chính thức của Dư Dã mới được đưa đến triều đình. Hoàng đế bệ hạ Long Nhan đại duyệt, lệnh trung thư bố cáo toàn bộ kinh thành. Sau triều hội, hoàng đế Lý triệu tập vài vị tể tướng của trung thư, vài quan viên của binh bộ, cùng vài quan viên của Xu mật viện, cùng nhau tụ họp tại Cam lộ điện. Hoàng đế Lý phân phát vài bản văn thư của cựu tư, cùng văn thư do Trần Đại gửi về cho họ xem. Đợi đến khi mọi người xem xong, hoàng đế Lý mới cười nói, Kim Xuyên Châu đã có thành quả, đợi đến khi hoàn toàn chiếm được, về sau quyền chủ động trong quan hệ với người thổ phiên sẽ nằm trong tay chúng ta. Lần này, hoàng đế bệ hạ cười nói, quân thành đô làm rất tốt, lát nữa các nha môn các người soạn thảo một bản văn thư ban thưởng, thật tốt khen thưởng một chút những tướng sĩ xông pha chiến đấu ở tiền tuyến. Chương 1054, phát tiền quá khó, 2, chương 1054, phát tiền quá khó, 2, một nhóm tướng lĩnh nghe vậy, đều nở nụ cười. Đỗ Tương Công nhìn Lý Vân, cũng cười nói, tiền tuyến đánh thuận lợi, e rằng lễ bộ lại có chút phiền phức, vừa mới đàm phán hòa thân với người thổ phiên, lại xảy ra chiến sự, người thổ phiên cứ nhất định phái sứ giả đến, tìm kiếm phiền phức của họ. Hoàng đế Lý cười ha hả nói, Kim Xuyên Châu vốn là đất cũ của Chu, là khi Chu suy yếu, người thổ phiên thừa cơ cướp đi, ta thụ thiệt Chu, Kim Xuyên Châu này vốn là của ta. Lấy lại, cũng là hợp tình hợp lý. Nói đến đây, Hoàng đế Lý túi đầu uống một ngụm trà, cười nói, thật sự muốn đến cãi nhau, cứ để lễ bộ cãi với họ, nếu còn vì Kim Xuyên Châu mà luyên thuyên không dứt, tranh cãi không ngừng, đợi chúng ta chiếm được Kim Xuyên Châu. Hoàng đế bệ hạ cười lạnh, vài năm nữa, thứ muốn không chỉ là Kim Xuyên nữa. Tô Thịnh suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, thần nghe nói địa giới thổ phiên, người bình thường không quen ở, hơn nữa địa vực của họ quá lớn, cho dù chiếm được, e rằng cũng không có cách nào quản lý. Hoàng đế bệ hạ thần sắc bình tĩnh, cứ rằng một thôi, hợp tác với một số thủ lĩnh địa phương của thổ phiên, triều đình phong tước cho họ. Mọi người bàn bạc vài câu về chuyện thổ phiên, Hoàng đế Lý phất tay nói, chuyện thổ phiên, chúng ta chiếm được Kim Xuyên Châu, coi như kết thúc, hiện tại chuyện quan trọng là bình định Tây Bắc, thông suốt Tây vực. Hoàng đế bệ hạ mở miệng nói, văn thư các ngươi đã xem rồi, Trần Đại đến Tây Bắc sau đó, đã thắng trận đầu, phía sau thông suốt Tây vực, đã mở một khởi đầu tốt đẹp. Thông suốt Tây vực, đối với đế vương mà nói, là một trong những thành tựu sự nghiệp, cũng là thành tựu mà mỗi hoàng đế đều muốn đạt được, Lý Vân đương nhiên cũng không ngoại lệ. Hiện tại, đã rất có hy vọng. Chủ đề Tây vực, mọi người lại bàn bạc hơn một canh giờ, Hoàng đế Lý đổi giọng, mở miệng nói, hiện nay, bản đồ của Chu cũ về cơ bản đã trở lại trong tay triều đình, tiếp theo là vấn đề cai trị. Hiện tại, ta có một ý tưởng mới. Hoàng đế nhìn Đỗ Khiêm, mở miệng nói, toàn quốc trên dưới phải tu sửa con đạo, đảm bảo đường trạm cũng như đường buôn bán thông suốt. Các đạo phủ châu huyện cũng phải bắt đầu tiêu diệt thổ phỉ địa phương, để bách tính an cư lạc nghiệp. Nghe đến việc tiêu diệt thổ phỉ có mấy người có mặt đều lộ vẻ kỳ quái, nhưng Đỗ Tương Công vẫn nhanh chóng phản ứng lại, ông cúi đầu nói với Lý Vân, bệ hạ, lúc này chiến sự chưa dứt, có lẽ nên yêu dân lực, ta đương nhiên yêu dân lực. Hoàng đế bệ hạ cười nói, các nơi tu sửa con đạo, không cần xuất từ lao dịch, triều đình xuất tiền thuê dân chúng làm công là được rồi. Đỗ Khiêm vẫn nhíu mày, ông thấp giọng nói, bệ hạ, thật sự muốn như vậy, e rằng lại có người trên dưới cấu kết, tầng tầng bóc lột. Hoàng đế lắc đầu nói, không thể vì sợ nghẹn mà bỏ ăn. Chuyện này không phải chuyện 1-2 năm, trước tiên hãy để công bộ phái người xuống, ước tính sơ bộ chi phí tu sửa con đạo, sau đó công bộ sẽ cùng nha môn địa phương lập ước, bao nhiêu tiền thì là bấy nhiêu tiền. Sau khi định số tiền, công bộ chịu trách nhiệm giám sát, nha môn địa phương chịu trách nhiệm thi công cụ thể. Diêu Tương Công khẽ lắc đầu, cho dù đã định giá chết, quan phủ địa phương cũng có thể giữ lại, không phát cho bách tính dân phu làm việc. Hoàng đế nghe vậy, cao mày thật chặt, hắn đưa tay gõ gõ bàn, vậy thì để ngự sử đài phái người xuống tuần tra. Hắn tức giận nói, chẳng lẽ nhất định phải để dân chúng ra lao dịch sao? Muốn chi tiêu chút tiền cho dân chúng, lại khó khăn đến vậy. Vốn dĩ, chuyện này triều đình chỉ cần ban một chiếu chỉ xuống, quan phủ địa phương thông qua lao dịch trưng dụng dân phu là có thể hoàn thành, nhưng Lý Vân lại muốn thông qua việc xây dựng cơ sở hạ tầng, phát một phần tiền của triều đình xuống. Như vậy, thu nhập của dân chúng có thể tăng lên một chút, tiền bạc có thể lưu thông, biết đâu có thể khiến toàn bộ xã hội phát triển nhanh hơn. Thương nghiệp cũng có thể hưng thịnh nhanh hơn. Nhưng một chuyện đơn giản như vậy lại gặp nhiều trở ngại. Tể tướng kiêm ngự sử đại phu Hướng Ngang lặng lẽ thở dài, chỉ có xuất lao dịch mới có thể chặn đứng con đường tham ô của quan phủ địa phương, cho dù là xuất lao dịch, quan phủ địa phương cũng có thể vắt kiệt chút dầu mỡ từ dân chúng. Nghe đến đây, hoàng đế bệ hạ im lặng một lúc, rồi mới chậm rãi mở miệng. Vậy thì thế này đi, không do nha môn địa phương đứng đầu, mà do công bộ phái người xuống, tự mình thuê dân chúng địa phương làm công. Hắn nhìn mọi người, nhíu mày hỏi: "Chư vị thấy thế nào?" Chương 1055, Đại Hưng, 1, chương 1055, Đại Hưng, 1, cuộc họp này cuối cùng vẫn không thể thảo luận ra một phương pháp khả thi, xét cho cùng, vẫn là do thế giới này, thông tin liên lạc và giao thông quá chậm chạp, dẫn đến việc khó đảm bảo hiệu quả hành chính. Hơn nữa, việc giám sát cũng tương đối khó khăn. Chính vì vậy, các biện pháp hành chính cấp trên thường khá đơn giản, cố gắng không để cấp dưới có quá nhiều không gian thao tác. Ví dụ như thuế mới mà Lý Vân đã ban hành trước đây, chính là theo hướng này, nếu thu thuế đinh, nha môn địa phương còn có thể giấu báo dân số, giữ lại một phần, nhưng 10 năm qua, đất đai địa phương đã được đo đạc xong xuôi, có bao nhiêu ruộng đất thì có bấy nhiêu, nha môn địa phương không thể tự nhiên biến ra hoặc tự nhiên giảm đi ruộng đất. Nhưng loại hình giao khoán công trình cho nha môn địa phương này, không gian thao tác lại quá lớn. May mắn thay, hiện tại là những năm đầu khai quốc, do tính cách cá nhân của Lý Hoàng đế, cộng thêm những năm gần đây cũng đã liên tiếp thanh lý vài lần tham quan, tuy không thể nói là trên dưới không có tham nhũng, nhưng phong khí tổng thể vẫn tương đối trong sạch. Vì vậy, công trình đại cơ sở hạ tầng này mới có thể thực hiện được. Sau khi hoàn thành công trình cơ sở hạ tầng này, 10 hoặc 20 năm nữa, Lý Vân có niềm tin sẽ đưa quốc gia này vào một thời đại mới. Đương nhiên, tiền đề là lúc đó, hắn vẫn còn ngồi ở vị trí hiện tại, chưa long ngự quý thiên. Thêm vào đó, hắn vẫn giữ được sự tỉnh táo, không bị hôn mê. Sau khi cuộc họp kết thúc, các quan thần lần lượt tản đi, Lý Hoàng đế chỉ giữ lại tân nhiệm hộ bộ thượng thư Trác Quan Thụy, tự tay rót trà cho Trác tướng công, cười nói, "Trác huynh tháng này, hộ bộ tiếp quản thế nào rồi?" Trác Quan Thụy hơi cúi đầu nói, "Bẩm bệ hạ, thần đã quản lý bộ chính nhiều năm, mọi việc vẫn quen thuộc, hiện tại đã tiếp quản gần xong rồi." Lời của Trác thượng thư nghe có vẻ bình thường, nhưng lại hàm chứa nhiều ý nghĩa. Lý Hoàng đế sờ cằm nhìn hắn, cười nói, "Tiếp quản được là tốt rồi, chuyện hôm nay bàn bạc đều liên quan đến hộ bộ và công bộ. Trác huynh trước đây làm công bộ thượng thư nhiều năm, nay lệnh lang đang giữ chức công bộ thị lang, hiện tại lại nhậm chức hộ bộ, chuyện này Trác huynh phải ra sức nhiều hơn." Trác Quang Thụy trước tiên cúi đầu, đáp một tiếng phải, sau đó hắn nhìn Lý Vân, suy nghĩ một chút rồi hỏi, "Vậy hạ, chuyện này vốn dĩ có thể hoàn thành bằng cách phân phái lao dịch, nay triều đình trên dưới đều trong sạch, quan lại địa phương cũng đa phần là môn sinh thiên tử được phái xuống, thêm vào đó Hứa Tử Vọng làm công tác giám sát cực tốt, chính lệnh của triều đình cơ bản có thể thông hành không trở ngại. Tại sao lại phải phiền phức như vậy? Lý Hoàng đế không ngồi ở vị trí chủ tọa, mà đối diện với Trác Quan Thụy, như những người bạn cũ, hắn nhìn Trác Quan Thụy, mở miệng nói, vẫn có sự khác biệt. Phân phái lao dịch không có vấn đề gì, từ ngàn xưa vẫn vậy, nhưng như Đỗ từng nói, đây là hao phí sức dân vô ích. Phân phái lao dịch không có bất kỳ báo đáp nào, có khi còn phải để bách tính tự chuẩn bị lương khô, nói cho cùng, đây là làm nghèo dân. Còn bây giờ, quốc khố sung túc, ta đây cũng có không ít tiền nhàn rỗi, nếu có thể thông qua phương pháp thuê mướn, phân phát số tiền này xuống, đó chính là làm giàu dân. Dân giàu sau đó mới tiêu tiền, tiền tài càng lưu thông, xã hội càng giàu có. Nói đến đây, hoàng đế bệ hạ cười nói, mặc dù số tiền triều đình chi ra cho việc này có thể không lớn, nhưng đây có thể là một khởi đầu tốt đẹp, dẫn dắt toàn xã hội đi theo hướng này. Trác Quan Thụy cau mày, rõ ràng không mấy đồng tình. Trong mắt các sĩ đại phu này, tiền tài đều có giới hạn, lưu thông hay không lưu thông, không có quá nhiều khác biệt, những điều Lý Vân nói đã vượt quá nhận thức của họ. Nhìn dáng vẻ của Trác Quan Thụy, Lý Vân cũng không giận, chỉ cười nói, lời ta nói, Trác Minh chưa chắc đã tin, chúng ta cứ thử làm vài năm sau tự nhiên sẽ thấy hiệu quả. Nói rồi, Lý Hoàng đế tiếp tục nói, gia đình Trác Minh có mấy người con trai? 5 người. Trác Quan Thụy vội vàng túi lầu nói, trừ trưởng tử Trác Trọng đang nhậm chức ở công bộ, 4 người con trai còn lại, có 2 người ở trong triều đình, 2 người nữa ở nhà đọc sách, chưa ra làm quan. Có ai làm việc tháo vát không? Trác Quan Thụy suy nghĩ một chút, mở miệng nói, tam tử của thần là Trác Xương, tuy là quan đơn ấm, nhưng trong số các con, hắn làm việc ổn thỏa nhất. Nói rồi, hắn nhìn Lý Vân, mở miệng nói, bệ hạ có việc gì muốn làm không? Cứ để hắn đến công bộ nhậm chức đi, do công bộ chủ trì, thành lập một cái ửng, ngành nghề làm công trình đi, gọi là tướng tác hành, coi như là ngành nghề do nhà nước quản lý. Lý Hoàng đế lẩm bẩm nói, ngành này, trước tiên chịu trách nhiệm chỉnh sửa và mở rộng các quan đạo ở toàn bộ Hà Nam đạo, sau khi hoàn thành, sẽ do kinh triệu phủ và 3 nha môn của Hà Nam đạo nghiệp thu. Nhân sự cụ thể, do tướng tác hành, tức là lao tam nhà Trác Minh, chịu trách nhiệm thuê mướn và sử dụng. Hoàng đế bệ hạ nhìn Trác Quan Thụy, tiếp tục nói, trước đây quả thật có không ít sản nghiệp của hoàng thất, hoặc là sản nghiệp trực tiếp thuộc hộ bộ, nhưng đều không rõ ràng, tướng tác hành này chính là ngành nghề quốc doanh đầu tiên, sau này chuyên trách các công trình thổ bộ. Trác Minh thấy thế nào? Chương 1055, Đại Hưng 2, chương 1055, Đại Hưng 2, nhà họ Trác, không nghi ngờ gì nữa, là gia đình phù hợp nhất để chịu trách nhiệm về việc này, dù sao công bộ và hộ bộ, nhà họ Trác đều có người nắm giữ, họ chịu trách nhiệm về việc này, thuận tiện và nhanh chóng. Đương nhiên, lúc này Trác Quan Thụy vẫn chỉ coi việc này như một công việc, hắn vẫn chưa hiểu được sự xuất hiện của tướng tác hành này rốt cuộc có ý nghĩa gì. Trác Quan Thụy nhanh chóng cúi đầu, mở miệng nói, "Thần tuân lệnh." Hoàng đế bệ hạ cười ha hả nói, "Lát nữa, để lao tam nhà ngươi vào cùng, ta sẽ gặp hắn một lần, dặn dò hắn một số việc. Còn nữa." Lý Hoàng đế dừng lại, tiếp tục nói, "Lao tam nhà ta gần đây cũng đang làm một số việc vặt ở bên ngoài, chuyện này đến lúc đó có thể để hắn chiếm 1-2 thành cổ phần, coi như để hắn học hỏi cách làm quan, làm việc." Trác Quan Thụy sững sờ, rồi ngẩng đầu nhìn Lý Vân, lại cúi đầu nói, "Nếu tam điện hạ tham gia, tự nhiên là tam điện hạ chủ sự." Lý Vân lắc đầu nói, "Tướng tác hành này, ta dự định sắp xếp làm chức vụ thất phẩm hoặc lục phẩm, lão tam nhà ta không thích hợp nhậm chức ở công bộ, thêm vào đó hắn còn nhỏ tuổi, cứ để hắn xem nhiều, học nhiều đi." Nói đến đây, hoàng đế bệ hạ lẩm bẩm nói, "Chuyện này, ước tính phải làm vài năm, đợi chuyện này thành công, đến lúc đó chắc huynh có thể đi lại bộ rồi." Lại bộ vẫn luôn là nha môn tương đối dị dạng của Tân triều. Bởi vì nha môn này, từ lâu vẫn luôn do tể tướng Đỗ Khiêm kiêm quản, nhưng trung thư lại có quá nhiều việc, Đỗ Khiêm thực ra không thể quản lý quá nhiều việc của lại bộ. Phần lớn mọi việc đều do 2 thị lang của lại bộ làm, 2 thị lang này, trong lòng Lý Vân, lại không đủ khả năng đảm nhiệm chức lại bộ thượng thư. Vì vậy sự dị dạng này cứ kéo dài cho đến tận Trương Vũ năm thứ 10 hiện tại, trong thời gian đó Đỗ Khiêm đã không dưới một lần thỉnh Lý Vân từ chức. Đây không phải Đỗ Khiêm khách sáo, mà là với thân phận và quyền lực của hắn, không cần thiết phải kiêm nhiệm chức lại bộ thượng thư này nữa. Lại bộ thượng thư, trên danh nghĩa quản lý quyền nhân sự, nhưng trên thực tế, các chức quan từ ngũ phẩm trở lên, đa số vẫn phải có trung thư gật đầu. Từ tam phẩm trở lên, phải báo cho hoàng đế bệ hạ, thậm chí phải thông qua đình thôi đình nghị. Vì vậy lại bộ thượng thư đối với người khác mà nói là đỉnh cao của cuộc đời, đối với Đỗ tướng công mà nói đơn thuần chỉ là một gánh nặng. Trác Quan Thụy nhậm chức lại bộ là chuyện Lý Vân đã sớm nghĩ kỹ, chỉ vì cha vợ qua đời tiết thu chịu tàng, bất đắc dĩ mới đột nhiên phục chức Trác Quan Thụy để hắn tạm quản hộ bộ. Nghe lời Lý Vân nói, Trác thượng thư hít sâu một hơi, cúi đầu nói, "Thần nhất định không phụ sự kỳ vọng của bệ hạ." Lý Hoàng đế gật đầu, sau đó thở dài, nghiêm mặt nói, "Thiên hạ quá rộng lớn, người cũng quá nhiều, một số việc ta tự mình không làm được, ta hy vọng các lão huynh đệ có thể luôn đứng về phía ta, chúng ta cùng nhau kết thúc tốt đẹp." Trác Quan Thụy nghe vậy, cúi đầu thật sâu, "Thần cùng các vị luôn đứng về phía bệ hạ, chưa bao giờ dao động." Lý Vân rót thêm trà cho hắn, tiếp tục nói, "Một số chuyện bây giờ ta không thể giải thích rõ ràng với các người, ta chỉ có thể nói, chúng ta hãy xem xét trên thực tế, cứ từ từ mà dò xét." "Vâng, thần cùng các vị cứ đi theo sau bệ hạ là được." Lý Vân rót thêm trà cho hắn, tiếp tục nói, "Một số chuyện bây giờ ta không thể giải thích rõ ràng với các người, ta chỉ có thể nói, chúng ta hãy xem xét trên thực tế, cứ từ từ mà dò xét." "Vâng, thần cùng các vị cứ đi theo sau bệ hạ là được." Dưới sự chỉ đạo của Lý Vân và sự nỗ lực hết mình của gia đình họ Trác, việc doanh nghiệp nhà nước xây dựng này nhanh chóng được đẩy mạnh. Lý Hoàng đế đích thân tiếp kiến Trác Tam Lang của gia đình họ Trác, dặn dò hắn một số việc, sau đó để hắn đi Hà Nam đạo khảo sát quan đạo. Việc này không thể vội vàng, hiện tại chỉ là giai đoạn lập dự án còn có khảo sát, ước tính ngân sách, vừa rằng phải mất 2-3 năm mới có thể hoàn thành. Lý Vân cũng không đổi, chỉ cần quốc gia này đang tiến lên theo hướng hắn chỉ định là được, còn về tốc độ nhanh hay chậm, hắn không mấy quan tâm. Liên quan đến quốc thể, liên lụy không biết bao nhiêu người, bước đi quá lớn dễ bị vướng mắc. Dù chỉ là một chút sai sót, nếu rơi vào đầu bách tính cụ thể, cũng là tai họa diệt vong rồi. Dù sao, hiện tại và trong vài trăm năm tới, hầu như không có bất kỳ mối đe dọa bên ngoài nào từ hải ngoại, quốc gia này có thể từng chút một tiến về phía trước. Ngay khi hoàng đế chuẩn bị đại hưng thổ Mộc Dương quốc công Chu Xưởng, người được triệu vào kinh, cuối cùng cũng đến Lạc Dương. Vị lão bằng hữu của hoàng đế bệ hạ này, sau khi thay y phục tại lễ bộ hội quán, liền một mạch vào cung, quỳ lạy trước mặt hoàng đế bệ hạ. Thần Chu Xưởng. Dương quốc công cúi đầu thật sâu, chán chạm đất, cung kính bái kiến bệ hạ. Chương 1056, xây dựng rầm rộ. Chương 1056, xây dựng rầm rộ. Trận này hội nghị, đến cuối cùng vẫn là không có thương nghị đi ra một cái có thể thực hành biện pháp, cuối cùng vẫn là thế giới này, tin tức câu thông cùng với giao thông đều quá mức chậm chạp, đến mức rất khó cam đoan hành chính hiệu suất. Hơn nữa, giám thị cũng tương đối khó khăn. Chính vì vậy, thượng tầng hành chính thủ đoạn thường thường tương đối đơn giản, tận lực không cho phía dưới thao tác gì không gian. Tỷ như nói Lý Vân lúc trước làm mới thuế, chính là loại này đường đi, nếu như thu thuế thân, chỗ nha môn còn có thể khai man nhân khẩu, giữ lại xuống một chút, nhưng mà 10 năm đến nay, chỗ thổ địa đã đo đạc hoàn tất, vẫn ít nhiều ruộng đồng chính là bao nhiêu ruộng đồng. Chỗ nha môn cũng không thể vô căn cứ biến ra hoặc vô căn cứ giảm mất ruộng đồng. Nhưng mà loại này để địa phương nha môn chịu trách nhiệm cho đến khi xong công trình, thao tác không gian cũng quá lớn quá lớn. Cũng may, bây giờ là khai quốc năm đầu, bởi vì Lý hoàng đế cá nhân tính cách nguyên nhân, lại thêm những năm này cũng tuần tự dọn dẹp mấy lần tham quan, mặc dù không có khả năng trên dưới đều không tham nhũng, nhưng mà chỉnh thể tập tụ vẫn là tương đối thanh chính. Bởi vậy, cái này lớn xây dựng cơ bản công trình mới có thể làm thành. Làm thành cái này xây dựng cơ bản sau đó, tiếp qua 10 năm hoặc 20 năm, Lý Vân Ngắt có niềm tin đem cái này quốc gia kéo vào thời đại mới. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là lúc kia hắn còn vẫn như cũ ngồi ở bây giờ trên vị trí này, không có long ngự quý thiên. Lại có chính là hắn còn bảo trì thanh tỉnh, không có hoa mắt ù tai. Một hồi sau khi hội nghị kết thúc, chúng thần tuần tự tán đi, Lý hoàng đế đơn độc đem mới nhậm chức hộ bộ thượng thư Trác Quang Thụy lưu lại, tự tay cho Trác tướng công rót nước trà, mở miệng cười nói, "Trác huynh một tháng này, hộ bộ đón lấy như thế nào?" Trác Quang Thụy hơi hơi cúi đầu nói, "Bẩm bệ hạ, thần hay quyền quá nhiều năm bộ chính, sự tình vẫn là quen thuộc, bây giờ đã tiếp nhận không sai biệt lắm." Trác thượng thư lời này, nghe bình thường, lại là hơi có chút ý hàm, Lý hoàng đế sờ lên cằm nhìn xem hắn, vừa cười vừa nói, "Tiếp thu rồi liền tốt, hôm nay nói sự tình, cùng hộ bộ công bộ đều có quan hệ, Trác huynh trước kia làm rất nhiều năm công bộ thượng thư, bây giờ lệnh lang tại nhiệm công bộ thị lang, bây giờ lại đảm nhiệm chức vụ hộ bộ, chuyện này, Trác huynh phải nhiều hơn xuất lực." Trác Quang Thụy đầu tiên là cúi đầu, ứng tiếng là, tiếp đó hắn nhìn một chút Lý Vân, sau khi suy nghĩ một chút, hỏi, "Bệ hạ, cái này vốn là phân chia lao dịch liền có thể làm thành sự tình, bây giờ triều chính đều thành chính, quan địa phương cũng nhiều là thiên tử môn sinh phái xuống đi xuống, lại thêm Hứa Tử mong giám sát sự tình làm được vô cùng tốt, triều đình chính lệnh trên cơ bản có thể qua lại không trở ngại. Cần gì phải phiền phái như vậy?" Lý hoàng đế không có ngồi ở chủ vị, mà là cùng Trác Quang Thụy mặt đối mặt mà ngồi, giống như lão hữu, hắn nhìn xem Trác Quang Thụy, mở miệng nói ra, "Vẫn là khác biệt. Phân chia lao dịch là không có vấn đề gì, thiên cổ đến nay đều là như thế, nhưng mà như đỗ cùng nhau nói tới, đây là vô ích sức dân. Phân chia lao dịch không có bất luận cái gì bồi thường, có chút còn muốn bách tính tự chuẩn bị lương khô, nói cho cùng, đây là dân nghèo. Mà bây giờ, quốc khố giàu có, ta chỗ này cũng không ít tiền nhàn rỗi, nếu như có thể thông qua thuê biện pháp, đem số tiền này phân công xuống, đó chính là làm dân giàu. Dân giàu sau đó mới có thể dùng tiền, tiền tài càng lưu thông, xã hội liền càng giàu có." Nói đến đây, hoàng đế bệ hạ vừa cười vừa nói, "Mặc dù triều đình tại cái này phía trên tốn ra tiền, chưa chắc sẽ lớn đến mức nào quy mô, nhưng mà cái này có lẽ có thể làm một cái tốt đẹp bắt đầu, dẫn đạo toàn bộ xã hội hướng về cái phương hướng này đi." Trác Quang Thụy cau mày, rõ ràng cũng không phải rất tán đồng. Tại những này sĩ phu trong mắt, tiền tài cũng là có hạn, lưu thông cùng không lưu thông, không có cái gì quá lớn phân biệt. Lý Vân nói những vật này, đã có chút vượt qua bọn hắn nhận thức. Nhìn xem Trác Quang Thụy bộ dáng, Lý Vân cũng không giận, chỉ là vừa cười vừa nói, "Lời ta nói, Trác huynh chưa hẳn phải tin, chúng ta thử đi làm mấy năm sau đó tự nhiên có thể gặp được hiệu quả." Nói xong, Lý hoàng đế tiếp tục nói, "Trác huynh trong nhà có mấy cái nhi tử?" "5 cái." Trác Quang Thụy vội vàng túi lầu nói, "Trừ trưởng tử Trác Trọng tại công bộ đảm nhiệm chức vụ bên ngoài, còn lại 4 cái nhi tử, có 2 cái ở trong triều đình, còn có 2 cái trong nhà đọc sách, chưa từng ra làm quan. Có hay không làm việc giả dặn?" Trác Quang Thụy nghĩ nghĩ, mở miệng nói ra, "Thần tam tử Trác Sương, mặc dù là ân ấm quan, nhưng mà chư tử bên trong, hắn làm sự tỉnh thỏa đáng nhất." Nói xong, hắn nhìn về phía Lý Vân, mở miệng nói, "Vậy hạ có cái gì việc phải làm muốn làm sao? Liên để hắn đi công bộ tạm giữ trước thôi, từ công bộ dẫn đầu, thành lập cái làm công trình. Ân, nghề thôi, Sương đem làm đi, xem như quan doanh nghề." Lý hoàng đế yên lặng nói, "Cái này nghề, trước tiên phụ trách toàn bộ Hà Nam đạo quan đạo tu chỉnh cùng với mở rộng, làm thành sau đó, từ kinh triệu phủ cùng với Hà Nam đạo tam ti nha môn nghiệp thu. Cụ thể nhân viên, từ đem làm đi, chính là Trác huynh nhà cái kia lao tam, phụ trách thuê sử dụng." Hoàng đế bệ hạ nhìn xem Trác Quang Thụy, tiếp tục nói, "Lúc trước, thật có không thiếu hoàng thất sản nghiệp, hoặc là trực tiếp treo ở hộ bộ sản nghiệp, nhưng đều không rõ, cái này đem làm đi, chính là thứ nhất quốc doanh nghề, về sau chuyên môn phụ trách công trình bằng gỗ. Chắc mình nghĩ như thế nào? Chắc ra, không thể nghi ngờ là thích hợp nhất phụ trách chuyện này người ta, dù sao công bộ hộ bộ, chắc ra đều có chiếm, nhà bọn hắn phụ trách chuyện này, thuận tiện mau lẹ. Đương nhiên, lúc này chắc Quan Thụy vẫn như cũ chỉ là đem cái này sự tình xem như một cái việc phải làm, hắn vẫn không rõ, cái này đem làm được xuất hiện, đến cùng ý vị như thế nào. Chắc Quan Thụy rất nhanh cúi đầu, mở miệng nói ra, thần tuân mệnh. Hoàng đế bệ hạ cười ha hả nói, quay đầu, để nhà ngươi cái này lão tam tiến vào cùng tới, ta cùng hắn gặp một lần, giao phó hắn một ít chuyện. Còn có, Lý Hoàng đế dừng một chút, tiếp tục nói, nhà ta cái kia lão tam, gần nhất cũng tại bên ngoài làm một chút việc bắt đánh, chuyện này đến lúc đó có thể để hắn chiếm cố một hai thành, quyền đương để cho hắn đi theo học như thế nào người hầu làm việc. Chắc Quan Thụy nhặt bà kệ giật mình, tiếp đó ngẩng đầu nhìn Lý Vân, lại cúi đầu nói, nếu là tam điện hạ tham dự, tự nhiên là tam điện hạ chủ sự. Lý Vân lắc đầu nói, cái này đem làm đi, ta dự định an bài làm thất phẩm hoặc lục phẩm chức sự, nhà ta cái kia lão tam không quá thích hợp tại công bộ tạm giữ trước, lại thêm niên kỷ của hắn còn nhỏ, liền để hắn nhìn nhiều một chút, học thêm học thôi. Nói đến đây, hoàng đế bệ hạ yên lặng nói, chuyện này đoán chừng muốn làm cái mấy năm, chờ cái này sự tình làm thành, đến lúc đó chắc huynh cũng có thể đi lại bộ. Lại bộ, một mực là tân triều tương đối hình quái dị nha môn, bởi vì cái này nha môn trải qua thời gian dài, một mực là thân là tể tướng Đô Khiêm kiêm quản, nhưng mà bên trong sách sự tình lại quá nhiều, Đô Khiêm kỳ thực không quản được quá nhiều lại bộ sự tình. Tuyệt đại đa số sự tình cũng là lại bộ hai cái thị lang đang làm, hai cái này thị lang tại Lý Vân trong lòng lại không đủ để có thể gánh vác cái này lại bộ thượng thư. Bởi vậy loại này dị dạng vẫn kéo tới bây giờ Trường Vũ 10 năm, trong lúc đó Đỗ Khiêm không chỉ một lần hướng Lý Vân chào từ giã. Đây cũng không phải Đỗ Khiêm khách khí, mà là lấy thân phận của hắn quyền hành, không cần thiết lại kiêm nhiệm cái này lại bộ thượng thư. Lại bộ thượng thư trên danh nghĩa trông coi quyền nhân sự, nhưng trên thực tế đến ngũ phẩm trở lên chức quan, số đông hay là muốn bên trong sách gật đầu. Tam phẩm trở lên liền muốn thông báo hoàng đế bệ hạ, thậm chí phải đi qua đỉnh đẩy đỉnh bàn bạc. Bởi vậy cái này lại bộ thượng thư đối với người khác tới nói là nhân sinh đỉnh điểm, đối với Đỗ tướng công tới nói liền đơn thuần là cái vương hữu. Chắc Quan Thụy liền nhậm lại bộ, là Lý Vân trước kia nghị kỹ sự tình, chỉ có điều bởi vì nhạc phụ đại nhân qua đời, tiết thu có đại tang, bất đắc dĩ mới đột nhiên đem Chắc Quan Thụy lên phụ, để cho hắn tạm quản hộ bộ. Nghe xong Lý Vân lời nói, Chắc thượng thư hít vào một hơi thật sâu, cúi đầu nói, thần nhất định không cô phụ bệ hạ kỳ vọng cao. Lý hoàng đế gật đầu một cái, tiếp đó thở dài, nghiêm mặt nói, thiên hạ quá lớn, người cũng quá nhiều, một ít chuyện chính ta là làm không được, ta hy vọng lao huynh đệ nhóm có thể vẫn đứng ở bên ta, chúng ta trước sau bệ toàn. Chắc Quan Thụy nghe vậy thật sâu cúi đầu, chúng thần vẫn đứng tại bệ hạ bên này, cho tới bây giờ cũng chưa từng giao động qua. Lý Vân cho hắn thêm trà, tiếp tục nói, một ít chuyện ta bây giờ giải thích với các ngươi không rõ ràng, ta chỉ có thể nói chúng ta chuyện bên trên gặp, từng chút tìm vào thôi. Là chúng thần theo sát bệ hạ sau lưng chính là. Lý Vân cho hắn thêm trà, tiếp tục nói, một ít chuyện ta bây giờ giải thích với các ngươi không rõ ràng, ta chỉ có thể nói chúng ta chuyện bên trên gặp, từng chút tìm vào thôi. Là chúng thần theo sát bệ hạ sau lưng chính là. Tại Lý Vân thụ ý, Chắc ra dốc sức phía dưới, cái này thổ một xí nghiệp nhà nước sự tình rất nhanh được tiến lên. Lý hoàng đế tự mình tiếp kiến Chắc ra Chắc tam lang, giao phó hắn một ít chuyện, tiếp đó liền thả hắn đi Hà Nam đạo khảo sát quan đạo đi. Chuyện này không thể gấp gáp, bây giờ chỉ là đã được duyệt giai đoạn, còn có khảo sát đánh giá dự toán các loại, không có 1, 2, 3 năm sợ là rất khó làm thành. Lý Vân cũng không nóng nảy, chỉ cần quốc gia này tại dựa theo hắn chỉ phương hướng đi tới là được, đến nỗi chạy nhanh chậm hắn cũng không phải rất để ý việc quan hệ quốc thể dây dưa không biết bao nhiêu người, bước chân quá lớn dễ dàng kéo tới trứng, cho dù là từng chút một lỗ hổng rơi xuống cụ thể bách tính trên đầu cũng là tai họa ngập đầu. Dù sao bây giờ cùng với tương lai mấy trăm năm đều cơ hồ không có cái gì đến từ hải ngoại bên ngoài uy hiếp, quốc gia này có thể từng chút hướng phía trước đi tới. Ngay tại hoàng đế muốn xây dựng rầm rộ thời điểm, phục chiếu vào kinh dương quốc công Chu Xưởng cũng cuối cùng đã tới Lạc Dương. Vị hoàng đế bệ hạ này lão bằng hữu, sau khi lễ bộ hội quán đổi lại y phục, một đường tiến vào trong cung, quỳ lạy tại hoàng đế trước mặt bệ hạ. Thần Chu Xưởng. Dương quốc công thật sâu cúi đầu, cái chán chạm đất, khấu kiến bệ hạ. Chương 1057, bình thường phụ tử. Chương 1057, bình thường phụ tử. Nếu như nói 10 năm trước, Chu Xưởng còn đối với Lý Vân có chút lòng nghi ngờ, lo lắng Lý hoàng đế sẽ mượn thu nợ nần, thanh toán cũ Chu gia tiết độ sứ mà nói, bây giờ Chu Xưởng trên căn bản đã bỏ đi ý nghĩ này, hơn nữa đối với Lý Vân cũng là thật lòng khâm phục. 10 năm, thời gian 10 năm, phụ thân của hắn Chu Tự có thể lấy vương tức kết thúc yên lành, thậm chí tại cuộc sống cuối cùng mấy năm, còn cho hắn thêm mấy cái tiểu đệ đệ. Mà chính hắn, đầu tiên là làm nhiều năm Thanh Châu tướng quân, mãi cho đến cha hắn Chu Tự qua đời, Lý Vân mới khiến cho con của hắn Chu Lạc tiếp thu rồi Thanh Châu quân. Mặc dù Chu Xưởng rất rõ ràng, đây là hoàng đế đang từng bước quăng ra Chu gia binh quyền, Chu Lạc làm cái này Thanh Châu tướng quân, chính là triều đình một cái chấn thủ địa phương tướng quân, cùng trước kia này chủng loại phiên chấn đã hoàn toàn khác biệt, nhưng kể cả như thế, Chu Xưởng vẫn như cũ cảm niệm Lý Vân ân đức. Nếu là bạc béo một chút quân chủ, nơi nào còn muốn phiền toái như vậy, ôn nhu như vậy. Một đao cho ngươi cả nhà đều giết đi. Xem như Lý hoàng đế người đồng lửa, cũng là trải qua võ chu những năm cuối cái kia 10 năm nổi loạn chư hầu, đối với hiện trạng, Chu Xưởng đã tương đương hài lòng. Khi nhận được Lý Vân đoạt tỉnh lên phục văn thư sau đó, hắn cơ hồ không có trì hoãn, rời đi Dương Châu, một đường đi tới Lạc Dương. Hoàng đế bệ hạ nhìn một chút quỳ trên mặt đất, thần thái thành tín Chu Sưởng, yên lặng nói, như thế nào mấy năm không thấy, khách khí như vậy. Hắn tự mình đem Chu Sưởng đỡ lên, hỏi, trong nhà mọi chuyện đều tốt thôi. Chu Sưởng đứng lên, cười khổ nói, tốt thì tốt, chỉ là nhiều hơn rất nhiều tiểu quả phụ, có chút cùng thần nữ nhi không chênh lệch nhiều, phụ thân đi sau đó, không chỗ an bài các nàng. Lý hoàng đế nghe vậy khẽ giật mình, lập tức lắc đầu yên lặng nói, phụ thân ngươi thật là một cái người có phúc à, từ trẻ tuổi mãi cho đến tuổi già, đều không án phận. Chu Sưởng yên lặng cúi đầu nói, là, lão nhân gia ông ta là có phúc. 30 năm tiết độ sứ, Lâm Truy Vương cùng Giang Đô Vương chung vào một chỗ, lại là thời gian 10 năm, xem như nhị đại tiết độ sứ, Chu Tự Chu đại tướng quân, có thể nói cả một đời chưa từng ăn qua khổ gì. Cũng là ngọn. Hàn huyên vài câu Chu Tự sau đó, Lý hoàng đế mở miệng cười nói, nói đến, những cái kia tiểu quả phụ đều là ngươi tiểu nương. Chu Sưởng thần sắc cứng đờ, cười khổ nói, thần đang giàu như thế nào an trí các nàng đâu, chừng 20, 30 người, đau đầu vô cùng. Để các nàng ra ngoài tái giá chính là. Chu Sưởng yên lặng nói, có chút chưa hẳn nguyện ý tái giá. 10 năm này thời gian, Chu Tự Chu đại tướng quân kỳ thật vẫn là rất an phận, trong nhà nữ nhân cũng là chính đồ, không có bảng môn tà đạo, những cô gái này bên trong sinh hạ hài nhi, đương nhiên muốn lưu lại trong vương phủ, dù sao vương phủ hơn phân nửa muốn cung cấp các nàng ăn uống còn có tiền thắng, so với đi lấy chồng muốn thoải mái nhiều. Lý Vân lắc đầu, không tiếp tục đi quản nhà này nhà bên trong chuyện, chỉ là mở miệng nói, Chu Lạc bây giờ thế nào? Chu Sưởng lập tức cúi đầu nói, che bệ hạ để bạn, hắn đã có thể tiếp nhận Thành Châu quân quân chuyện. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Hoàng đế bệ hạ nhìn xem Chu Sưởng, vừa cười vừa nói, chiếu ngươi vào kinh, chủ yếu là hai chuyện. Ngươi ước chừng cũng đã biết, đầu một sự kiện chính là chính thức nhường ngươi nhận tước vị, lui về phía sau nhà các ngươi thừa kế vong thế, đời đời cũng là công tước. Hai việc, binh bộ hữu thị lang trong chỗ, nhường ngươi điển cái này quyết vị. Nói đến đây, hoàng đế vừa cười vừa nói, thân triều trên dưới, lấy quốc công mặc cho lục bộ thị lang, ước chừng chỉ có ngươi một cái, có thể nói là ủy quân ngươi, ngươi không cần chê bé. Chu Sưởng đội vàng cúi đầu, thần có thể có một chức sự, đã là bệ hạ ân ái, tại nói, binh bộ thị lang đối với thần tới nói, đã là cao liền, thần chưa hẳn có thể làm được tới. Thanh Châu quân cái này sản nghiệp tổ tiên Chu gia đã rất khó lấy thêm trở về, theo lý thuyết, nếu như Chu Sưởng không vào triều làm quan, như vậy nửa đời sau cũng chỉ có thể trong nhà nhàn rỗi làm thái bình quốc công. Hắn cũng liền so Lý Vân lớn tuổi mấy tuổi mà thôi, năm nay bất quá hơn 40 tuổi, nếu là cái tuổi này liền không có việc gì, cũng chưa thấy phải là chuyện tốt lành gì. Mà binh bộ thị lang, với hắn mà nói đích thật là công việc tốt. Dù sao, trước kia Hà Đông quân đầu hàng tới Lý rồi, ở trong triều đình người hầu nhanh 10 năm, cho tới bây giờ, cũng bất quá là một cái binh bộ tả thị lang mà thôi, vẫn không có làm đến binh bộ thượng thư. Hơn nữa có thể đoán được là Triệu Thành tại một ngày hắn đều rất khó lại hướng lên bò. Hoàng đế bệ hạ vừa cười vừa nói, Lý Sồi tại binh bộ nhanh 10 năm, ngươi qua mấy ngày thừa kế tước vị sau đó có thể đi tìm hắn, cùng hắn thỉnh giáo một chút làm thế nào hảo cái này binh bộ thị lang. Lui về phía sau, ngươi tại trong thành Lạc Dương làm quan, chúng ta những thứ này cố nhân gặp mặt cũng liền dễ dàng nhiều, được hoặc không ta mời ngươi uống rượu. Chỗ cao lạnh lẽo vô cùng, 10 năm đế vị, bây giờ hoàng đế bệ hạ đã hơi có chút cô độc tịch mịch cảm giác, đến mức hắn nhìn thấy Chu Sưởng loại này khi xưa đối thủ đều cảm thấy gấp bội thân thiết. Chu Sưởng cũng thật sâu túi đầu, thần hết sức vinh hạnh. Theo thái tử điện hạ đi tuần, triều đình xây dựng rầm rộ kế hoạch khởi động, cùng với Dương quốc công Chu Sưởng vào triều, Trương Vũ 10 năm hơn nửa năm, có vẻ hơi bận rộn. Bất quá, cái này dù sao cũng là mới 10 năm bắt đầu, vội vàng một chút cũng là bình thường, Lý hoàng đế thậm chí thường thường sẽ đi công xưởng, sẽ đi nông sự viện nhìn một chút, xem có cái gì thứ mới lạ xuất hiện, thuận tiện tự mình tiến hành bước kế tiếp kế hoạch. Cứ như vậy, thời gian nửa năm trôi qua rất nhanh, đến tháng 6, Giang Đông Tân Chính đã sơ bộ trải rộng ra, doanh nghiệp bắt đầu rõ ràng hưng vượng lên, mà thị bạc thuế vụ ti nha môn cũng thành lập nên hình thức ban đầu, tân triều hải vận cũng tại từng bước hướng ra phía ngoài mở rộng. Cùng lúc đó, ưu yến chiến sự có một kết thúc, người khiết đan triệt để đầu hàng, mạnh thanh bộ đội sở thuộc chiếm giữ du quan đang tại đều đâu vào đấy tu kiến quan hải, mà quan hải bên ngoài mảng lớn thổ địa bị Lý Vân an bài cho sớm quy thuận tân triều, hoặc có lẽ là sớm cùng Lưu Bác câu thông nội cổ bộ. Tương lai Lưu Bác hai đứa con trai liền sẽ được đưa đến nội cổ bộ, xem như nội cổ bộ thủ lĩnh cũng sẽ trở thành khiết đan mồ hôi một trong. Lúc này, triều đình đã phái anh quốc công Lưu Bác đang tại cầm thánh chỉ đi tới quan ngoại trên đường, chuẩn bị sắc phong ra luật tức vì khiết đan mồ hôi. Đương nhiên, sẽ không chỉ sắc phong như thế một cái khiết đan mồ hôi, nội của bộ, phòng vi bộ khế đan thủ lĩnh đều sẽ bị Lý Vân phong mồ hôi, như vậy Liêu Đông ít nhất sẽ có 3 cái khiết đan mồ hôi. Chỉ cần bọn hắn không đoàn kết, tương lai hoàng đế bệ hạ muốn thu thập bọn hắn thời điểm, dĩ nhiên chính là tay cầm đem bóp, về phần tại sao không trực tiếp thống lĩnh toàn bộ Liêu Đông. Đó là du quan sau khi xây xong sự tỉnh, du quan thành cửu, thì tân triều tiến có thể công lui có thể thủ, đến lúc đó có đánh hay không, đều tại hoàng đế bệ hạ một ý niệm. Lúc này, kiến tạo du quan việc phải làm là mạnh thanh bộ đội sở thuộc cùng Liêu Đông đạo bố chính sứ nha môn, cũng chính là Hoàng Chiêu mới xây nha môn cùng một chỗ phụ trách sự tình các loại, đều tại trong tiến hành đâu vào đấy. Bởi vì chiến sự có một kết thúc, chủ soái Mạnh Thanh cũng đã đang đuổi trở về Lạc Dương trên đường, phải hướng hoàng đế bệ hạ hồi báo toàn bộ ưu yến chiến sự. Không có gì bất ngờ xảy ra, lần này Mạnh Thanh hồi kinh khả năng cao liền sẽ nhân công thủ phong đại tướng quân. Ngay tại triều đình trên dưới mỗi cơ quan đều tại dựa theo hoàng đế bệ hạ ý chí từng chút cải tạo quốc gia này thời điểm, rời đi Lạc Dương gần một năm hoàng nhị tử Việt Vương Lý Tranh cũng lặng yên không tiếng động về tới Lạc Dương. Trở về Lạc Dương sau đó, hắn đầu tiên là tại trong thành Lạc Dương Việt Vương phủ nghỉ ngơi một buổi tối, đến ngày thứ hai, vị này Việt Vương điện hạ mới một đường tiến vào hoàng cung, bị đại thái giám Cố Thưởng một đường dẫn tới cam lộ trong điện. Tiến vào cam lộ điện sau đó, Việt Vương quỳ rạp dưới đất, thật sâu cúi đầu, dập đầu hành lễ, nhi thần khấu kiến phụ hoàng. Hoàng đế bệ hạ không có trả lời, chỉ là đứng lên, đi tới nhi tử bên cạnh, đem cái này cơ hồ chỉ so với hắn thấp từng chút một nhi tử dịu dắt, trên dưới đánh giá một lần sau đó, hỏi: "Thương thế tốt đẹp?" Việt Vương đội vàng túi lầu nói: "Đa tạ phụ hoàng quan tâm, đã tốt đẹp." Hắn ngẩng đầu nhìn Lý Vân, vừa cười nói: "Phụ hoàng, hài nhi rời đi thành đô phía trước, dư tướng quân đã chiếm hơn phân nửa Kim Xuyên Châu, triều đình triệt để chiếm giữ Kim Xuyên, đã trong tầm tay." Lý hoàng đế liếc mắt nhìn hắn, cười ha ha: "Chín tin so ngươi phải đi nhanh." Việt Vương ho khan một tiếng, không nói. Hoàng đế bệ hạ vỗ bả vai của hắn một cái, vừa cười vừa nói: "Bất quá con ta chuyến này việc phải làm khá lắm, vi phụ rất vui mừng." Hắn cảm khái nói: "Bọn nhỏ, cuối cùng đã tới có thể làm việc tuổi rồi." Việt Vương điện hạ túi lầu nói: "Các con, sớm hẳn là vì phụ hoàng làm bài chuyện." Lý hoàng đế một bên đi ra ngoài, vừa nói: "Đi đi, ta dẫn ngươi đi Vịnh Thọ cùng thấy ngươi mẫu thân, nửa năm này thời gian, nàng cách một hai ngày liền tới hỏi một lần tin tức của ngươi, cả người lại gầy đi chút. Ta này liền dẫn ngươi đi, trả lại ngươi mẫu thân một cái vui sướng hài nhi." Việt Vương điện hạ nghe vậy, cũng là đỏ trong mắt, hắn đi theo sau lưng Lý Vân, túi đầu, thận trọng nói: "Cha, ngài không cùng mẫu thân nói hài nhi chuyện bị thương thôi." Hoàng đế bệ hạ quay đầu, liếc mắt nhìn hắn, khẽ lắc đầu: "Loại sự tình này, ngươi để cho ta như thế nào nhận tâm giấu giếm nàng? Cũng may ngươi bình yên vô sự." Nói đến đây, Lý hoàng đế tiếp tục nói: "Ngươi đại tỷ thành hôn, ngươi chưa có trở về, nàng bây giờ cũng mang thai, chờ thêm hai ngày, ngươi nhớ kỹ đi nhìn một chút nàng." Hoàng đế bệ hạ vừa đi, vừa cùng Việt Vương điện hạ nói chút việc nhà. Việt Vương điện hạ một bên nghe, vừa gật đầu. Lúc này ánh mặt trời chiếu phía dưới, thân hình tương tự hai cha con hành tẩu tại trong hoàng thành, kéo ra khỏi hai đạo thân ảnh cao lớn, giống như dân gian bình thường phụ tử. Chương 1058, khó khăn khó khăn khó khăn. Chương 1058, khó khăn khó khăn khó khăn. Trong Vĩnh Thọ cung, mẫu tử hai người cuối cùng nhìn thấy nhi tử an toàn trở về, Lưu hoàng phi còn có thể nhịn được, nhìn thấy trên người con trai chúng tên vết đao sau đó, vốn là tính tình nhu nhược Lưu hoàng phi, khóc khóc không thành tiếng, cũng dẫn đến người cao mã đại Việt Vương cũng không nhịn được trôi nước mắt. Lý hoàng đế ở một bên yên lặng thở dài, hắn lôi kéo Lưu hoàng phi tay, nói khẽ: "Tô muội, hắn từ nhỏ thích võ, đây là sinh ra tính tình, nếu là cái tính tình này, thụ thương lúc nào cũng khó tránh khỏi. Năm đó ta không phải cũng là đau thương trong trận sông ra tới." Lưu hoàng phi xoa xoa nước mắt, nhìn một chút Lý Vân, trên người người lại nào có như vậy đáng sợ vết thương. Lý hoàng đế im lặng. Hai vợ chồng nhiều năm, hoàng đế bệ hạ trên người có cái gì, Lưu hoàng phi tự nhiên không thể quen thuộc hơn được. Trước kia Lý hoàng đế đích thật là thường xuyên sông trận, nhưng là bởi vì hắn quá mạnh, cơ hồ không có nhận qua cái gì quá nặng thương, trời ngoài ra, thậm chí không có cho hắn lưu lại cái gì vết sẹo. Duy nhất một lần tương đối nguy hiểm một lần, là có cái thần xạ thủ cận thân, bắn hắn một tiễn này bị bây giờ Vũ Lâm vệ tướng quân, Trung Dũng hầu Dương Vui Dương hầu ra ngăn cản xuống dưới, mà Dương Vui có thể phong hầu, ít nhất bảy thành là bởi vì một tiễn này. Trừ cái đó ra, trên thân Lý Vân thật đúng là không có cái gì quá lớn vết thương. Đó là bởi vì, nhị lang trên chiến trường, không bằng cha hắn ta. Hoàng đế bệ hạ vừa cười vừa nói: "Năm đó ở Giang Đông mới nổi lên nhà, ta mang theo mười mấy tên hộ vệ, tại trong trận địa địch có thể giết tới mười mấy trận, toàn thân trở ra." Hắn mỉm cười nói: "Bây giờ trong triều đình không thiếu tướng lĩnh trước kia đều bị ta đánh qua." Việt Vương điện hạ nghe vậy, cũng cười theo cười: "Chuyện này ta nghe dư tướng quân nói phụ hoàng trước kia, cơ hồ là một người, liền đạp bằng bọn hắn trại." Nói đến đây, Việt Vương điện hạ cúi đầu nhìn một chút hai tay của mình, lắc đầu nói: "Hài nhi cùng phụ hoàng so sánh, vẫn là kém xa." Lý hoàng đế vỗ bả vai của hắn một cái, vừa cười vừa nói: "Vi phụ thời niên thiếu, được bộ hô hấp pháp môn, luyện đến về sau, đã một cách tự nhiên, không biết có phải hay không là bởi vì cái này, mới thân thể cường tráng, qua vài ngày ngươi tiến vào cùng tới, vi phụ đem cái này hô hấp pháp môn dạy cho ngươi." Việt Vương điện hạ nhãn tỉnh sáng lên, vui vẻ ra mặt: "Đa tạ phụ hoàng." Lưu hoàng phi ở một bên, có chút bất đắc dĩ lắc đầu: "Phụ tử các ngươi một cái là thiên tử, một cái khác cũng là triều đình thân vương, đặt ở trên đời này, đã cao quý không tả nổi, như thế nào gặp mặt, nhưng dù sao nói chút vũ phu nói lời." Hoàng đế bệ hạ cười cười, cúi đầu uống trà, không nói gì. Việt Vương điện hạ vẫn là rất sợ mẫu thân, bồi thường cái khuôn mặt tươi cười mở miệng nói: "Nhi tử cùng phụ hoàng học một chút đồ vật, đều cũng là chuyện tốt không phải?" Lưu hoàng phi lắc đầu, đang muốn nói chuyện, bên ngoài cửa cung, Tam công chúa A Phúc một đường chạy chậm chạy vào, xông thẳng đến Việt Vương trước người, lôi kéo Việt Vương ống tay áo: "Hoài bác, nhị ca, ngươi chừng nào thì trở về?" Việt Vương điện hạ từng thanh cái này bảo muội ôm vào trong ngực, vừa cười vừa nói: "Hôm qua trở về, hôm nay liền đến tìm tiểu A Phúc." Lưu hoàng phi nhíu mày: "Như thế nào không cùng ngươi phụ hoàng hành lễ?" "Không có quy củ." Lý hoàng đế ở một bên uống trà, vừa cười vừa nói: "Không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại." Thái phi nói tiếp: "Trước mặt người khác, hoàng đế bệ hạ cũng không tiện lại dùng tô muội để gọi Lưu hoàng phi, dù sao cũng đã là chừng 40 tuổi người." Lưu hoàng phi gật đầu một cái, tiếp tục nói: "Ngươi trở về trước, ta với ngươi phụ hoàng đã thương lượng qua, lần này ngươi trở về, đầu một sự kiện chính là đem hôn sự của ngươi cho làm rồi, chờ ngươi thành hôn sau đó, liền cân nhắc liền phiên sự tình." Việt Vương điện hạ ôm bà muội, nhìn về phía phụ mẫu, hơi hơi cúi đầu nói: "Đây đều là phụ mẫu chi mệnh, phụ hoàng mẫu phi làm chủ, hài nhi không dám nói thêm cái gì." Nói xong, Việt Vương điện hạ có chút hiếu kỳ, nhìn một chút cha của mình, hỏi: "Đúng phụ hoàng, chúng ta cùng người thổ phiên gây khó coi như vậy, người thổ phiên liền không có nói cái gì?" Lý hoàng đế nghe vậy, đặt chén trà xuống, yên lặng nói, ngươi đi lễ bộ hội quán xem liền biết. Hắn chậm rãi nói, từ tháng 2 đến bây giờ tháng 6, tới ba nhóm thổ phiên sứ giả, đến bây giờ đều không đi, thêm tại một khối chừng 100 người. Hoàng đế bệ hạ cười cười, mỗi ngày đều cùng lễ bộ chủ khách ti người mắm nhau, nói chúng ta Lý gia không giữ chữ tín. Việt vương điện hạ nghe vậy sờ lỗ mũi một cái, có chút lúng túng. Hoàng đế bệ hạ ngược lại là bình chân như vậy, cái này không có gì đáng ngại, để cho bọn hắn ầm ĩ đến liền là, nhiều như vậy người có học thức, luôn có mấy cái cãi nhau lợi hại. Không cần để ý, chúng ta nên làm gì hay là thế nào xử lý. Việt vương điện hạ ôm bà muội, nhéo nhéo tam công chúa khuôn mặt, cười ha hả nói. Phu hoàng anh minh. Tháng 7, thời tiết càng khô nóng. Chính là hoàng đế bệ hạ, cũng có chút chịu không nổi, tiếp đó người tại cam lộ trong điện, thả mấy khối khối băng giải nắng, đồng thời lại để cho cung nữ trong điện phục dịch, cho hắn tắt gió giải nắng. Ngay nọ buổi chiều, một thân thường phục đỗ tướng công, cũng là lau mồ hôi tiến vào cam lộ điện, hướng về phía thiên tử hành lễ sau đó, mới cảm khái nói, năm nay mùa hè nóng cổ quái, vẫn là bệ hạ ở đây mát mẻ chút. Hoàng đế bệ hạ nhìn một chút Đỗ Khiêm, hỏi, thái giám không có cho bên trong sách cung cấp băng sao? Đỗ Khiêm lắc đầu, không thấy. Hoàng đế bệ hạ nhíu mày, hô, Cố Thượng, Cố Thượng. Chú ý thái giám một đường chạy chậm đi vào, hơi hơi cúi đầu. Hoàng đế cao mày nói, trong cung hầm băng băng, mỗi ngày cho các vị tướng công đưa đi chút, trời nóng như vậy, không nên trúng nắng. Chú ý thái giám trong lòng tiêu khổ, nhưng mà không dám nói thêm cái gì, chỉ có thể cúi đầu nói, nô tỳ tuân mệnh. Thấy hắn thần sắc không đúng, Lý hoàng đế lại nói, trong cung hầm băng không đủ dùng, liền dùng bên trong nô đi ngoài cung mua, xem chừng nóng không được bao dài thời gian, không cần tại những này chỗ tiết kiệm tiền. Cố Thường lúc này mới lên tiếng, thật sâu cúi đầu, nô tỳ tuân mệnh. Đợi đến sau khi hắn rời đi, Lý Vân mới nhìn hướng Đỗ Khiêm, vừa cười vừa nói, được lợi huynh này tới, sự tình gì? Bẩm bệ hạ. Đỗ Khiêm vội vàng nói, trương thoại hôm nay cho bên trong sách đưa tới công văn, hồi báo Giang Đông cùng với Kim Lang phụ tân chính sự nghi, thần được công văn sau đó, không dám thất lễ, lập tức hướng bệ hạ hồi báo tới. Lý hoàng đế nghe vậy, mở miệng nói ra, ngươi nói đi. Là. Đỗ tướng công vừa cười vừa nói, bệ hạ thánh minh thấy rõ, Giang Đông tân chính làm rất tốt, bây giờ hộ bộ thị bạc thuế vụ ti đã kiến được, chỉ tháng 6 một tháng thời gian, cái này thuế vụ ti nhận được thương thuế, gãy tiền liền có 9.000 vạn tiền. Nghe được con số này, Lý hoàng đế đầu tiên là ngẩn người, lập tức tức giận nhìn một chút Đỗ Khiêm, 9 vạn quan tiền liền 9 vạn quan tiền, nói cái gì 9.000 vạn tiền. Đỗ tướng công hơi hơi cúi đầu, vừa cười vừa nói, chương thoại báo lên chính là số này mắt, thần chỉ là chiếu vào niệm mà thôi. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, vậy hạ, cái này thị bạc thuế vụ ti vừa dựng lên, có thể có con số này, đã tương đương có được. Lui về phía sau, tất nhiên sẽ càng ngày càng nhiều. Đỗ Khiêm mở miệng nói ra, nếu như cho dù tốt một chút, liền thật có thể thay đi nơi đó đại bộ phận thuế ruộng. Ta biết. Hoàng đế bệ hạ nhìn một chút Đỗ Khiêm, mở miệng nói ra, mới vừa bắt đứng lên một tháng, có con số này, một năm tiêu ít nhất có 100 vạn quán phổ biến thiên hạ, triều đình một năm liền sẽ thêm ra ngàn vạn quan tiền thu thuế. Dù chỉ là như thế, cũng đã khá nhiều, ít nhất cho triều đình nguồn gốc 2-3 thành tiền thu, nhưng mà hoàng đế nhìn một chút Đỗ Khiêm, hỏi, thật sự thuận lợi như vậy sao? Đỗ Khiêm là người, không có nhận lời. Lý Vân đệ lên tay, ra hiệu hắn ngồi xuống nói. Chờ Đỗ Khiêm sau khi ngồi xuống, Lý hoàng đế mới yên lặng nói ra lo lắng của mình. Chỉ sợ chỗ bên trên những người kia liên hợp lại dỗ ta vui vẻ. Nghe xong lời này, Đỗ tướng công hơi hơi cúi đầu, hắn do dự một chút sau đó, mở miệng nói ra, bất kể có phải hay không là vì lấy bệ hạ vui vẻ, sự tình tóm lại là có tiến độ, hơn nữa, bây giờ trên dưới thanh minh, chính lệnh thông suốt, bệ hạ hai mắt thông minh, bọn hắn không dám làm bộ. Là không dám làm bộ. Hoàng đế bệ hạ thản nhiên nói, Giang Đông nhiều như vậy thương gia, mặc kệ kiếm tiền hay không kiếm tiền, một mạch đi thị bạc tin nộp thuế, cái này tóm lại là đường đường chính chính thu vào, ai cũng tra không ra vấn đề. Nói xong, hoàng đế bệ hạ híp mắt nói, xem chừng là lo lắng ta lòng nghi ngờ, bằng không Giang Đông đạo nhiều phú thương như vậy, con số này lại vượt lên mấy lần, chỉ sợ cũng không phải vấn đề gì. Thương nhân trục lợi, dưới tình huống bình thường, muốn thương nhân đi chủ động nộp thuế, đây là rất khó. Dù là lấy Lý Vân tại Giang Đông danh tiếng, cũng rất khó làm đến. Nhưng là bây giờ không giống nhau, thái tử điện hạ người ngay tại Kim Lăng, hơn nữa là thái tử điện hạ tại giám sát phụ trách chuyện này, nếu như nói vì lấy lòng quốc gia này tương lai thái tử, không cần nói 10 vạn quan tiền, 100 vạn quan tiền cũng là số lượng nhỏ. Đỗ tướng công cười khổ nói, bệ hạ nếu là nghĩ như vậy, vậy cũng chỉ có đợi đến thái tử điện hạ hồi triều sau đó lại đi khảo lượng. Bất quá Đỗ Khiêm hơi hơi cúi đầu nói, trương thoại bọn hắn không có là gan lớn như vậy, thần tin tưởng con số này chính là số thực, bọn hắn nếu là dám liên hợp thân hào nông thôn lựa trên đặt dưới, thần thứ nhất liền không buông tha cho hắn. Hoàng đế bệ hạ khoát tay áo, thôi thôi, đây không phải một tháng hai tháng, một năm hai năm sự tình, đã nói 5 năm chính là 5 năm, 5 năm sau đó chúng ta lại nhìn chính là. Đỗ tướng công cúi đầu hẳn là, hắn lúc ngẩng hậu lên lại liếc mắt nhìn thiên tử bàn. Thiên tử trên bàn dài chất thành hai sấp văn thư, một sấp tiền bên trong sách đưa tới, mà đổi thành một sấp nên chín tin hoặc là cái gì khác nha môn đưa tới, cũng chất thành thật dày một sấp. Đỗ tướng công yên lặng liếc mắt nhìn cái này một sấp văn thư, lập tức rời đi ánh mắt. Hoàng đế bệ hạ đang xoa mi tâm của mình, cảm nhận được Đỗ tướng công ánh mắt sau đó, hắn liếc mắt nhìn Đỗ Khiêm, mở miệng nói, được lợi mình đang suy nghĩ gì? Đỗ Khiêm do dự một chút, khẽ lắc đầu, thần cái gì cũng không có nghĩ. Lý hoàng đế cũng nhìn một chút chính mình bên tay phải chín ti đưa tới văn thư, hắn biết Đỗ Khiêm đoán được một chút. Trên thực tế, Đỗ Khiêm cũng không có đoán sai, cái này một sấp thật là có liên quan thái tử văn thư, ghi chép thái tử tại Giang Đông ngôn hành cử chỉ. Hai cái bạn nối khố một trận trầm mặc sau đó, Hoàng đế bệ hạ thở dài một hơi, cảm khái nói: "Được lợi minh, dưỡng nhi tử khó khăn a." Hắn lắc đầu: "Nuôi một cái thái tử thì càng khó khăn."